Chương 117, Bất Minh Hắc Ý Nhân. Chương 117, Bất Minh Hắc Ý Nhân. Mộ Bạch lần này lại có vẻ vô cùng nghiêm túc cùng chắc chắn, ánh mắt tỏa sáng, vỗ bộ ngực cam đoan, lần này tuyệt đối không giống nhau. A Trúc, ta lần này thật học được lợi hại đồ vật, ngươi tin tưởng ta, đêm nay ngươi nếu là không khóc, lần sau ta liền theo ngươi nói, chúng ta trao đổi nhân vật, được hay không? A Trúc bị hắn cái này gần như thể độc cam đoan làm cho dở khóc dở cười, nhìn hắn dị thường nghiêm túc ánh mắt, bán tín bán nghi nói, đây chính là tự ngươi nói à? Nói lời giữ lời. Mộ Bạch dùng sức gật đầu, chém đinh chặt sắt, ta nói, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, ngươi an tâm nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, hắn giống sợ A Trúc đổi ý giống như, cấp tốc quay người, bước nhanh rời khỏi phòng, còn thuận tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Một bên khác, Áo Vũ trong phòng khách, diễn ra cơ hồ đồng dạng kịch bản. Áo Vũ đồng dạng ân cần mà rót một chén nước, đưa cho A Vinh, để nàng uống nước. Nhưng A Vinh lại nghi ngờ nhìn hắn, làm gì đột nhiên cho ta đổ nước? Ta không khát ta. Ai nha, đi nửa ngày đường, uống chút nước thoải mái nha, ngoan, uống a. Áo Vũ mang theo điểm làm dịu ngữ khí. A Vinh mặc dù cảm thấy không hiểu đấu, nhưng nhìn Áo Vũ kiên trì, cũng liền nhận lấy uống cạn. Áo Vũ thấy nàng uống xong, thở dài một hơi, trên mặt lập tức thay đổi một loại da vẻ phong khoáng biểu lộ, xích lại gần A Vinh, hạ giọng, mang theo điểm hưng phấn. Hắn cùng Mộ Bạch lời nói không sai biệt lắm, đều là nói muốn đi ra ngoài làm rất lợi hại vận động, đồng thời làm ra cam đoan, chờ ta trở lại, đêm nay tuyệt đối để ngươi cuống họng hàm ếch. Có thể A Vinh nghe xong, trực tiếp lật ra cái đại đại bản nhãn, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng không tin, thôi đi, Áo Vũ, đừng thổi như bức được không? Mỗi ngày thổi ngươi không mệt mỏi sao? Với lại ta thật không thích ngươi dùng miệng đi thổi, có thể hay không lấy ra chút chân tài thực học để ta nhìn ngươi thực lực? Áo Vũ bị nàng đánh mặt đỏ lên, cứng cổ, giống như là xuống cực lớn quyết tâm, vô bộ ngực phát thể, A Vinh, ngươi liền tin ta lần này, ta Áo Vũ nói được thì làm được, đêm nay ngươi nếu là cuống họng không câm, ta. A Vinh truy vấn, ngươi liền thế nào? Áo Vũ hít sâu một hơi, làm ra một cái vô cùng gian nan quyết định, ta đi mua ngay mọi người thay đổi, về sau liền dựa vào nó, đây được đi. A Vinh bị hắn đây bi tráng thể ngôn đầu tiên là làm cho sức sở, lập tức nhịn không được cười lên, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem hắn, đi, Áo Vũ, đây chính là tự ngươi nói. Vậy ngươi đi đi, ta chờ nhìn ngươi đêm nay thực lực. Áo Vũ như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, chờ lấy, ta lập tức trở về. Nói xong, hắn vội vàng chạy ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mộ Bạch nhẹ nhàng mang cho A Trúc cửa phòng, vừa mới chuyển qua thân, đã nhìn thấy sát vách A Vinh cửa phòng cũng vừa lúc mở ra, Áo Vũ đang rón rén mà chạy ra ngoài. Hai người tại trên hành lang đánh cái đối mặt. Mộ Bạch lập tức hạ giọng, mang theo điểm khẩn trương cùng chờ mong hỏi, "Áo Vũ, thế nào? Thuận lợi sao?" Áo Vũ làm cái ok thủ thế, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, "Giải quyết, còn ngươi?" Mộ Bạch nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, "Đồng dạng, đi, chúng ta mau chóng tới." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, ngầm hiểu lẫn nhau mà bước nhanh rời đi phòng khách khu vực, trở lại đường Sam cùng Mã Kiện chỗ đỉnh viện Lương Đỉnh. Đường Sam đang cùng Mã Kiện nói chuyện, nhìn thấy đi mà quay lại Mộ Bạch cùng Áo Vũ, trên mặt lộ ra rõ ràng hoang mang, "Mộ Bạch, Áo Vũ, các ngươi không phải vừa trở về phòng nghỉ ngơi sao? Tại sao lại đi ra?" Mộ Bạch khoát tay áo, thần sắc tự nhiên giải thích, "Không, chỉ là để A Trúc cùng A Vinh nghỉ ngơi trước, hai chúng ta còn có chút việc." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Đường Sam, "Đúng tiểu áo, còn phải làm phiền ngươi sự kiện, có thể hay không lại cho ta cùng Áo Vũ an bài hai cái cách âm tính tốt phòng chống? Chúng ta muốn đi vào." "Ân, luyện một chút võ." "Luyện võ?" Đường Sam nghi ngờ hơn, chỉ rộng rãi sân, luyện công trong sân luyện không được sao? Địa phương cũng đủ lớn a." Áo Vũ đội vàng nói tiếp, mang trên mặt điểm không tốt nói rõ xấu hổ, "Tiểu áo, chúng ta lần này luyện cùng bình thường không giống nhau lắm, hiện tại giải thích lên có hơi phiền toái. Tóm lại, ngươi trước cho chúng ta an bài hai cái gian phòng, chờ chúng ta luyện qua, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, được không?" Đường Sam mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn hai người thần sắc nghiêm túc, không giống nói đùa, liền gật gật đầu, "Được thôi." Hắn lập tức khai ra bên cạnh đứng hầu một cái tuổi trẻ hạ nhân, "Tiểu Lục, mang Mộ Bạch cùng Áo Vũ đi tây sương bên kia, tìm hai gian trống không, cách âm tốt phòng khách." "Vâng, thiếu gia." Gọi Tiểu Lục hạ nhân cung kính đứng thanh, đối với Mộ Bạch cùng Áo Vũ làm cái mời thủ thế, "Hai vị xin mời đi theo ta." Mộ Bạch cùng Áo Vũ đối với Tiểu Lục gật gật đầu, lại đối Đường Sam một giọng nói cảm ơn liền đi theo Tiểu Lục đội vàng rời đi. Trong lương đình chỉ còn lại có Đường Sam cùng Mã Kiện, hai người bắt đầu trò chuyện. Qua nửa giờ, Mã Kiện bưng lên một lần nữa rót đầy ly trà, thổi thổi nhiệt khí, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, để ly xuống, "Đúng, Áo ca, Đông Sơn bên này có đáng tin cậy tiệm thuốc bắc sao?" Đường Sam hỏi, "Có a, Đường gia liền có mình tiệm thuốc bắc, thế nào?" Mã Kiện từ trong túi móc ra cái kia tấm lục cựu trương cho phương thuốc, cũng đem phương thuốc đưa cho Đường Sam, "Vậy ngươi giúp ta bắt một chút thảo dược a." Đường Sam tiếp nhận phương thuốc, nhìn lướt qua phía trên lít nha lít nhít tên thuốc, thuận miệng hỏi, "Đi, đúng, đây dược là trị cái gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mã Kiện. Mã Kiện mặt béo đỏ lên, có chút ấp úng, "A, cái này dược a, nó là dùng đến..." "Ách." Hắn đang vắt hết óc nghĩ đến làm sao biên cái hợp lý lấy cớ lấp liếm cho qua. Đúng lúc này, một cái hạ nhân thần sắc hốt hoảng từ sân lối vào chạy vào, bước chân lảo đảo, một bên chạy một bên gấp giọng hô to, "Thiếu gia, không xong." Đường Sam cùng Mã Kiện lập tức nhìn về phía người đến. Đường Sam trầm giọng hỏi, "Đội cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Cái kia thêm trả hạ nhân chạy đến lương đình trước, thở hổn hển, chỉ vào sân phía tây phương hướng, có hắc y nhân, ta vừa rồi tại phía tây nhà kho bên kia, nhìn thấy một cái che mặt hắc y nhân hướng phía hướng phía tây đi. Phía tây. Đường Sam sắc mặt đột biến, phía tây chính là A Trúc cùng A Vinh nghỉ ngơi phòng khách khu vực, hắn lập tức đứng người lên, không tốt, A Trúc cùng A Vinh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mã Kiện cũng liền bận bịu đứng người lên, áo ca, vậy chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Đường Sam phản ứng cực nhanh, lập tức đối với vừa dẫn Mộ Bạch hai người rời đi Tiểu Lục nói ra, nhanh, ngươi lập tức đi phía đông tây sương phòng bên kia, tìm tới vừa rồi đi qua Mộ Bạch cùng Áo Vũ. Nói cho bọn hắn, A Trúc cùng A Vinh có thể sẽ gặp nguy hiểm, để bọn hắn hỏa tốc đi tây sương trợ giúp. Đường Sam để hạ nhân đi tìm Mộ Bạch cùng Áo Vũ, một là bởi vì A Trúc cùng A Vinh là hai bọn hắn bạn gái, hai là bởi vì Mộ Bạch là thất phẩm sơ kỳ cảnh giới, Áo Vũ là lục phẩm đỉnh phong, là nơi này thực lực tối cường hai người, có bọn họ càng có thể bảo đảm bắt lấy hắc y nhân. Vâng, thiếu gia. Tiểu Lục không dám trì hoãn, lập tức quay người rời đi. Ngay sau đó, Đường Sam lại đối trước mắt cái này đến đây báo tin hạ nhân hạ lệnh, ngươi lập tức đi chủ viện, tìm gia chủ hoặc là quản gia, liền nói có bất minh thân phận cao thủ xâm nhập ta biệt viện, mục tiêu bất minh, để bọn hắn phái người trợ giúp, phải nhanh. Minh Bạch. Cái kia hạ nhân lên tiếng, cũng quay người cực nhanh chạy ra sân. Mã Kiện, theo ta đi. Đường Sam khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, đã hướng phía tây sương phương hướng nội sông mà đi. Mã Kiện cũng cấp tốc chạy tới, đi theo Đường Sam đằng sau. Chương 118, có vẻ giống như so trước đó nhỏ một chút. Chương 118, có vẻ giống như so trước đó nhỏ một chút. Hai người một đường chạy vội, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía âm ảnh cùng nơi hẻo lánh, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ hắc y nhân tung tích. Như vậy, rất có thể chính là hắc y nhân đã tiềm nhập A Trúc hoặc là A Vinh gian phòng. Hai người rất nhanh gọn tới tây sương phòng khách khu trên hành lang, đi vào A Trúc cùng A Vinh gian phòng trước mặt. Đường Sam quyết định thật nhanh, đối với Mã Kiện nói, "Mã Kiện, ngươi đi A Vinh trong phòng nhìn xem, ta đi A Trúc bên này." Mã Kiện dùng sức gật đầu, "Được rồi, áo ca, ngươi cũng cẩn thận." Hai người đồng thời đẩy ra riêng phần mình cửa phòng, môn trục chuyển động nhẹ vang lên tại yên tĩnh trong đêm vô cùng rõ ràng. Đường Sam bước chân gấp rút bước vào, ánh mắt cực nhanh đảo qua gian phòng góc nơi hẻo lánh rơi xuống, cửa tủ quần áo đóng chặt lại, trên bệ cửa sổ không có gì đường, dưới bàn cũng trống rỗng, không có có nửa phần hắc ý nhân tung tích. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào trên giường, nguyên bản nên A Trúc nằm địa phương, đập vào mi mắt lại là A Võ bộ dáng. Không đúng, thế nào lại là A Võ? Đường Sam vô ý thức rủi rủi con mắt, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy cảnh tượng. Hắn đóng chặt hai mắt hít sâu một hơi, lần nữa bỗng nhiên mở ra, có thể trên giường người hắn thấy vẫn như cũng là A Võ. Chỉ thấy A Võ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt mà nằm. Không sai, Đường Sam chúng ảo giác. Chính là Tô Bắc cách xa xôi khoảng cách, đối với hắn làm tình hướng tới thẻ kỹ năng, để hắn đem người trước mắt nhận lầm thành tâm tâm niệm niệm A Võ. Cái kia cái gọi là hắc y nhân, tự nhiên là giả dối không có thật. Tô Bắc sớm dùng tiền tài mua được Đường Sam bên người cái kia hai cái bị hắn phân phó làm việc người. Hắc y nhân lý do thoái thác là người kia chống rông biên tạo, về phần Đường Sam bản giao sự tình, hắn căn bản cũng sẽ không đi làm, giờ phút này sớm đã lặng lẽ rời đi đừng ra. Tiểu Lục tự nhiên cũng không có đi tìm Mộ Bạch cùng Áo Vũ, hắn cũng đã sớm thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chạy ra khỏi đường ra. Trên giường A Võ vi vi nghiêng đầu, suy yếu nhìn về phía Đường Sam, âm thanh nhẹ nhàng nói, "Áo ca." Đường Sam vừa nghe thấy tiếng hô hoán này, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn mới bước vọt tới bên giường, cẩn thận từng ly từng tí đem A Võ đỡ dậy đến, lập tức cũng nhịn không được nữa, hai tay vừa thu lại đem người chăm chú ôm vào trong ngực, âm thanh mang theo ức chế không nổi run rẩy, "A Võ, ngươi quả nhiên không chết, ta liền biết, ngươi không nỡ bỏ lại ta." Bị ôm chặt lấy A Trúc, giờ phút này đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Nàng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả nâng lên cánh tay đều khó khăn. Đường Sam xảy ra bất ngờ ôm để nàng vừa sợ lại mộng, mình thế nhưng là Mộ Bạch bạn gái, hắn tại sao có thể như vậy ôm lấy mình? Còn luôn miệng gọi mình A Võ. Chẳng lẽ là uống quá nhiều rượu, bi thương qua sinh nhận là người? Có lẽ là hắn quá tưởng niệm A Võ, lại uống rượu, giờ phút này đang cần cái phát tiết xuất khẩu. A Trúc tâm lý nghĩ như vậy, nhất thời có chút không đành lòng đẩy hắn ra, nghĩ đến có lẽ để hắn ôm một hồi, có thể thoáng làm dịu hắn bi thương. Có thể nghĩ lại, vạn nhất Mộ Bạch lúc này trở về, gặp được bộ dáng này, giữa minh đệ tình cảm sợ là muốn sinh hiểm kích. Càng huống hồ, Đường Sam ôm càng ngày càng gấp, hai người thân thể cơ hồ hoàn toàn dán vào, trước ngực truyền đến cảm giác gáp bách để nàng rất không thoải mái. A Trúc nhớ đẩy hắn ra, có thể toàn thân mềm đến giống không có xương cốt, cánh tay đều nâng không nổi đến, chỉ có thể mặc cho hắn ôm lấy. Đường Sam còn tại A Võ bên thai nói liên miên lại nhải, giống như là muốn đem hai ngày này ủy khuất toàn đổ ra. "A Võ, ngươi không biết, ngươi đi hai ngày này, trong lòng ta vắng vẻ, khó chịu quả muốn đi theo ngươi đi. Có thể vừa nghĩ tới còn không có báo thù cho ngươi, ta liền không thể ngã xuống." Không thể không nói, Đường Sam miệng thật rất có thể nói, bà nói không xong. A Trúc không có khí lực khiêng cánh tay đi đẩy ra Đường Sam, nàng chỉ có thể khó khăn hé miệng, âm thanh phi thường nhỏ, "Áo ca, ta là A Trúc, không phải A Võ." Nhưng mà, lâm vào ảo giác Đường Sam hoàn toàn đắm chìm trong mình thế giới bên trong, căn bản nghe không được cái kia yếu ớt âm thanh. Hắn nói gần 20 phút, cùng niệm kinh giống như, mới đem nói cho hết lời. Buông tay ra lúc, Đường Sam nhìn gần trong gang tấc A Võ trong ánh mắt quẩn quẩn lấy nồng đậm yêu say đắm, còn có một tia khó mà che giấu dục vọng. Giờ phút này A Trúc mặc một bộ màu đen ngai đeo áo ngủ, tài năng khinh bạc đến có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt hình dáng. Áo ngủ mềm mại mà dán tại trên thân, phát họa ra thiếu nữ linh lung đường cong, lộ ra vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Đường Sam ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến, lẩm bẩm nói, "A Võ, ngươi hôm nay thật đẹp. Cái này màu đen ngai đeo, ta vẫn là đầu hẹn gặp lại ngươi xuyên đâu, ngươi trước kia không tổng thích mặc màu hồng sao? Lúc nào thêm kiện màu đen?" Hắn dừng một chút, vừa cười bổ sung, bất quá mặc kệ mặc cái gì màu sắc, trong mắt ta ngươi đều là đẹp mắt nhất. Nói đến, Đường Sam ánh mắt không tự giác hướng xuống rời đi, mang theo vài phần nghi hoặc nói thầm, không đúng, có vẻ giống như so trước đó nhỏ một chút. Lần trước tại quán trọ thời điểm, ta nhớ được không phải như vậy. Chẳng lẽ là ta lần trước uống một chút, dẫn đến bây giờ còn chưa bù lại. Ai, cũng thế, ngươi hai ngày này khẳng định không hảo hảo ăn cơm, chờ trời sáng, ta liền để bếp sau cho ngươi hầm chút thuốc bổ, hảo hảo bồi bổ thân thể. Nghe được những này rõ ràng nói, A Trúc tâm bỗng nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên đến, nàng ẩn ẩn có chút sợ hãi, sợ Đường Sam sẽ làm ra càng khác người sự tình. Đường Sam lại không phát giác nàng dị dạng, trong ánh mắt dục vọng càng ngày càng đậm, âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn, trước kia ta nói qua, mỗi tuần đều để ngươi nhìn ta uy manh bộ dáng. Hiện tại mặc dù vẫn chưa tới một tuần, nhưng ta thực sự đã đợi không kịp, ta rất muốn. Nói còn chưa dứt lời, hắn rốt cuộc kìm nén không được, đông nhiên túi lầu xuống, hướng phía A Võ bờ môi hôn lên. A Trúc đại não ong một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình một mực kính trọng Áo Ca, vậy mà lại đối với mình làm ra loại sự tình này. Nàng muốn dây rủa, muốn tách ra, nhưng thân thể mềm đến dùng không lên một điểm khí lực, chỉ có thể bị ép thừa nhận cái kia bá đạo hôn. Các minh đệ, hôm nay đi ra ngoài chơi, bất quá còn tốt có tổn cảo kịch tấu một chút, ngày mai đổi mới hai chương nội dung phi thường nổ tung, không biết có thể hay không đem nguyên bản phát ra tới chương 119, không chống nổi chương 119, không chống nổi trong lúc bối rối, A Trúc dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, hung hăng bóp Đường Sam cánh tay một chút. Tê, Đường Sam bị đau, đột nhiên buông lỏng ra miệng, không hiểu nhìn A Võ trong đôi mắt mang theo ủy khuất, "A Võ, thế nào? Người không vui sao?" A Trúc thở phì phò, đem hết toàn lực gạt ra mấy chữ, thanh âm yếu ớt lại mang theo đội vàng, "Áo Ca, ngươi tỉnh lại đi." "Ta không phải." Có thể tại tình hướng tới ảnh hưởng dưới, Đường Sam nghe được lại là, "Áo Ca, cửa con không đóng đâu." Hắn sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay lên vỗ xuống mình cái trán, cười nói, "Ngươi nhìn ta, vào xem lấy cao hứng, ngay cả cửa đều quên đóng, vẫn là A Võ ngươi nghĩ đến chủ đáo." Nói xong, hắn đứng dậy đi tới cửa, cùng cụp một tiếng đã khóa cửa phòng, còn cố ý kéo chốt cửa, xác nhận khóa tủ mới quay người. Hắn từng bước một đi trở về bên giường, mang trên mặt tình thế bắt buộc ý cười, nhìn trên giường A Võ nói, "Lần này tốt, không ai có thể đánh nhiều chúng ta. A Võ, đêm nay ta nhất định khiến ngươi biết, ta so trước kia càng uy mãnh." Lời còn chưa dứt, hắn liền túi người nhào tới, đem A Võ đè lên giường, lần nữa hôn xuống tới. A Trúc triệt để tuyệt vọng, nước mắt im lặng trượt xuống. Tại tuyệt đối khí lực áp chế cùng thân thể cực độ bất lực dưới, nàng chỉ có thể bị động mà tiếp nhận đến từ Đường Sam lửa giận. Một bên khác, Mã Kiện đột nhiên đẩy ra A Vinh cửa phòng, khẩn trương thăm dò đi vào nhìn quanh, đồng dạng không có phát hiện hắc ý nhân tung tích. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên giường. Thấy rõ trên giường người, Mã Kiện con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, trên mặt lộ ra khó có thể tin cùng hỉ. "A Hương, nàng tại sao lại ở chỗ này?" Mã Kiện đồng dạng chúng tình hướng tới mỹ thuật, đem A Vinh nhìn thành hắn mong nhớ ngày đêm A Hương. So với Đường Sam quanh co, Mã Kiện phản ứng trực tiếp cỡ nào, liếc nhìn A Hương cả người hắn như bị câu đi hồn, trên mặt lập tức lộ ra hèn mặt cười. Hắn trở tay phanh một tiếng kéo cửa lên, cùng cụm khóa kín, sau đó xoa xoa tay, từng bước một hướng phía bên giường đi qua, ánh mắt dính tại A Hương trên thân chuyển không mở. Đi đến bên giường ngồi xuống, Mã Kiện đưa tay đem A Hương đỡ dậy đến, cánh tay đụng phải đối phương cánh tay lúc, thậm chí nhịn không được run run một chút, vội vàng hỏi, "A Hương, thật là ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" A Vinh nhìn Mã Kiện cái kia tấm tràn ngập dục vọng mặt béo, trong đầu bị dọa đến hỗn loạn tương mừng. Trước mặt thế nhưng là Mã Kiện, hắn tà hỏa chứng bệnh trong cả học viện thế nhưng là mọi người đều biết. Bây giờ hắn đem mình làm A Hương, có trời mới biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. A Vinh cắn răng, dùng hết khí lực gạt ra mấy chữ, "Bản tử, ngươi thế nào?" "Ta là A Vinh, không phải A Hương." Có thể tại tình hướng tới quấy nhiều dưới, Mã Kiện trong thai nghe được lại là nũng nịu mềm giọng, "Mã Kiện, chào ngươi xoài a, ta rất thích ngươi." Mã Kiện lập tức mặt mày lớn hở, trên mặt thịt đều chen một lượng, toét miệng cười ngây ngô, "A Hương, ngươi cuối cùng biết ta tốt. Ngươi có phải hay không nhớ ta, cố ý vụng trộm chạy tới cho ta kinh hỉ?" A Vinh gấp đến độ nhớ lắc đầu, có thể cổ làm thế nào đều không động được, chỉ có thể hơi thở mong manh mà lặp lại, "Bản tử, ngươi tỉnh lại đi. Ta không phải." Lời này rơi xuống Mã Kiện trong lỗ tai, lại trở thành mang theo e lệ căn dặn, "Mã Kiện, ngươi chờ chút." Ôn nhu một điểm. Mã Kiện trên mặt nụ cười càng thêm hèn mọn, liên tục gật đầu, "Yên tâm yên tâm, A Hương, ta khẳng định đối với ngươi đặc biệt ôn nhu." Hắn xoa xoa tay, tiếp tục nói đi xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần định nọt, lại có chút vội vã không nhịn nổi, "A Hương, ngươi là không biết, ta trông mong một ngày này phán đã bao nhiêu năm. Từ khi ta gặp ngươi, ta đây tâm lý liền giả bộ không xuống người khác. Ngươi cũng biết ta cái kia tà hỏa chứng bệnh, trước kia cách mỗi 2-3 ngày liền chịu không được, viện trưởng tổng mang ta đi gội đầu cửa hàng. Có thể gặp ngươi sau đó, ta liền rốt cuộc không có đi qua, tiếp tục khó chịu cũng mình chịu đựng, thực sự nhịn không được liền tự mình giải quyết. Ta chính là muốn đem ta tất cả đều lưu cho ngươi a." Nghe Mã Kiện những này rõ ràng nói, Á Vinh tâm một chút chìm xuống, triệt để tuyệt vọng. Nàng đóng chặt con mắt, phản phất đã thấy sau đó phải phát sinh sự tình. Mã Kiện vốn là người thô hảo, không có Đường Sam nhiều như vậy con quấn quấn, nói không đến 2 phút đồng hồ liền không có tử. Hắn ánh mắt tại Á Hương trên thân đảo quanh, rốt cuộc gì bất hay. Giờ phút này Á Vinh mặc màu trắng sữa phim hoạt hình đai đeo áo ngủ, chỗ cổ áo đường cong vô cùng đáng chú ý, trước ngực đường cong sung mãn đến kinh người, rõ ràng là đại dê đỉnh phong tiêu chuẩn, ngay cả tinh tế đai đeo đều bị tăng đến chăm chú, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Mã Kiện hô hấp lập tức trở nên thô trọng lên, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Hắn xích lại gần chút, cái mũi dùng sức hít hà, câm lấy cuống họng nói, "A Hương, trên người ngươi thật là thơm." Hắn ánh mắt gắt gao khóa ở mảnh này mê người màu trắng bên trên, âm thanh mang theo si mê, thật không nghĩ tới. Ngươi như vậy có thực lực. Bình thường ngươi đều mặc rộng như vậy tùng, một điểm cũng nhìn không ra. Hôm nay thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Mã Kiện vốn là thụ tà hỏa chứng bệnh tra tấn, giờ phút này lại bị tình hướng tới kỹ năng đẩy, chỗ nào còn có thể nhịn được. Hắn quả thực là một giây đồng hồ đều không kéo dài được nữa, "A Hương, có lời gì đợi xong việc nhi lại nói, ta thực sự không chống nổi." Nói xong, hắn liền trực tiếp đem A Hương bổ nhào. Sau 40 phút, bóng đêm vẫn như cũ nồng chìm, sân bên trong im ắng, chỉ có gió thổi qua lá cây nhẹ vang lên. Mộ Bạch cùng Áo Vũ gần như đồng thời từ riêng phần mình trong phòng đẩy cửa đi ra. Hai người bước chân vừa đứng vững, ánh mắt liền đụng vào nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại đã lâu nhẹ nhõm, khóe miệng không hẹn mà cùng hướng lên nâng lên, lộ ra thoải mái cười. Mộ Bạch hoạt động một chút cánh tay chân, khớp xương phát ra liên tiếp rất nhỏ rắc âm thanh. Hắn cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng, giọng nói mang vẻ mấy phần chắc chắn, "Áo Vũ, ta cảm giác cái kia thần y nói là thật chuẩn, ta trên thân hư quỷ hẳn là thật biến mất. Ngươi nhìn hiện tại, ta toàn thân trên dưới đều lộ ra sức lực, cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua." Áo Vũ cũng đi theo năm 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 đấm, cảm thụ được lòng bàn tay bắn ra lực đạo, trên mặt hưng phấn giấu không được, "Bạch ca, ta cùng ngươi giống như lúc cảm giác, đây sức lực đủ cực kỳ. Chờ trận này nhi sự tình đi qua, chúng ta nhất định phải lại đi lần thần y trong nhà, hảo hảo cùng người ta đạo cái tạng, không thể cứ tính như vậy." "Ân, lời này có lý." Mộ Bạch nhẹ gật đầu, cất bước liền hướng sân sườn đông đi, "Không nói cái này, đi nhanh lên, A Trúc cùng A Vinh khẳng định chờ chúng ta cả buổi, đừng để các nàng sốt ruột." Áo Vũ bước nhanh theo ở phía sau, nghĩ đến trước đó bị quất, nhịn không được nết môi cười ra tiếng, "Ha ha ha ha, nói thật, hôm nay chúng ta cuối cùng là có thể thu hồi nam nhân tôn nghiêm, trước đó cái kia trạng thái, thật sự là sách đều không cách nào sách." Mộ Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo điểm phân cao thấp ý tứ, dương lên cái cằm, "Vậy thì thật là tốt, đã đều có lực nhì, hai ta liền so tay một chút, nhìn xem đến cùng ai tiên chỉ thời gian dài hơn." Áo Vũ nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Tốt Bạch ca, đây có cái gì dễ nói, đi, hiện tại liền đi phân cái cao thấp." Vừa dứt lời, hai người đều bước nhanh hơn, hướng phía A Trúc cùng A Vinh gian phòng bước nhanh chạy tới, tiếng bước chân tại yên tĩnh sân lộ ra đến vô cùng rõ ràng. Chương 120, Áo ca, ngươi đừng như vậy. Chương 120, Áo ca, ngươi đừng như vậy. A Trúc trong phòng. A Trúc nước mắt thuận theo khỏe mắt không ngừng trượt xuống, thấm ướt dưới thân áo gối. Nàng toàn thân vẫn như cũ không còn chút sức lực nào, vừa ý biết lại dị thường thanh tỉnh. Nàng thân thể còn tại đem hết toàn lực mà dãy rủa, muốn né tránh trên thân người, âm thanh mang theo dày đặc giọng nghẹn nào, "Cầu thần, Áo ca, ngươi đừng như vậy. Nhanh thanh tỉnh một chút ta. Ngươi nhìn ta là ai?" Đường Sam nghe được A Võ âm thanh, lông mày lại bỗng nhiên cao lên đến. Tại tình hướng tới tác dụng dưới, hắn trong thai nghe được, rõ ràng là mang theo vài phần trào phúng cùng bất mãn lời nói, "Áo ca, ngươi ngoại trừ làm ta một thân mụn nước, còn có cái gì bản sự?" Hắn động tác đông nhiên một trận, trên mặt lộ ra không chịu thua thần sắc, giống như là bị khơi dậy lòng háo thắng, trầm giọng nói, "Tốt, A Võ, đã ngươi nói như vậy, vậy kế tiếp ta liền để ngươi tốt nhất nhìn xem, ta đến cùng có bao nhiêu uy mãnh." Nói đến, hắn giơ tay lên bắt lấy mình cổ áo, dùng sức kéo một cái, xoẹt xẹt một tiếng, thượng y bị kéo xuống. Hắn tiện tay đem thượng y ném xuống đất, lộ ra gầy gò lại rắn chắc lưng. Nhìn thấy Đường Sam động tác này, A Trúc tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Nàng biết, sau đó phải phát sinh sự tình, là nàng vô luận như thế nào cũng chịu đựng không nổi. Đúng lúc này, Mộ Bạch cùng Áo Vũ đã chạy đến riêng phần mình phải đi ngoài cửa phòng. Mộ Bạch đưa tay liền phải đi đẩy cửa, bên cạnh Áo Vũ hướng hắn nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức ý tứ, "Bạch ca, đợi lát nữa nhưng phải cố lên a, đừng thua cho ta." Mộ Bạch hồi hắn một cái tự tin cười, "Ngươi cũng giống vậy, đừng như xe bị tuột xích." Hai người nói đến, đồng thời đưa tay đẩy trước mặt cửa phòng. Có thể cánh cửa lại không nhúc nhích tí nào. Hai người nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Áo Vũ mở miệng trước, âm thanh trong mang theo không hiểu, "Bạch ca, chuyện gì xảy ra? Môn làm sao đẩy không mở?" Mộ Bạch lông mày chăm chú cau lên đến, lại dùng thêm chút sức đi đẩy cửa, cánh cửa vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn trầm giọng nói, "Cửa bị đã khóa. Ta bên này cũng là khóa lại." Áo Vũ cũng thử một chút, tay dừng ở tay cầm cái cửa bên trên, ngữ khí trở nên có chút nghiêm trọng, "Lúc này khóa cửa, không thích hợp à?" Mộ Bạch đem ngón tay dọc tại bên miệng, ra hiệu hắn nhỏ giọng, "Xuyệt, đừng lên tiếng, ngươi nghe một chút trong phòng có hay không động tĩnh." Áo Vũ lập tức ngừng thở, đem lỗ tai áp sát vào trên bán cửa, tử tế nghe lấy bên trong âm thanh. Rất nhanh, hai người đều nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, mơ hồ tiếng gào, còn có một loại nặng nề, mang theo tiết tấu tiếng vang. Nhất là Áo Vũ bên kia, truyền đến âm thanh vô cùng rõ ràng, là loại kia mang theo thống khổ khàn khàn tiếng la khóc. Hắn lập tức liền nghe đi ra, đó là A Vinh âm thanh. Hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một luồng khó mà ngăn chặn lửa giận nhảy mà một chút từ đáy lòng bật lên. "Phanh! Phanh!" Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đều giơ chân lên, hung hăng đá vào trên cửa. Một cái thất phẩm sơ kỳ, một cái lục phẩm đỉnh phong, bọn hắn vẫn nộ một cước, lực lượng là cực kỳ to lớn. Cửa gỗ căn bản chịu không được dạng này lực đạo, ứng thanh vỡ ra, vang một tiếng ngã trên mặt đất. Bọn hắn một trước một sau, đột nhiên vọt vào trong phòng. Nhưng mà, trước mắt cảnh tượng lại để cho hai người trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Đường Sam đột nhiên nghe được cổng truyền đến tiếng vang, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Bạch bộ mặt tức giận mà vọt vào. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức mở miệng hỏi, "Mộ Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngay trong nháy mắt này, Đường Sam cái kia trước đó bị tình hướng tới quấy đến hỗn độn ký ức đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nhớ tới mình là vì tìm Hắc Y Nhân đến nơi này, nhớ tới A Võ đã rời đi nhân thế, càng nhớ tới hơn nằm trên giường người, là Mộ Bạch bạn gái A Trúc. Đường Sam lần nữa quay đầu trở lại, nhìn về phía trên giường người, cái kia tấm nước mắt như mưa mặt, rõ ràng chính là A Trúc, căn bản không phải hắn tâm tâm niệm niệm A Võ. A. Đường Sam phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, trên mặt màu máu trong nháy mắt rút đi, toàn thân khống chế không nổi mà run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, ta làm sao lại? Làm sao lại đối với A Trúc? Mộ Bạch chỉ sững sờ ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức hai mắt đỏ thẫm, trong lồng ngực lửa giận bạo phát đi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Sam, từ trong hàm răng gạt ra gầm lên giận dữ, "Đường Sam, ta ngươi." Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền đã hướng phía Đường Sam vọt mạnh đi qua, nồi đất đại năm đấm mang theo phong thanh, hung hăng hướng phía Đường Sam mặt quất tới. Đường Sam giờ phút này đầu óc hỗn loạn tương mừng, nhìn thấy năm đấm tới, vô ý thức từ trên giường nhảy xuống, hiểm hiểm tránh qua, tránh né một quyền này. Mộ Bạch năm đấm đứng tại Đường Sam nguyên lai vị trí. Hắn quay đầu nhìn về phía trên giường co do A Trúc, thấy được nàng trên thân chật vật cùng trên mặt nước mắt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đau lòng giống như bị dao cắt đồng dạng. Mộ Bạch vội vàng đưa tay kéo qua bên cạnh chăn mền, cẩn thận từng ly từng tí đem A Trúc đắp kín mít, tận lực không cho nàng lại thụ một điểm kích thích. Làm xong đây hết thảy, hắn đông nhiên xoay người, nhìn về phía Đường Sam trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sắc ý, lần nữa hướng phía Đường Sam nhào tới, từng chiêu đều mang chơi liều. Mộ Bạch là thất phẩm sơ kỳ tu vi, Đường Sam chỉ là lục phẩm đỉnh phong, đơn thuần cảnh giới, Đường Sam vốn là kém hơn một chút. Bình thường hai người luận võ, Đường Sam dựa vào linh hoạt kỹ xảo cùng phong phú kinh nghiệm, còn có thể miễn cưỡng cùng Mộ Bạch đánh cái ngang tay. Có thể giờ phút này Mộ Bạch lửa giận công tâm, xuất thủ vừa nhanh vừa độc, căn bản không lưu chỗ trống. Mà Đường Sam là bởi vì bất thình lình trùng kích, tâm thần đại loạn, tăng thêm trước đó Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện, dẫn đến hắn bị dọa đến run run một chút, cho nên hắn hiện tại thân thể trở nên có chút suy yếu, thì càng không phải Mộ Bạch đối thủ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Đường Sam chỉ có thể chật vật tránh trái tránh phải, trên thân không ngừng sát bên trong quyền, rất nhanh liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy xuống máu. Một bên khác trong phòng, Mã Kiện đang chìm ngâm ở cùng A Hương thế giới bên trong, tăng thêm trong phòng động tĩnh cũng nhỏ, có chút ồn ào, vậy mà không có phát giác đến Áo Vũ xâm nhập. Áo Vũ nhìn một đại đống thịt mỡ đặt ở A Vinh trên thân, không có chút nào dừng tay ý tứ, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt liền bạo phát đến đỉnh điểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Bàn tử, ta ngươi." Cùng Mộ Bạch đồng dạng, tại loại này cực hạn phẫn nộ cùng khuất phục dưới, tựa hồ cũng chỉ còn lại câu nói này có thể phát tiết trong lòng cảm xúc. Hắn gào thét lớn, hướng phía Mã Kiện vọt mạnh tới. "Các huynh đệ, chương sau càng nổ tung, kính thỉnh chờ mong a." Còn có chính là bình luận sách nhiều nhất tán bên trong thật nhiều thánh mâu phát biểu bình luận sách đều bị thánh mâu nhóm điểm like chống đi tới, mọi người hỗ trợ đem thánh mâu phát biểu đằng sau ngũ tinh khen ngợi điểm tán, chống đi tới, không thể để cho thánh mâu hủy quyển sách này a. Chương 121, cực lớn tinh thần tổn thương. Chương 121, cực lớn tinh thần tổn thương. Mã Kiện cuối cùng nghe được Áo Vũ tiếng giống giận dữ. Hắn toàn thân giật mình, đông nhiên quay đầu, nhìn thấy nổi giận đùng đùng xông lại Áo Vũ, dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Mã Kiện cảm xúc một kích động, nhịn không được hướng phía Áo Vũ bắn một phát súng. Áo Vũ đang giận không kềm được mà miệng mở rộng hô to, một thương này trực tiếp đem hắn đánh ngộng, đông nhiên đứng tại nửa đường. Hắn vô ý thức giơ tay lên lau mặt một cái, lại nổ một ngụm nước bọt, trong mắt lửa giận đốt cháy đến bừng hơn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng phía Mã Kiện nào tới. Hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, ngã lăn xuống đất bên trên, lẫn nhau xé rách lấy, đánh lấy, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Lúc này A Binh, bởi vì dược hiệu thời gian đã qua, nguyên bản bủn rủn thân thể từ từ khôi phục khí lực. Nàng không để ý tới suy nghĩ nhiều, đội vàng nắm qua giải rác ở bên cạnh y phục, bối rối mà mặc xong, sau đó bước nhanh đi xuống giường. A Vinh liếc mắt liền thấy Áo Vũ đang đem Mã Kiện gắt gao đè xuống đất, nắm đấm càng không ngừng rơi vào Mã Kiện trên mặt cùng trên thân. Mã Kiện mặt đã sưng như cái đầu heo, miệng bên trong phát ra thống khổ rên rỉ, lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ thật muốn xảy ra nhân mạng. A Vinh vội vàng vào tới, sử dụng ra lực khí toàn thân đem Áo Vũ dùng sức đẩy ra. "Áo Vũ, đừng đánh nữa, nhanh đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống, hắn liền bị ngươi đánh chết." Áo Vũ không nghĩ đến A Vinh lại đột nhiên xông lại che chở Mã Kiện. Hắn lập tức càng thêm phẫn nộ, chỉ vào trên mặt đất Mã Kiện, âm thanh bởi vì kích động mà hơi phát run, "A Vinh, ngươi thấy rõ ràng, tên xuất sinh này đều đối với ngươi làm loại sự tình này, ngươi làm sao còn che chở hắn?" A Vinh ngăn tại Mã Kiện thân trước, nhìn Áo Vũ đỏ bừng con mắt, ngựa khí vội vàng lại dẫn một tia khẩn cầu, "Áo Vũ, ta biết ngươi tức giận, ta cũng hận hắn, có thể các ngươi là huynh đệ a, mặc kệ hắn làm cái gì, ngươi cũng không thể giết hắn a. Với lại, ta luôn cảm thấy không thích hợp, hắn khẳng định là chúng cái gì huyễn thuật, chúng ta không thể cứ như vậy bị lừa rồi." Áo Vũ nhìn A Vinh nghiêm túc lại dẫn khẩn cầu thần sắc, ngực kịch liệt phập phồng, tâm lý lửa giận giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, từ từ bình lặng một chút. Hắn nặng nề mà thở dài, "Ai, mặc dù vẫn là hận đến nghiến răng, nhưng lý trí cuối cùng từ từ khôi phục." Một bên khác trong phòng, A Trúc vẫn như cũ co quắp tại trên giường, dùng chăn mền chăm chú bọc lấy mình, bả vai vi vi nhún nhún, phát ra kiểm chế, không tiếng động nhẹ nào. Nàng trên mặt nước mắt hỗn hợp có trước đó ngụm nước, từng đạo mà trượt xuống trong chăn bên trên, nhìn vô cùng làm cho đau lòng người. Mộ Bạch cùng Đường Sam còn tại kịch liệt mà xé đánh lấy, nắm đấm rơi vào trên nhục thể trầm đục, tiếng thở dốc, tiếng mắng chửi đan vào một chỗ. Cứ như vậy đánh trọn vẹn hơn 20 phút, hai người đều đã là thở hổn hển, trên thân hiện đầy vết thương, khoe miệng, cái mũi đều chảy xuống máu, cơ hồ cũng bị mất khí lực. Thằng đến Áo Vũ xử lý xong bên kia sự tình chạy tới, phí hết sức chín châu hai hổ, mới đưa hai người gắng gượng kéo ra, cuộc hôn chiến này mới cuối cùng ngừng lại. Hôn chiến bình lặng về sau, sân bên trong cuối cùng an tĩnh lại. Trong mấy người Mã Kiện bị đánh đến thảm nhất, cả khuôn mặt xương giống bột lên men màn đầu, khóe miệng chảy xuống máu, trên thân y phục bị xé rách đến không còn hình dáng, khắp nơi đều là máu ứ động cùng vết thương. Hắn nằm trên mặt đất lẩm bẩm, động liên tục một chút đều đau đến nghe răng trợn mắt. Áo Vũ mặc dù cơn giận còn chưa tan, nhưng nhìn hắn dạng như vậy cũng biết không thể lại trì hoãn, tranh thủ thời gian kêu người đem hắn mang đến gần nhất bệnh viện. Đường Sam cũng không khá hơn chút nào, trên mặt xanh một khối tím một khối, khóe miệng phá, cái mũi còn tại đổ máu, trên thân vết thương nóng bỏng mà đau. Nhưng hắn dù sao hoàn thủ, không giống Mã Kiện như thế bị đơn phương nghiền ép, bị thương tương đối nhẹ chút. Sau đó hạ nhân đưa tới Đường ra đặc chế thuốc chữa thương, thuốc kia là tổ truyền đơn thuốc, hiệu quả vô cùng tốt, bôi ở trên vết thương lành lạnh, có thể nhanh chóng cầm máu tiêu sưng. Đường ra hạ nhân đem Đường Sam vết thương dọn dẹp sạch sẽ, cho hắn xoa dược, lại dùng băng gạc băng bó vết thương tốt. Làm xong đây hết thảy, Đường Sam cảm giác trên thân đau giảm bất không ít, tinh thần cũng hơi chỉ hoàn qua đến một chút. Mộ Bạch tổn thương so Đường Sam còn muốn nhẹ chút, chủ yếu là vừa rồi đánh đỏ mắt, mình cũng không có thiếu sự tình, không cẩn thận cọ phá chút nhây, trên mặt chịu mấy lần, nhưng cũng không tính là trọng. Hắn đơn giản xử lý một chút, lau dược, dùng băng gạc gói kỹ, tâm tư liền toàn đặt ở A Trúc trên thân. Đường Sam để cho người ta kịp thời đưa tới dược, A Trúc ăn vào dược về sau, Mộ Bạch bồi tiếp nàng đi tỉ mỉ tắm rửa một cái. Ấm áp dòng nước qua thân thể, cuốn đi những cái kia để nàng buồn nôn vết tích, cũng hòa tan một chút sợ hãi. Mộ Bạch ngồi tại cửa phòng tắm, một mực nhẹ giọng an ủi nàng, nói sẽ không lại để nàng thụ ủy khuất, sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Chờ A Trúc đi ra, Mộ Bạch lại cầm sạch sẽ y phục cho nàng thay đổi, sau đó ngồi tại bên giường, từng lần một cùng nàng nói chuyện, cho nàng lau nước mắt. Chậm rãi, A Trúc tiếng khóc nhỏ, chỉ là bả vai còn tại vi vi run run, trong ánh mắt hoảng sợ từ từ rút đi, nhiều chút ỉ lại. A Vinh ngược lại là không uống thuốc, dù sao Áo Vũ đem những cái kia đều thay nàng gánh chịu. Nàng đổi thân quần áo sạch, tắm rửa một cái, mặc dù thân thể còn có chút khó chịu, nhưng tinh thần đầu vẫn được, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, một mực bình tĩnh. Áo Vũ tiếp lấy lại mở ra tắm gội, hướng trên thân chen lấn một đại đống sữa tắm, từ đầu đến chân xoa toàn bộ, đem bọt biển hướng sạch sẽ sau lại chen lấn chút, lặp đi lặp lại rửa nhiều lần, thẳng đến trên thân tất cả đều là sữa tắm mùi thơm, mới cảm giác cái kia cố buồn nôn hương vị phai nhạt chút. Chờ tất cả người đều thu thập thỏa khi, cảm xúc cũng thoáng bình phục chút, liền đều gom lại một cái trong phòng. Việc này nói trắng ra là, Đường Sam cùng Mã Kiện là không thoát khỏi trách nhiệm. Mã Kiện đã tiến vào bệnh viện, hiện tại cũng chỉ còn lại có Đường Sam. Đường Sam ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, trên trán vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, âm thanh khàn khàn mà mở miệng, đem Mộ Bạch cùng Áo Vũ sau khi đi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối mà nói ra. Bao quát mình làm sao đột nhiên liền thần trí không rõ, làm sao đem A Trúc trở thành người khác, những cái kia hỗn loạn ảo giác cùng không thể khống chế xúc động, hắn đều không có che giấu, nói thời điểm, trên mặt tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Mộ Bạch cùng Áo Vũ lặng lặng nghe, lông mày càng nhăn càng chặt. Chờ Đường Sam nói xong, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một cái tên, chính là cái kia buổi chiều gặp phải thần ý Lý Lục Cửu Trương. Mộ Bạch hít sâu một hơi, phá vỡ trong phòng trầm mặc, ngựa khí trầm trọng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi, kỳ thực. Hắn dừng một chút, đem buổi chiều hắn cùng Áo Vũ, Mã Kiện ba người gặp phải Lục Cửu Trương trải qua, bao quát đối phương nói bọn hắn trên người có hư quỷ, cho bọn hắn dược, còn nói dược có thể giải quyết vấn đề những lời kia, một năm một mười địa toàn nói ra. A Vinh nghe xong, đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay đập vào Áo Vũ trên nó, âm thanh lại gấp vừa tức, Áo Vũ, ngươi sao có thể tin loại này người nói? Với lại loại sự tình này, ngươi cũng dám giấu giếm ta cùng Á Trúc. Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Áo Vũ bị đánh đến rụt cổ một cái, trên mặt tràn đầy áy náy. Hắn ngẩng đầu nhìn A Vinh, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, âm thanh dầu dĩ, A Vinh, ta đây không phải vì ai, đều tại ta, lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, liền nghĩ có thể tốt lên, không nghĩ nhiều. Chương 122, ngẩng đầu, nhìn ta chương 122, ngẩng đầu, nhìn ta Đường Sam bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến, bởi vì động tác quá mau, tác động trên thân vết thương, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Nhưng hắn căn bản không để ý, trong mắt bốc lửa, nắm đấm nắm đến xích sao, các huynh đệ, chúng ta đây là bị người buộc địch. Hắn cắn răng, âm thanh trong mang theo đè nén không được lửa giận, ta không biết ta cùng Mã Kiện loại tình huống này là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, mà người này tuyệt đối chính là Tô Bắc. Được mở Tô Bắc. Mộ Bạch một quyền nện ở bên cạnh trên bàn trà. Ánh mắt hắn trừng đến đỏ bừng, bên trong tất cả đều là tơ máu, lão tử không thể không giết hắn. Đúng, không thể cứ tính như vậy. Áo Vũ cũng đi theo quát, ngực kịch liệt phập phồng, nhất định phải để hắn trả giá đắt. A Vinh ở một bên dùng sức gật đầu, trên mặt cũng là một mặt phẫn hận, hiển nhiên cũng hận thấu Tô Bắc. A Trúc ngồi ở trong góc một mình trên ghế salon, một mực không nói chuyện. Không phải nàng không hận, mà là đêm nay phát sinh sự tình giống cây gai đâm vào trong nội tâm nàng, lại buồn nôn lại khó chịu. Nàng hiện tại ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực đều không có, chỉ là cúi đầu, bả vai khẽ run. Đường Sam hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn Mộ Bạch cùng Áo Vũ, trầm giọng nói, "Các huynh đệ, bây giờ nói những thứ vô dụng này, chúng ta trước hảo hảo dưỡng thương, chờ thương lành, liền theo trước đó kế hoạch đến, nhất định phải giết Tô Bắc." "Không được." Mộ Bạch lập tức phản bác, trong mắt hỏa bừng hơn, "Đây đời mở còn nuôi cái gì tổn thương? Ta không chờ được, ngày mai liền đi giết hắn." "Đúng vậy a, tiểu lão." Áo Vũ cũng phụ hòa nói, ngữ khí rất kiên quyết, "Tô Bắc đều đã đối với chúng ta hạ thủ, đây rõ ràng là đã biết rõ chúng ta tồn tại. Nếu là chờ đợi thêm nữa, không chừng hắn còn biết làm giá hoa gì dạng đi mưu hại chúng ta, cho nên ngày mai nhất định phải động thủ, không thể kéo dài được nữa." Đường Sam nhíu mày lại, có chút do dự, thế nhưng là, Mã Kiện được đưa vào bệnh viện, chúng ta nhân thủ không đủ à, trước đó kế hoạch là theo 6 người chuẩn bị. Áo Vũ khoát tay áo, ngữ khí rất khẳng định, không quan hệ, thiếu hắn một cái cũng giống vậy. Ta suy nghĩ lại một chút, một lần nữa làm cái 5 người liền có thể chấp hành kế hoạch, khẳng định không có vấn đề. Đường Sam nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định lên, tốt, đêm nay ta không ngủ, cùng ngươi cùng một chỗ nhớ. Ta cũng gia nhập. Mộ Bạch lập tức nói ra, trên mặt không chút do dự. Trong phòng tạm thời yên tĩnh trở lại, không ai lại nói tiếp, đều ở trong lòng tính toán ngày mai kế hoạch, trong không khí tràn ngập một luồng mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức. Một trận tân báo táp đang nổi lên bên trong. Cùng lúc đó, đang tại thư phòng tự mình cho ba cái cận vệ huấn luyện Tô Bắc khẽ miệng hơi dương lên, đáy mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý thông qua hệ thống truyền đến âm thanh, hắn rõ ràng mình kế hoạch đã thành công. Tô Bắc thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đứng trước mặt ba nữ nhân, ngữ khí bình đạm lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tốt, mới vừa chức trách huấn luyện nói xong, kỳ thực tổng kết ra liền một câu, kiên quyết phục tùng ta tất cả mệnh lệnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, như vậy tiếp đó, ta liền đến kiểm tra một chút các ngươi phải chăng có thể kiên quyết phục tùng. Tô Bác đem ánh mắt dừng lại tại cách mình gần nhất Liễu Như Yên trên thân, mở miệng kêu, "Như Yên." Liễu Như Yên lập tức tiến lên một bước, mang trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn ý cười, ánh mắt nhưng lại lộ ra mấy phần quyến rũ, âm thanh mềm chậm chạp đáp, "Thiếu gia." Các huynh đệ, thu được mọi người thu thập tên, nam sinh danh tự vẫn còn dễ làm, rất nhiều người đều nhớ làm người xấu, ta tùy tiện biết liền tốt, nữ sinh danh tự nói có chút khó khăn, bởi vì mọi người đều biết quyển sách này được hành gì, cho nên mọi người không đánh dấu nói, ta thật không dám dùng còn có chính là thu thập đến danh tự thực sự quá nhiều, cung cấp xa xa lớn hơn cầu, cho nên chỉ có thể soát lễ vật ưu tiên, không có soát lễ vật liền theo tức rút ra, cần người xấu nói liền tự. Đánh dấu người xấu danh tự bên trong chọn lựa, đương nhiên, quyển sách này trên cơ bản cần đều là người xấu tóm lại, phi thường cảm tạ mọi người đối với sách ủng hộ, đằng sau tác giả cũng biết đi viết càng thú vị bản, kính thỉnh chờ mong á chương 123, hành động thất bại chương 123, hành động thất bại sáng sớm, trong không khí mang theo một chút hơi lạnh. Đường Sam, Mộ Bạch, A Trúc, A Vũ, A Vinh năm người trong sân ngồi vây quanh, trước mặt bày biện đơn giản điểm tâm, lại không bao nhiêu người có khẩu vị ăn. Trải qua suốt cả đêm thương thảo, trên mặt bọn họ mang theo dày đặc củ rũ, vành mắt hiện ra màu xanh đen, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra một luồng quyết tuyệt. Điểm tâm rất mau ăn xong, Đường Sam dẫn đầu đứng người lên, trên người hắn vết thương trải qua một đêm khôi phục, mặc dù vẫn có rất nhỏ cảm giác đau, cũng đã không ảnh hưởng hành động. Hắn vẫn nhìn bên người bốn người, âm thanh bởi vì thức đêm mà có chút khàn khàn, lại kiên định lạ thường, các minh đệ, kế hoạch thành công hay không liền nhìn hôm nay, mọi người cố lên. Bốn người khác cũng đi theo đến, lồng ngực thẳng tắp, cùng kêu lên đáp, cố lên. Âm thanh tại yên tĩnh sáng sớm ở bên trong vang dội, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Đường Sam hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, trầm giọng nói, "Tốt, đánh giết Tô Bắc kế hoạch, bắt đầu áp dụng, mọi người hành động a." Vừa dứt lời, đám người đang muốn quay người theo kế hoạch chia ra hành động. Một đạo âm thanh đột nhiên từ sân phía bắc truyền đến, "Không cần bận rộn, ta đây không tới." Thanh âm này đột ngột phá vỡ sân bên trong khẩn trương không khí. Đường Sam năm người đều là giật mình, đột nhiên quay đầu, hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía bắc trên nóc nhà, Tô Bắc vừa vặn cả dĩ hạ mà đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên một vẻ giống như cười mà không phải cười được cong, ánh mắt đảo qua phía dưới năm người, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bên cạnh hắn, liên tiếp đứng đấy ba cái dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng nữ tử, chính là tối hôm qua vừa giáo dục huấn luyện tốt ba cái cận vệ. Lại hướng hai bên nhìn lại, phân biệt đứng đấy sáu cái khí tức trầm ổn võ giả, từng cái ánh mắt sắc bén, tất cả thất phẩm cảnh giới. Đường Sam con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy kinh ngạc, nghẹn ngào mở miệng, "Tô Bắc." Mộ Bạch ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nghe được Đường Sam nói, mới hiểu được người trước mắt chính là bọn hắn thể phải chém giết mục tiêu. Đọc lại tại trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt bạo phát, hắn hai mắt đỏ thẫm, chỉ vào trên nóc nhà Tô Bắc giận dữ hét, "Tô Bắc, ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa, hôm nay ta không giết ngươi, ta Mộ Bạch về sau theo họ ngươi." Tô Bắc nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, không nghĩ đến dung mạo ngươi rất xấu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. "Còn muốn họ Tô? Ngươi nhưng không có tư cách này." Mộ Bạch bị tức đến á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nói cái gì, "Ngươi..." Áo Vũ so Mộ Bạch bình tĩnh chút, hắn cưỡng chế trong lòng hận ý, cau mày, nhìn Tô Bắc hỏi, "Tô Bắc, chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn thiết kế trêu đùa chúng ta?" Tô Bắc nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu, "Huynh đệ, ngươi chưa tỉnh ngủ đi, đột nhiên lại hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề." Hắn thu liêm ý cười, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, "Các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Không phải là vì trợ giúp Đường Sam giết ta sao? Đã đứng ở ta mặt đối lập, kia chính là ta địch nhân, đối với địch nhân lưu tình, đó là đối với mình tàn nhẫn, ngươi cảm thấy ta biết làm loại chuyện ngu xuẩn này?" Áo Vũ sầm mặt lại, dựa vào lý lẽ biện luận, "Chúng ta giúp tiểu áo giết ngươi là vì cho A Võ báo thù, ngươi nếu không phải phái người giết A Võ, chúng ta như thế nào lại đối địch với ngươi?" Tô Bác cười nhạo một tiếng, một mặt khinh thường, "Cái gì đại võ tiểu võ? Ta không nhận ra, cũng không hứng thú quen biết loại này hạ người vô danh." Đường Sam nghe nói như thế, trong lồng ngực đọc lại lửa giận rốt cuộc kìm nén không được. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trên thân vết thương bởi vì kích động mà ẩn ẩn làm đau, lại không hề hay biết, đối với Tô Bác giận dữ hét, "A Võ là bị Lâm Viêm giết, mà Lâm Viêm lại là bị ngươi người cứu đi, ngươi chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao?" Tô Bác trên mặt nụ cười giảm đi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, "Giải thích? A, ta lười nhắc giải thích với ngươi, ngươi cũng không xứng nghe, nói nhảm nhiều quá." Nói xong, hắn lười nhắc nói nhảm nữa, trực tiếp khoát tay áo, "Hạ lệ, động thủ." Theo Tô Bác ra lệnh một tiếng, ngoại trừ ba cái cận vệ bên ngoài, còn lại 6 cái võ giả đồng thời khởi hành. Trong tay bọn họ hàn quang chợt lóe, nắm chặt trường đao, hướng phía Đường Sam 5 người vội xông mà đến, động tác nhẹ bén, mang theo lăng lệ khí thế. Tô Bác thần sắc lãnh đạm nhìn phía dưới, hắn không muốn đi cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, dù sao những người này cuối cùng cũng chết người, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tại hắn thế giới bên trong, không có tuyệt đối tốt xấu, chỉ có lập trường khác biệt. Đã những người này lựa chọn đứng tại mặt đối lập, ý đồ lấy tính mệnh của hắn, vậy hắn liền không có lý do gì nhân từ nương tay. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn, hắn không bao giờ làm loại này được không bù mất sự tình. Mặc kệ đối phương có lý do gì, chỉ cần uy hiếp được mình, nhất định phải diệt trừ, đây là hắn cho tới nay cách sinh tồn. Nếu như nhất định phải luận tốt hỏng, như vậy hắn thấy, chỉ cần cùng mình đứng tại mặt đối lập, vậy cũng là người xấu, liền đều phải chết. Đường Sam 5 người thấy thế, cũng lập tức giữ vững tinh thần, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Bọn hắn tuy là thế hệ trẻ bên trong rất có thiên phú võ giả, nhưng đối diện bọn tới 6 cái, lại là cảnh giới cao hơn thất phẩm võ giả. Tại tuyệt đối trên lệnh cảnh giới trước mặt, kỹ xảo cùng thiên phú đều lộ ra có chút tái nhợt bất lực. Tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra thiên về một bên trạng thái, Đường Sam 5 người vừa mới giao thủ, liền được đối phương áp chế gắt gao, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mộ Bạch là trong 5 người thực lực tối cường. Hắn từ bên hông lấy ra một đôi có gai chỉ hổ đội lên trên nắm tay, chủ động nên tiếp hai cái thất phẩm võ giả, ý đồ vì đồng bọn chia sẻ áp lực. Hắn song quyền nắm chặt, mỗi một quyền bung ra đều mang thanh âm xé gió, chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, chuyên đánh đối thủ khớp nối yếu hại. Nhưng đối phương trường đao thế công mạnh hơn, mỗi một đao đều mang mạnh mẽ lực đạo, làm cho hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Rất nhanh, cánh tay hắn liền được đao phong quét trúng, mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn, vẫn như cũ ra sức huy quyền ngăn cản. Nhưng đối phương dù sao có 2 người, với lại cảnh giới đều hơi cao hơn hắn, thế là hắn chỉ có thể bị đối phương đao chiêu làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân không ngừng thêm vào tân vết thương, bị động bị đánh. Đường ra trong đại sảnh. Đường ra tất cả cao tầng giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, tiếng nghị luận liên tiếp. Đường Túc ngồi tại chủ vị, song thủ nắm chặt thành quyền, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, "Không được, ta nhất định phải dẫn người đi viện trợ tiểu lão." Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, liền bị 4 vị thúc công nhất trí phản đối. Nhị thúc công cái thứ nhất đứng ra, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Đường Túc, bình thường ngươi bất kỳ quyết định gì, nhị thúc công cùng toàn bộ Đường ra đều biết ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay lần này, ngươi tuyệt đối không thể đi." Tam thúc công cũng đi theo khuyên nhủ, "Đúng vậy à, đối phương thế nhưng là Tô gia, không phải Thiên Trạch Võ quán loại kia tiểu nhân vật, nói diệt cũng có thể diệt. Ngươi đắc tội Tô gia, không dùng đến ngày thứ hai, từ trên xuống dưới nhà họ Đường đều phải xong đời." Tứ thúc công liên tục gật đầu, ngựa khí mang theo bất mãn, chính là, huống hồ họa là Đường Sam gây ra, dựa vào cái gì làm cho cả Đường ra đi theo hắn thụ liên lụy. Hôm qua ngươi đề nghị để Đường Sam làm Đường ra người thừa kế tương lai, ta lúc ấy liền không đồng ý, nhưng chính là không lay chuyển được ngươi. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Liên tính tiểu trạch không có, cái này Đường ra thiếu chủ cũng tuyệt đối không tới phiên Đường Sam a. Ngươi bây giờ niên kỷ lại không lớn, không được liền lại sinh một cái nha, nếu không liền để nhị ca tôn tử Đường Nham tới làm người thiếu chủ này, cũng so Đường Sam còn mạnh hơn nhiều. Lão tứ, ngươi nói những này làm gì? Kéo xa. Nhị thúc công cao mày đánh gãy tứ thúc công nói. Vũ thúc công ở một bên tức giận đến vua xuống bàn, tức giận nói, đợt mở cái này Đường Sam thật là một cái tai họa, cùng hắn phụ thân đồng dạng, liền sẽ cho Đường ra gây tai họa, để hắn hồi Đường ra chính là cái sai lầm quyết định. Tại 4 vị thúc công ngươi một lời ta một câu khuyên đủ dưới, Đường Túc nhìn đám người kiên quyết thái độ, biết mình nếu là khăng khăng tiến đến, chỉ làm cho Đường ra mang đến tai họa ngập đầu. Hắn chỉ có thể vô lực ngồi trở lại vị trí, cao mày, trên mặt viết đầy dãy rủa cùng thống khổ. Chương 124, ai dám tổn thương nhi tử ta? Chương 124, ai dám tổn thương nhi tử ta? Một bên khác chiến trường bên trên, Đường Sam 5 người sớm đã vết thương chồng chất, thể lực cũng tiêu hao rất lớn. A Vinh toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết đao, liền ngay cả đại lôi bên trên đều bị vẽ mấy đạo vết thương. Nàng từng ngụm mà thở phì phò, thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Áo Vũ tình huống cũng không thể lạc quan, hắn cả người là tổn thương, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Nhìn thấy A Vinh nguy cơ sớm tối, hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn xông tới hỗ trợ, lại bị trước mắt đối thủ kéo chặt lấy, căn bản không rảnh bận tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Vinh tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tạm thời đánh lui trước mắt võ giả, sau đó lảo đảo vọt tới A Vinh bên người, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Áo Vũ tối đầu nhìn trong ngực sắc mặt tái nhợt A Vinh, âm thanh nghẹn ngào, tràn đầy tự trách, "A Vinh, thật xin lỗi. Tối hôm qua ta không thể bảo hộ ngươi, hiện tại ta vẫn là không có cách nào bảo hộ ngươi. Kiếp sau chúng ta làm tiếp phu thê đi, kiếp sau ta tuyệt đối sẽ cho ngươi hạnh phúc." A Vinh nhìn Áo Vũ vằn vện kia máu con mắt, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng dùng hết cuối cùng khí lực, chủ động hôn lên Áo Vũ miệng. Hai người tại sinh tử thời khắc, hôn đến thâm tình mà tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh băng lãnh trường đao bỗng nhiên xuyên qua hai người thân thể. Áo Vũ cùng A Vinh thân thể đồng thời cứng đờ. Bọn hắn khó khăn liếc nhau, trong mắt đầy vẻ không muốn, sau đó chậm rãi ngã xuống, không một tiếng động. Áo Vũ, A Vinh, Mộ Bạch cùng A Trúc nhìn thấy một màn này, cực kỳ bi thương. Nhưng bọn hắn bản thân tình huống cũng đồng dạng nguy cấp, căn bản là không có cách tiến lên báo thủ. Mộ Bạch hít sâu một hơi, đối với A Trúc hô một tiếng, "A Trúc." A Trúc lập tức nhìn về phía Mộ Bạch, nàng từ Mộ Bạch trong ánh mắt minh bạch hắn ý tứ, dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người cấp tốc dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. A Trúc thân hình linh động, tốc độ cực nhanh, chủy thủ trong tay dùng là thành thạo điêu luyện, am hiểu nhất dù tẩu kiềm chế. Mộ Bạch lực lượng kinh người, song quyền bên trên chỉ hổ hàn quang lạnh tấu xương, phụ trách chính diện cường công. Giờ phút này, bọn hắn muốn thi triển là hai người khổ luyện nhiều năm dung hợp võ kỹ. Theo hai người khí tức giao hòa, A Trúc giống như quỷ mị tại ba cái võ giả ở giữa xuyên qua, dao găm không ngừng đâm về đối thủ sơ hở chỗ, quấy nhiễu bọn hắn công kích tiết tấu, vì Mộ Bạch sáng tạo cơ hội. Mộ Bạch tắc bắt lấy khe hở, nương tựa theo kinh người lực lượng, mỗi một quyền đều mang gào thét phong thanh ném ra, làm cho ba cái võ giả liên tiếp lui về phía sau, trên thân thỉnh thoảng bị chỉ hổ vẽ bên trong thêm vào mấy đạo vết máu. Dung hợp võ kỹ mới vừa thi triển thời điểm, hai người sát thực tạm thời chặn lại ba cái võ giả công kích. Nhưng loại vũ kỹ này cực kỳ tiêu hao thể lực, nhất là tại bọn hắn vốn là thụ thương tình huống dưới, càng là khó mà bền bỉ. Cũng không lâu lắm, A Trúc động tác liền chậm lại, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành gấp rút, nàng tốc độ cùng lực đạo đều yếu đi không ít. Mộ Bạch lực lượng cũng từ từ yếu bớt, nắm đấm bung ra tốc độ càng ngày càng chậm, trên thân vết thương bởi vì vận động dữ dội lần nữa vỡ ra, máu tươi thẩm thấu quần áo, chỉ hổ bên trên gai nhọn cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ba cái võ giả nắm lấy cơ hội, lập tức phát động tấn công mạnh. Một người vung đao bước lui Mộ Bạch, hai người khác tắc cùng nhau công hướng A Trúc. A Trúc né tránh không kịp, bị một đao bổ trúng phía sau lưng, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Mộ Bạch thấy thế, giống giận tiến lên muốn bảo hộ nàng, lại bị tên kia bước lui hắn võ giả nhân cơ hội chém trúng yếu hại, lảo đảo mấy bước về sau, cũng trùng điệp ngã xuống, trước khi chết còn nhìn chằm chằm A Trúc phương hướng. A Trúc nhìn ngã xuống Mộ Bạch, trong mắt chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, sau đó cũng đinh viên nhắm mắt lại. Trên sân, chỉ còn lại có Đường Sang một người còn tại đau khổ chèo chống. Hắn song thủ nắm chặt một thanh dài nửa thước đũa phòng thai, lưới dịu bên trên sớm đã dính đầy vết máu, nhìn từng cái ngã xuống đồng bọn, trong lòng tràn đầy vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Sáu cái võ giả toàn bộ hướng phía Đường Sam phóng đi. Tại sáu người sắp đến Đường Sam trước mặt lúc, Đường Sam bị ép thi triển bí thuật tỏa linh vực. Chỉ thấy hắn một tay kết ấn, điều động thể nội chân khí, trong miệng đọc lên một chữ chói. Theo bí thuật thi triển, từng đạo vô hình năng lượng sợi tơ từ Đường Sam thể nội tuôn ra, đem xung quanh sáu cái võ giả động tác toàn bộ chói buộc chặt. Đường Sam mượn cơ hội này, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa trong tay búa phòng thai, dự định liều mạng một lần. Nhưng bí thuật hiệu quả cuối cùng có hạn, tăng thêm hắn sớm đã đèn cạn dầu, ngắn ngủi một giây thời gian, chói buộc liền được võ giả tránh thoát. Nhìn vây quanh võ giả, Đường Sang biết mình cũng không chịu nổi, có lẽ không dùng đến 3 giây bản thân liền sẽ bị chặt thành thịt thái. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu như hồng trung âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ai dám tổn thương nhi tử ta? Lời còn chưa dứt, một thanh khổng lồ chiến phủ lôi cuốn lấy lăng lệ khí thế từ đằng xa bay tới. Thanh này chiến phủ so Đường Sang búa phòng thai còn muốn lớn mấy phần. Chiến phủ xoay tròn lấy cực tốc bay tới, đầu tiên là tinh chuẩn mà theo thứ tự đánh tới hướng vây công Đường Sang mấy cái võ giả. 6 cái võ giả toàn bộ đem đao đưa ngang trước người, ý đồ ngăn cản công kích. Có thể đây chiến phủ lực lượng thực sự quá mạnh, 6 cái võ giả toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Sau đó chiến phủ cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng phía trên nóc nhà Tô Bắc bay đi. Tô Bắc đối mặt bay tới chiến phủ, trên mặt không có bối rối chút nào, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Bên cạnh hắn 3 cái cận vệ thấy thế, lập tức liền muốn lên trước thay hắn ngăn cản, lại bị Tô Bắc giơ tay lên ngăn lại. Ngay tại chiến phủ khoảng cách Tô Bắc chỉ có xa 1 mét thời điểm, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Bắc trước mặt. Người kia thân hình thẳng tắp, chỉ thấy hắn giơ ra một ngón tay, đối với bay tới chiến phủ nhẹ nhàng bắn ra. Ken một tiếng vang dọn, cái kia thế đại lực trầm chiến phủ lại bị đây nhẹ nhàng bắn ra trực tiếp bắn bay ra ngoài, xoay tròn lấy rơi vào nơi xa trên mặt đất. Các minh đệ, các ngươi đều bao lớn à, là học sinh vẫn là dân đi làm, khai giảng về sau còn có thể tiếp tục đổi sách sao? Chương 125, nổ hoàn. Chương 125, nổ hoàn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như quỷ mị, cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại Đường Sam bên người. Hắn đưa tay đem Đường Sam vững vàng giúp đỡ lên, âm thanh trong mang theo một tia khàn khàn, lại lộ ra để cho người ta an tâm lực lượng. Tiểu áo, đến. Đường Sam toàn thân chấn động, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người tới quen thuộc khuôn mặt, hốc mắt trong nháy mắt nóng lên, nghẹn ngào kêu lên: "Ba, sao ngươi lại tới đây?" Đường Thiên mang trên mặt một tia mỏi mệt, khóe mắt lại lộ ra một luồng kiên định. Hắn giơ tay lên vỗ vỗ Đường Sam dính đầy vết máu cánh tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc truyền tới, trầm giọng nói: "Hồi đầu lại giải thích với ngươi, chưa giải quyết trước mắt phiền phức." Một bên khác, Tô Bác trước mặt đạo thân ảnh kia tại nhẹ nhõm bắn bay chiến phủ về sau, động tác không có chút nào dừng lại, lưu loát quay người. Hắn quỳ một chân trên đất, lưng eo thẳng tắp, cúi đầu cung kính nói: "Huyết Ảnh Đường thất thập nhị địa sát, Viên Kình, gặp qua thiếu chủ." Tô Bác nhíu mày, trên dưới đánh giá Viên Kình một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần tìm tòi nghiên cứu: "A, thất thập nhị địa sát." Hắn đối với Huyết Ảnh Đường sự tình sát thực hoàn toàn không biết gì cả, Tô Kính Nguyên cũng chưa từng không có đề cập với hắn lên qua, càng không nói qua cái gì địa sát. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải truy đến cùng những này thời điểm, sân bên trong tình huống còn không có chấm dứt. Hắn lấy lại bình tĩnh, khoát tay áo, phân phó nói: "Viên Kình, ngươi đứng lên cho đi, trước tiên đem trước mắt hai người kia giải quyết hết lại nói." Viên Kình trầm giọng đáp: "Vâng, thiếu chủ." Vừa dứt lời, hắn liền cấp tốc đứng người lên, xoay người lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đường Thiên phụ tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, toàn thân tản mát ra một luồng bức người khí thế. Đường Thiên tay phải hướng phía nơi xa đất trống rũa ra, trôi này to lớn chiến phủ phảng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, phá không mà đến, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn nắm chặt chiến phủ, thân dịu nặng nề xúc cảm để hắn ánh mắt sửa đổi. Đường Thiên nghiêng đầu, nhìn bên cạnh sắc mặt tái nhợt Đường Sam, ngữ khí mang theo lo lắng: "Tiểu áo, thực lực đối phương không yếu, ngươi đứng xa một chút, tìm an toàn địa phương đợi, để phòng bị ngộ thương." Đường Sam nhìn phụ thân kiên nghị bên mặt, trong lòng lại gấp lại sợ, hốc mắt thường hồng, vội vàng căn dặn: "Ba, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a." Đường Thiên khẽ gật đầu, âm thanh trầm ổn, yên tâm, cha ngươi còn không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Nói xong, hắn hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vang một tiếng vang trầm, cứng rắn mặt đất bị hắn bước ra hai cái thiện thiện dấu chân. Thân hình hắn như mũi tên, nắm chiến phủ, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, vọt thẳng hướng Viên Kình. Viên Kình ánh mắt ngưng tụ, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân ảnh nhoáng một cái, nên đón tiếp lấy, động tác nhạy bén không tiếng động. Đường Thiên song thủ nắm chặt chiến phủ, mượn thế xông bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân hình vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Chiến phủ bị hắn giơ lên cao cao, mang theo gào thét phong thanh, như là muốn bổ ra không khí đồng dạng, hướng phía Viên Kình đỉnh đầu hung hăng chặt xuống. Đây một đũa ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng, thế đại lực trầm. Viên Kình mặt không đổi sắc, không tránh không né, tay phải chậm rãi nâng lên, nơi lòng bàn tay chân khí nhanh chóng hội tụ, hình thành một đoàn nhạt màu trắng khối không khí, liền như thế không nhanh không chậm đón lấy bổ tới chiến phủ. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang trong sân nổ tung. Chiến phủ cùng đoàn kia chân khí chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại khí lưu, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Trên mặt đất toái thạch bị cỗ này sóng khí tung bay, bụi đất tung bay, để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Ngay sau đó, Viên Kình tay phải bỗng nhiên hướng lên đẩy. Đường Thiên chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đạo từ cán dịu truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn vi vi run lên, thân hình cũng có chút bất ổn. Không đợi hắn ổn định hạ bàn, Viên Kình tay phải đã hóa trưởng, tốc độ nhanh như thiểm điện, ba một tiếng, rắn rắn chắc chắc mà đập vào Đường Thiên ngực. Phúc. Đường Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống đoạn dây chơi diều bay rất ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hung hăng đâm vào một bên phòng ở trên vách tường. Bức tường kia ứng thanh vỡ vụn, tấm gạch gạch ngói vụn văng khắp nơi, cả gian phòng ốc trong nháy mắt sụp xuống, đem Đường Thiên vùi lấp ở phía dưới, nâng lên mảng lớn bụi đất. Mà Viên Kình, từ đầu đến cuối, chỉ dùng một cái tay phải ứng đối. Ở đây tất cả người đều nhìn ngây người, vô luận là Tô Bắc mang đến võ giả, hay là tại nơi xa quan sát Đường gia hạ nhân, trên mặt đều biết đầy khiếp sợ. Đường Thiên vừa rồi thể hiện ra thực lực đã viễn siêu bọn hắn đoán trước. Có thể cái này gọi Viên Kình nam nhân, càng như thế nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả vũ khí đều không bận dụng, liền đem Đường Thiên đánh bay, thực lực này thật sự là khủng bố như vậy a. Đường Sam tâm thuẫn ở giữa chìm đến đáy cốc. Phụ thân đột nhiên xuất hiện từng để hắn giấy lên một tia hy vọng, có thể đây nhẹ nhàng một trường, trong nháy mắt đem điểm này hy vọng đánh trúng vỡ nát. Hắn lảo đảo muốn xuống tới, lại bị dưới chân toái thạch đẩy ta một chút, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng, thật chẳng lẽ một điểm đường sống cũng không có sao. Đúng lúc này, cái kia phiến sụp đổ phong ốc phế tích chỗ, đột nhiên bộc phát ra một luồng cực kỳ bàng bạc khí thế. Oanh một tiếng vang thật lớn, đặt ở Đường Thiên trên thân toái thạch kiến trúc bị một luồng cự lực đánh bay ra ngoài, tứ tán ra. Cuồng phong cuốn lên đầy trời bụi đất. Đường Thiên thân ảnh chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên đến. Hắn tay trái vẫn như cũ nắm thật chặt chiến phủ, hai mắt đỏ thẫm như máu, lực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên chịu không nhẹ tổn thương. Hắn đứng thẳng người, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Viên Kình, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế gầm thét, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, cho ta, nổ. Vừa dứt lời, Đường Thiên thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề bạo hưởng, màu đỏ sẫm huyết vụ từ trên người hắn bỗng nhiên nổ tung, cấp tốc phiêu tán tại bốn phía. Sau đó huyết vụ hóa thành mấy đạo rất nhỏ tơ máu, giống như là có sinh mệnh, chậm rãi hướng phía hắn vùng đan điền hội tụ mà đi. Trên người hắn khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng kéo lên, bất quá thời gian qua một lát, liền trực tiếp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, vững vàng đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Đây cũng là Đường Thiên áp đáy hòm độc nhất vô nhị bí thuật, nổ hoàn. Viên Kình lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Loại này lấy tổn thương bản thân làm đại giá để thăng cảnh giới quỷ dị bí thuật, hắn gặp qua không ít, nhưng cái này bí thuật là thật có chút đặc thù. Đặc thù đang ở đâu? Không sai, chính như các ngươi suy nghĩ như thế. Nổ hoàn quả thật có thể để cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đạt được đề thăng, nhưng nỗ lực đại giới lại cực lớn. Đầu tiên, hoàn một khi nổ rớt, chính là không thể nghịch, tuyệt không tái sinh khả năng. Tiếp theo, mỗi người hoàn số lượng đều là cố định, đây là mọi người đều biết thường thức. Viên Kình nhìn thi triển bí thuật, khí tức tăng vọt Đường Thiên, thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng. Cho dù Đường Thiên đạt đến bát phẩm đỉnh phong, trong mắt hắn cũng vẫn như cũ không tạo thành chân chính uy hiếp. Đường Thiên nắm chặt chiến phủ, hai chân lần nữa bỗng nhiên đạp đất, thân hình như điện, lần nữa hướng phía Viên Kình vọt tới, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Chương 126, nổ căn chương 126, nổ căn hai người trong nháy mắt giao thủ, công kích nhanh đến mức để cho người ta căn bản thấy không rõ chiêu thức, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ tàn ảnh đang không ngừng va chạm, tách rời. Bọn hắn mỗi một lần tiếp xúc đều nương theo lấy một tiếng nặng nề khí bạo âm thanh, cường đại khí lưu đem xung quanh tạp vật thổi đến ngã trái ngã phải, thậm chí có chút nhỏ thân cây đều bị chấn động đến lay động không chỉ. Đường Thiên mặc dù bằng vào bí thuật đạt đến bát phẩm đỉnh phong, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Viên Kình của nhau, chỉnh thể thế cục vẫn như cũng bị đối phương một mực áp chế, khắp nơi bị động. Dần dần, Đường Thiên động tác bắt đầu chậm lại, hô hấp cũng biến thành càng gấp rút, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên đã nhanh muốn không chịu nổi. Viên Kình bén nhạy bắt lấy một sơ hở, một quyền như trọng truy thẳng bức Đường Thiên ngực. Đường Thiên vội vàng đem chiến phủ nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, Đường Thiên lần nữa bị to lớn lực đạo chấn động đến bay rất ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, lại va sụp một gian phòng khác vách tường, cả người ngã vào trong phòng, bụi đất lần nữa tràn ngập ra. 3. Đường Sam tê tâm liệt phế hô to một tiếng, âm thanh trong mang theo giọng nghẹn ngào. Ngay tại hắn coi là phụ thân lần này chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi thời điểm, cái kia phiến mới vừa sụp đổ phòng ốc phế tích chỗ, lần nữa truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, toái thạch kiến trúc lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đường Thiên thân ảnh lần nữa loạn trà loạn choạng mà từ phế tích bên trong đứng lên đến, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Viên Kình trên mặt cuối cùng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn không đợi Đường Thiên triệt để đứng vững, thân hình khẽ động, liền trực tiếp lao qua, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Đường Thiên thấy thế, trong lòng hoảng hốt. "Không phải, anh em, ngươi có chút không nói võ được đi, không thấy được ta đang tại trang bức sao?" Đường Thiên không nghĩ đến đối phương như thế không cho cơ hội, ngay cả đây chút thời gian cũng không chịu cho. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lần nữa quát tầm lên, "Cho ta, lại nổ." Một luồng so trước đó càng thêm bàng bạc khí lưu từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đem viên kình thế sông thoáng chậm lại một cái trước mắt. Đồng thời, màu đỏ sẫm huyết vụ lần nữa từ trên người hắn hiện lên, hóa thành mấy đạo tơ máu, lần nữa tụ hợp vào đan điền. Lần này, hắn cảnh giới lần nữa đột phá, đạt đến cửu phẩm sơ kỳ. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, Đường Thiên giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy trên thân đau đớn, mỗi một kích đều đem hết toàn lực, từng chiêu tàn nhẫn, mang theo một luồng đồng quy vu tận khí thế. Viên kình trên mặt cuối cùng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn hơi nheo lại mắt, xem ra muốn triệt để chế phục đối phương, còn phải phí chút công phu. Đường Sam nhìn giữa sân nhất thời rằng có tình hình chiến đấu, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, phụ thân vậy mà thật có thể cùng cái kia khủng bố viên kình đánh cho có đến có hồi. Có thể phần này hy vọng không thể tiếp tục bao lâu. Viên kình lần nữa bắt lấy Đường Thiên một sơ hở, một quyền hung hăng nện ở hắn xương sườn bên trên. Răng rác một tiếng, rõ ràng tiếng xương nứt ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, lại là một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào Đường Thiên ngực, đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này, viên kình không có chút nào dừng lại, bước chân liên đạp, đuổi sát theo, trong nháy mắt đi vào Đường Thiên trước mặt. Đường Thiên thân hình còn không có đứng vững, nhưng viên kình nắm đấm đã mang theo lăng lệ kình phong, nhắm thẳng vào Đường Thiên mặt. Đường Thiên vô ý thức dùng cánh tay chăm chú bảo vệ đầu. Phanh phanh phanh. Viên kình một quyền tiếp một quyền, không chút lưu tình hung hăng nện ở Đường Thiên trên cánh tay, một bên đánh một bên trầm giọng nói, "Nổ hoàn. Ngươi tiếp tục nổ à, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có hay không hoàn có thể tiếp tục nổ." Đường Thiên bị đánh đến choáng đầu hoa mắt, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, "Cho ta, nổ." Một luồng so trước đó bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt khí thế từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, lại gắng gượng gần tại gang tấc viên kình đánh bay ra ngoài. Viên kình trọn vẹn lui về sau hơn 20 mét mới đứng vững thân hình, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Hắn chẳng lẽ có 3 cái? Trên thực tế, viên kình không có đoán sai, Đường Thiên sát thực cùng người bình thường đồng dạng chỉ có 2 cái. Nhưng hắn lần này sử dụng, không phải nổ hoàn, mà là nổ can. Đường Thiên cảnh giới tại cỗ này bạo phát bên dưới lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến cựu phẩm trung kỳ, cùng viên kình ngang hàng. Hắn giang chống đỡ lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể nhanh chóng đứng dậy, một cái lắc mình trong nháy mắt đi vào Đường Sam bên người, một phát bắt được Đường Sam cánh tay, khẽ quát một tiếng, "Đi." Lấy hắn hiện tại cựu phẩm trung kỳ cảnh giới, mặc dù không thể đánh bại đồng dạng là cựu phẩm trung kỳ viên kình, nhưng muốn dẫn lấy Đường Sam chạy khỏi nơi này, viên kình thật đúng là chưa hẳn ngăn được. Viên kình nhìn hai người cấp tốc đi xa phương hướng, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền từ bỏ truy kích. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Tô Bắc an toàn, nếu là hắn rời đi, Tô Bắc ở chỗ này ra bất kỳ đường rẽ, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Với lại hắn nhìn ra được, Đường Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, liền tính có thể miễn cưỡng sống sót, cũng lại không nửa phần sức chiến đấu, ngày sau tùy tiện phải mấy người đi, không dùng đến một ngày liền có thể đem hai người bắt trở lại. Viên Kình quay người bước nhanh trở lại Tô Bắc trước mặt, đem vừa rồi tình huống thấp giọng nói một lần. Tô Bắc thần sắc lạnh nhạt, phản phất sớm đã ngờ tới đồng dạng, chỉ là không nhanh không chậm nhẹ gật đầu, "Tốt à." Hắn ánh mắt đảo qua sân bên trong luồn ngang lộn xộn thi thể, khẽ nhíu chân mày, mở miệng hỏi, "Đường Sam bằng hữu, ta nhớ được đêm qua đến 5 cái đi, làm sao chỗ này chỉ thấy 4 cái thi thể?" Một bên Liễu Như Yên lập tức tiến lên một bước, hơi cúi đầu, cung kính trả lời, "Thiếu gia, còn có một cái tên là Mã Kiện, tối hôm qua bị Đường Sam một cái khác bằng hưu áo vũ đả thương, đưa vào bệnh viện, hiện tại còn tại trọng chứng giám hộ phòng bên trong nằm, không có thoát khỏi nguy hiểm." Tô Bác trong mắt lóe lên một tia tính kế hào quang. Hắn nhìn về phía Liễu Như Yên, nhếch miệng lên một vẻ như có như không cười lạnh, "A, còn có người như vậy?" Hắn trầm ngâm phút chốc, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chủ ý, nói ra, "Ngươi nói, nếu như ta cầm cái này gọi Mã Kiện người đến uy hiếp Đường Sam, hắn biết sẽ không chủ động đưa tới cửa." Liễu Như Yên cúi đầu đáp, "Ngài có thể thử một chút, nếu như hắn không chịu đến lúc đó lại phái người đem Mã Kiện ám sát là được, cũng không tính lãng phí thời gian." Tô Bác cười cười, nhẹ gật đầu, "Có đạo lý, cứ làm như thế. Để cho người ta đi cho Đường Sam chuyển lời, nói cho hắn biết, buổi tối hôm nay." "Phi, buổi tối hôm nay còn có chuyện, vậy liền ngày mai buổi sáng a. Ngày mai 10 giờ sáng trước đó, nếu như hắn không chủ động đến ta biệt thự đến, ta liền lập tức giết cái kia gọi Mã Kiện." Liễu Như Yên lập tức ứng thanh, "Vâng, thiếu gia, thuộc hạ đây liền đi an bài." Tô Bác lại bổ sung, "Nhớ cho kỹ, nếu như đến 10 giờ sáng, Đường Sam còn chưa tới, liền không cần chờ, trực tiếp bắt hắn cho ta bắt trở lại. Ta cũng phải hào hào trừng phạt một chút vị này không nói tình nghĩa ra hỏa." Nói xong, hắn nhìn về phía Viên Kình, "Đi thôi, ngồi ta xe trở về, trên đường cùng ta hào hào nói một chút liên quan tới huyết ảnh đường, còn có các ngươi thất thập nhị địa sát sự tình." Viên Kình đội vàng đuổi theo, cung kính đáp, "Vâng, thiếu chủ." "Các minh đệ, hôm nay muốn mở một ngày xe về nhà, còn tốt có tổ cạo, có thể cho các ngươi đổi mới ta nhớ thông kê một chút khai giảng sau có thể tiếp tục xem xét người, đi tới mặt bình luận trong vùng khai giảng mỗi ngày có thời gian truy cẳng người tới đây khai giảng mỗi tuần có thời gian truy cẳng người tới đây khai giảng liền cơ bản không có thời gian truy cẳng người tới đây chương 127, bị lao tội chương 127, bị lao tội Đường Thiên dắt lấy Đường Sam cánh tay, dùng hết chút sức lực cuối cùng tại trong đường phố phi nước đại. Hắn bước chân phủ phiếm lảo đảo, mỗi một lần giẫm trên mặt đất đều nương theo lấy nặng nề thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng. Đường Thiên trên thân bệt máu còn tại không ngừng rớm máu, nhỏ xuống trên mặt đất, lôi ra một đạo thật dài vết máu. Đường Sam bị hắn chăm chú lôi kéo, cơ hồ là bị kéo dắt lấy chạy về phía trước, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô rung động, hai bên cây cối cùng phòng ốc đều thành mơ hồ cái bóng, phi tốc hướng phía sau rút lui. Không biết chạy bao lâu, Đường Thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, đi tới một mảnh hoang phế công trường. Không sai, cái này công trường chính là trước đó Lâm Viêm ẩn nút qua vứt bỏ công trường. Đường Thiên cũng nhịn không được nữa, nắm lấy Đường Sam nhẹ buông tay, thân thể liền thẳng tắp hướng phía trên mặt đất ngã xuống. 3. Đường Sam tay mắt lênh lẹ, vội vàng hướng phía trước nhào một bước, gắt gao đỡ lấy Đường Thiên, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn chậm rãi phóng tới trên mặt đất ngồi. 3. Ngươi chống đỡ, tuyệt đối đừng có việc. Có thể Đường Thiên thực sự quá hư nhược, mới vừa ở trên mặt đất ngồi không có 2 giây, thân thể liền mềm nhũn, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bộ ngực hắn chập trùng đến cực liệt, mỗi một lần hô hấp đều yếu ớt giống như nến tàn trong gió, phản phất một giây sau liền muốn dập tắt. Đường Sam phủ phù một tiếng quỳ gối bên cạnh hắn, song thủ nắm thật chặt hắn tràn đầy vết máu cánh tay. Hắn nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi, giọt giọt nện ở Đường Thiên trên thân, nghẹn ngào nói: "Ba, ngươi thế nào?" Đường Thiên khó khăn sốc lên mí mắt, vận đục con mắt nhìn nhi tử đỏ bừng hốc mắt, chậm rãi lắc đầu, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không rõ: "Nhi tử, ba, ba không được." "Không, ba." Đường Sam bỗng nhiên lắc đầu, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hắn gấp đến độ toàn thân phát run: "Ta đi tìm đại bá, đi tìm Đường gia những người khác, bọn hắn khẳng định có biện pháp cứu ngươi, bọn hắn sẽ không mặc kệ chúng ta." Đường Thiên nhẹ nhàng ho hai tiếng, ho ra khí bên trong đều mang mùi máu tươi. Hắn đánh gãy Đường Sam nói, ánh mắt lại dị thường thanh minh: "Đường Sam, vô dụ, ngươi nghe ta nói hết lời." Hắn phí sức mà thở dốc một hơi, tiếp tục nói: "Ngươi đắc tội Tô gia, Đường gia là tuyệt đối không dám giúp chúng ta, bọn hắn nếu là dám nhúng tay, toàn bộ Đường gia đều biết đi theo xong đời, không ai sẽ mạo hiểm như vậy. Còn có, kỳ thực ta tâm nguyện đã." Đường Thiên khẽ miệng rắc một tia cực kỳ yếu ớt ý cười, mang theo một loại thoải mái: "Đêm qua, ta xông vào Sở gia tư nhân bệnh viện, đem Sở Hàn tên xúc sinh kia giết đi, cuối cùng là vì ngươi mẹ báo thù. Ta không có tiếc nuối, nên đi cùng ngươi mẫu thân." Đường Sam toàn thân chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ: "Ba, nguyên lai những năm này, ngươi một mực đều tại." "Không sai." Đường Thiên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt trôi hướng phương xa. Đường Thiên sở dĩ rất sớm đã rời đi Đường Sam, thứ nhất là muốn cho Đường Sam một mình lịch luyện cơ hội, để hắn có thể mình đứng vững gót chân. Thứ hai là hắn muốn khổ tâm tu luyện để thăng thực lực, đồng thời trong bóng tối tìm cơ hội giết Sở Hàn, vì thê tử làm nhân báo thù. Đường Sam kinh ngạc nhìn nghe, nước mắt chảy tràn càng hùng, tâm lý vừa đau lại hối hận, giờ khắc này mới hoàn toàn minh bạch phụ thân những năm này ở nhẫn, vất vả cùng nỗi khổ tâm. "Nói thật, ta duy nhất không yên lòng chính là ngươi a." Đường Thiên nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng không bỏ, nghe ba nói, "Hiện tại đừng nghĩ lấy đi giết Tô Bác, ngươi không giết được hắn, chỉ biết không chịu chết. Ngươi muốn chuyên tâm luyện võ, chờ sau này thực lực đầy đủ, lại đi tìm hắn báo thù cũng không muộn." "Thế nhưng là..." "A, báo thù?" Đường Sam cắn răng, răng cắn đến khanh khách rung động, nắm tay chặt chẽ nắm lại, âm thanh bên trong tràn ngập sự không cam lòng. "Quân tử báo thù, 30 năm không muộn, chờ một chút, không có việc gì." Đường Thiên âm thanh mặc dù suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn dừng một chút, khí tức trở nên càng thêm yếu ớt, cơ hồ muốn tiếp không lên đây, còn có một việc, chính là ta vừa rồi sử dụng cái kia hạng bí thuật, nó gọi nổ hoàn. Đường Sam vừa nghe đến cái tên này, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chút liên quan tới cái tên này hình ảnh. Đường Thiên nhìn hắn thần sắc, liền biết hắn nghĩ tới cái gì, khẽ gật đầu một cái: "Không sai, chính là ngươi nghĩ như thế. Thế nhưng là phụ thân, ngươi lúc đó rõ ràng nổ lần ba a, chẳng lẽ ngươi..." Đường Sam âm thanh nhức chế không nổi mà run rẩy, đằng sau nói làm sao cũng nói không ra miệng. "Không phải, ta một lần cuối cùng thi triển không phải nổ hoàn, mà là nổ can." Đường Thiên lắc đầu, phí sức mà thở dốc một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên: "Cái này bí thuật là chính ta những năm này suy nghĩ nghiên cứu ra được, ta hiện tại liền dạy cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối đừng dùng, bởi vì nó đối với thân thể tổn thương quá lớn, mà lại là không thể nghịch, một khi dùng, liền rốt cuộc không về được." Đường Sam hàm chứa nước mắt, nặng nề gật gật đầu, nghẹn ngào nói: "Ta minh bạch, ba, ta nhớ kỹ." Tiếp theo, Đường Thiên liền giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, đứt quãng đem nổ hoàn bí thuật khẩu quyết, vận công pháp môn một chút dạy cho Đường Sam. Vừa đem một chữ cuối cùng nói xong, hắn đầu đông nhiên nghiêng một cái, hai mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái, triệt để không có khí tức. "Không, ta phụ thân." Đường Sam tê tâm liệt phế kêu khóc tại trống trải vứt bỏ công trường bên trong quanh quẩn, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng bi thống, cũng rốt cuộc đổi không trở về phụ thân đáp lại. Tại hồi biệt thự trên đường, Viên Kình cho Tô Bắc giới thiệu huyết ảnh đường tổ chức phân chia. Kỳ thực Viên Kình mình cũng không dám nói mình giảng tất cả đều là đúng, hắn chỉ là đem tự mình biết, hiểu rõ đến tình huống đều một năm một mười nói ra. Đầu tiên, huyết ảnh đường thu đều là tinh anh, thực lực cảnh giới tối thiểu nhất cũng phải đạt đến lục phẩm mới được. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần đạt đến lục phẩm liền nhất định có thể đi vào huyết ảnh đường, thực lực đạt đến lục phẩm chỉ là cái nhập môn cánh cửa. Sau đó còn muốn trải qua tầng tầng chọn lựa cùng khảo hạch, đối bọn hắn nhân phẩm, thiên phú cùng gia đình bối cảnh đều biết tiến hành nghiêm ngặt chọn lựa cùng thẩm tra, không phải dễ dàng như vậy vào. Sau đó, hắn lại đối Tô Bắc nâng lên hắn biết rõ 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát loại hình phân chia, nói đơn giản nói riêng phần mình chức trách cùng đẳng cấp. Viên Kình thân phận nếu như đã bại lộ, vậy sau này liền trực tiếp bên ngoài đi theo Tô Bắc, không cần giống như trước kia như thế trong bóng tối bảo hộ. Trở lại biệt thự về sau, Tô Bắc cùng ba cái nữ hài cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm trưa. Tô Bắc thả tay xuống bên trong đũa, mang trên mặt nhẹ nhõm ý cười, nhìn ba cái nữ hài nói: "Một hồi cơm nước xong xuôi, các ngươi đều tốt ngủ cái ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối hôm nay đi bờ biển, đoán chừng liền không có cơ hội đi ngủ a. Lạc Vân Thư trong tay thìa dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Bác, con mắt trợ to, mang trên mặt rõ ràng giật mình. À, Tô Bác ca ca, ngươi đây là dự định suốt đêm sao? Tô Bác nhẹ gật đầu, ngữ khí tùy ý mà nói, không sai, cho nên buổi chiều nhưng phải nắm chặt thời gian hảo hảo đi ngủ a. Nghe được Tô Bác nói, ba cái trên mặt cô gái đều lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều mang mấy phần sợ hãi. Xem ra hôm nay buổi tối, các nàng chỉ sợ đều phải bị lao tội. Đông Sơn một nhà hàng Tây bên trong, một cái tuổi trẻ gái mập trẻ em đang túi đầu nghiêm túc cắt lấy trước mặt trong mâm bò bít tết. Nàng động tác không nhanh, nhưng rất chuyên chú, nắm dao nĩa tay dùng sức, từng cái đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ. Sau đó, nàng xâm một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt lấy, trên mặt không có gì biểu lộ. Ngồi tại đối diện trẻ tuổi nam tử trắng sáng nhìn nàng, mang trên mặt chờ mong nụ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Vũ Linh, đây bò bít tết hương vị ra sao dạng? Còn hợp khẩu vị sao? Đại Vũ Linh ngước mắt nhìn hắn một chút, khoe miệng nhẹ nhàng hít lên, giọng nói mang vẻ một tia nhàn nhạt miệt thị, còn có thể đi, liền như thế. Trắng sáng trên mặt nụ cười càng đậm, liền vội vàng nói, vậy lần sau ta còn mang ngươi tới đây ăn, có được hay không? Chương 128, ngươi căn bản cũng không phải là thật ưa thích ta. Chương 128, ngươi căn bản cũng không phải là thật ưa thích ta. Đại Vũ Linh thả tay xuống bên trong dao đĩa, cầm lấy bên cạnh khăn tay lau miệng, liếc mắt nhìn hắn, ai nha, liền tính ăn ngon, cũng không thể tổng ăn đây một nhà a. Lần sau ta còn muốn đi nếm thử cái kia quân giật hiên đâu. Trắng sáng trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, ánh mắt có chút lấp lóe, vô ý thức siết chặt trong tay khăn ăn. Lúc đầu ăn đây một nhà, đã để hắn cảm thấy đại xuất huyết, Đại Vũ Linh thế mà còn muốn đi quân giật hiên, đây chính là người đều bên trên ngàn cấp cao nhà ăn á. Hắn chỉ là ngấm lại, đã cảm thấy thì đau, phía sau lưng ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi lạnh. Đại Vũ Linh cùng Trắng Sáng nói là nam nữ bằng hữu quan hệ, kỳ thực cũng không tính được. Trắng Sáng vẫn luôn ở đây truy cầu Đại Vũ Linh, Đại Vũ Linh nhưng vẫn không chính thức đồng ý, nhưng nàng luôn luôn nguyện ý cùng Trắng Sáng đi ra hẹn hò, bởi vì cũng là bởi vì Trắng Sáng nguyện ý vì nàng dùng tiền. Đại Vũ Linh thể trọng có 200 cân, thân cao vẫn chưa tới 1m6, xem như cái chính cống bản tử. Ngoại trừ Trắng Sáng, cơ hồ không có khác nam sinh để ý nàng. Nhưng nàng tin vào trên mạng marketing hảo, một mực tin tưởng vững chắc bản tử đều là tiềm lực, cảm thấy mình chỉ cần gầy xuống tới, tuyệt đối sẽ rất xinh đẹp. Có thể nàng nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua muốn giảm béo, bởi vì nàng miệng quá thèm, quá thích ăn các loại đồ vật, căn bản khống chế không nổi. Trắng Sáng cũng tin tưởng Đại Vũ Linh gầy xuống tới sẽ rất xinh đẹp, thế là hắn dự định thừa dịp nàng hiện tại còn béo, còn không có cái gì người ưa thích thời điểm, mau đem nàng đuổi tới tay. Dựa theo chính hắn nói đến nói, đây gọi trước giờ đầu tư. Dung mạo xinh đẹp nữ sinh, người theo đuổi quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, lấy Trắng Sáng điều kiện căn bản đuổi không kịp. Trắng Sáng tướng mạo coi như ánh nắng, người khác xem xét, luôn cho là hắn là chơi bóng rổ. Với lại hắn ra cùng hắn họ giống nhau, so sánh trắng, đây là bởi vì hắn không bao giờ vận động, bình thường đi ra ngoài cũng làm đủ phòng nắng chuẩn bị. Thậm chí bởi vì người khác nói hắn giống chơi bóng rổ, hắn còn chuyên môn mua mấy thân bóng rổ phục, ngẫu nhiên xuyên ra ngoài trang giả vờ giả vịt. Nhưng kỳ thật hắn dáng dấp rất phổ thông, nhất là tại nữ sinh trong mắt, các nàng cảm thấy Trắng Sáng không thích hợp làm bạn trai, ngược lại thích hợp làm tỉ muội. Các nàng đều coi là Trắng Sáng là con, dù sao hắn bộ dáng nhìn lên đến tựa như. Nhưng trên thực tế, Trắng Sáng là cái thằng nam, với lại hắn để chứng minh mình hướng giới tính không có vấn đề, mới cố ý lựa chọn theo đuổi Đại Vũ Linh. Có thể Trắng Sáng không nghĩ tới, cái này Đại Vũ Linh tướng mạo bình thường, yêu cầu lại cao đến rất. Hắn đuổi Đại Vũ Linh gần một năm, mỗi cuối tuần thường xuyên mang nàng đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, tất cả chi tiêu đều không ngoại lệ đều là chính hắn xuất tiền. Với lại Đại Vũ Linh mặc kệ kích cỡ ngày lễ, đều phải cầu Trắng Sáng cho nàng tặng quà, liền ngay cả Tết Thanh Minh cùng cái gọi là nữ thân thiết đều phải đưa, thiếu một lần đều không được. Trắng Sáng mỗi ngày ở trường học bất an bất mặc, đem mình tiền sinh hoạt trên cơ bản đều tiêu vào Đại Vũ Linh trên thân, có thể Đại Vũ Linh lại ngay cả tay cũng không nguyện ý để hắn dắt một chút. Trên thực tế, Đại Vũ Linh chỉ đem Trắng Sáng xem như một cái máy rút tiền. Mặc dù Trắng Sáng tiền không nhiều, nhưng rồi nhặng lại nhỏ cũng là thịt, có dù sao cũng so không có cường. Đợi nàng về sau tìm được càng có tiền hơn, càng tốt hơn, cái thứ nhất liền đem Trắng Sáng quăng. Nghe được Quân Giật Hiên ba chữ này, Trắng Sáng trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là trầm mặc, trên mặt biểu lộ có chút khó khăn. Đại Vũ Linh đương nhiên minh bạch Trắng Sáng có sự. Nàng lập tức nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò cùng bất mãn, "Ai đu, thế nào? Không nguyện ý mang ta đi ăn à?" Vẫn là nói, "Ngươi có cái khác ưa thích nữ sinh, muốn đem tiền tiêu tại trên thân người khác." Trắng Sáng vội vàng khoát tay áo, trên mặt gạt ra nụ cười, ngữ khí vội vàng giải thích, "Không không không, tuyệt đối không có, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi, làm sao lại ưa thích những nữ sinh khác đâu? Chỉ là cái này Quân Giật Hiên." "Ai, được rồi, lần sau chúng ta liền đi ăn Quân Giật Hiên." Trắng Sáng cắn răng, vẫn là đồng ý hắn tâm lý tính toán, cùng lắm thì tìm thêm mấy cái kiêm chức tích lũy tiền, thực sự không được trước hết đi cho mượn ít tiền, chờ mình kiếm lời đủ trả lại. Tóm lại, tuyệt đối không thể tại Đại Vũ Linh trước mặt mất đi mặt mũi, không thể để cho nàng cảm thấy mình keo kiệt. Đại Vũ Linh nghe xong hắn nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, con mắt cũng cong lên, "Thật sao? Trắng Sáng, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt." Đại Vũ Linh tâm lý rõ ràng, đến vừa khi cho Trắng Sáng một chút hy vọng, không thể luôn luôn đả kích hắn. Vạn nhất đem hắn ép, nếu là hắn không truy mình, vậy mình coi như thiếu một cái dùng tiền địa phương, quá không có lời. Quả nhiên, Trắng Sáng nghe xong lời này, trên mặt mây đen lập tức tan đi, trong mắt lại dấy lên rất lớn hy vọng, có chút ngượng ngùng cười cười, tâm lý ngọt ngào. Hắn kiên trì, lại đi trước đụng đụng nói, "Đương nhiên là thật, chờ chúng ta về sau kết hôn, hôn lễ ngay tại quân giật hiên làm, thế nào? Khẳng định nở mày nở mặt. Đại Vũ Linh trên mặt nụ cười phai nhạt chút, nhìn hắn hỏi, Trắng Sáng, ngươi cùng ta cùng một chỗ, có phải hay không liền chạy kết hôn đi? Trắng Sáng không chút do dự nhẹ gật đầu, đúng à, chúng ta cùng một chỗ, tương lai khẳng định là muốn kết hôn à, bằng không thì cùng một chỗ làm gì? Ai, xem ra ngươi vẫn là có mục đích tính. Đại Vũ Linh thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần thất vọng, ngươi căn bản cũng không phải là thật ưa thích ta, ngươi chính là muốn tìm một cái đối tượng kết hôn, tìm người kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Trắng Sáng một mặt ngộng, há to miệng, hoàn toàn không rõ nàng làm sao đột nhiên nói như vậy. Hắn vội vàng giải thích, không phải à, ta đương nhiên là thật tâm thích ngươi, thế nào lại là vì tìm đối tượng kết hôn đâu? Đại Vũ Linh giơ tay lên đánh gậy hắn nói, vậy ngươi cũng không cần đem kết hôn xem như cuối cùng mục đích. Ta và ngươi cùng một chỗ, là muốn đàm một cái điểm điểm yêu đương, mà không phải đi làm hôn nhân nô lệ, bị củi gạo dầu muối vây khốn. Với lại ta không thích bị trói buộc, kết hôn liền không tự do, thời gian này ngẫm lại đều cảm thấy phiền, cho nên chúng ta không thể kết hôn. Trắng Sáng càng bối rối, cau mày, một mặt không hiểu, thế nhưng là. Đại Vũ Linh nhìn hắn, ngữ khí chậm lại chút, giống như là đang thương lượng, ngươi hãy nghe ta nói hết, chúng ta mặc dù không kết hôn, nhưng vẫn như cũ có thể khi nam nữ bằng hữu à, cứ như vậy một mực nói yêu đương, không phải cũng rất tốt nha, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Trắng Sáng nghĩ nghĩ, cảm thấy Đại Vũ Linh có thể là còn không có làm tốt kết hôn chuẩn bị, tâm lý còn không có ngọn nguồn. Chờ mình cùng nàng lại ở chung lâu một chút, tình cảm lại sâu một điểm, nàng hẳn là liền sẽ nguyện ý cùng mình kết hôn. Cho nên hắn nhẹ gật đầu, thuận theo nàng lại nói, tốt, vậy chúng ta liền không kết hôn, trước hảo hảo nói yêu đương. Đại Vũ Linh lập tức cười lên, ngựa khí cũng nhẹ nhàng không ít, quá tốt rồi, ta yêu người nhất. Trắng Sáng nhìn nàng nụ cười, cũng cười theo cười, tâm lý lại tràn đầy chờ mong, ân ân. Quyển sách bởi vì một ít nguyên nhân tiến vào phòng tối, mới vừa biết được tin tức ta ngày đều sập, tâm tình có chút âm trầm bực bội, nhưng ta sẽ không buông tha cho, ta biết tiếp tục biết, chờ đợi từ nhỏ đèn phòng đi ra ngày đó mà cùng lúc đó cũng xuất hiện một cái phi thường đả thương người vấn đề, chính là tiếp xuống mấy ngày nay trên cơ bản liền không có tiền thù lao thu nhập, cho nên ban cầu mọi người đưa chút miễn phí tiểu lễ vật, trèo chống tác giả gắng gượng qua trong. Khoảng thời gian này A chương 129, thực biết kiếm cơ chương 129, thực biết kiếm cơ sau khi ăn cơm xong, Trắng Sáng cùng Đại Vũ Linh dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi dạo. Bên đường cửa hàng một nhà sắt bên một nhà, âm nhạc và quảng cáo âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra phi thường náo nhiệt. Trắng Sáng song thủ cắm ở trong túi quần, ngón tay vô ý thức bắt lấy, bước chân có chút phù phiếm, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng bên người Đại Vũ Linh. Hắn mở môi nhấp lại nhấp, muốn nói gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, một bộ không quan tâm bộ dáng. Đại Vũ Linh lại không thèm để ý chút nào, đầu đổi tới đổi lui. Con mắt tại các cửa hàng tủ kính bên trên quét tới quét lui, nhìn thấy chói sáng trang trí còn biết dừng bước lại nhìn nhiều hai mắt, hoàn toàn không có lưu ý đến Trắng Sáng bộ kia mất hồn mất vía bộ dáng. Lại đi dạo một trận, Trắng Sáng hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết dũng khí dừng bước lại, mang trên mặt điểm cứng ngắc cười, ngựa khí cũng có chút mất tự nhiên, "Vũ Linh, ngươi có mệt hay không à?" Đại Vũ Linh cũng đi theo dừng lại, cúi đầu nhìn một chút mình dày, nghĩ nghĩ nói, "Thì hơi mệt chút, đi dạo lâu như vậy, chân đều chua, thế nào? Ngươi muốn cùng ta sao?" Trắng Sáng đội vàng khoát tay áo, dưới con mắt ý thức hướng bên cạnh lướt qua, tâm lý âm thầm cô liền ta đây thân thể nhỏ bé, con ngươi đây 200 cân thể trọng, còn không phải tại chỗ bị đẻ chết. Trên mặt hắn gạt ra so vừa rồi tự nhiên chút đủ cười, ngựa khí tận lực để nằm ngắn chậm, không phải, ta nói là, nếu như ngươi mệt mỏi hoảng, nếu không chúng ta tìm một chỗ mở phòng thuê ngắn hạn, nghỉ ngơi một hồi, ngủ cái ngủ chưa thế nào. Hắn đuổi Đại Vũ Linh gần một năm, bớt ăn bớt mặc đem tiền sinh hoạt toàn nện ở trên người nàng, kết quả cả tay đều không hảo hảo dắt qua mấy lần, tâm lý đã sớm cảm thấy thiệt thòi. Lại thêm một năm này kiêm chức chạy chân đều nhanh gãy mất, tâm lý đọc lại điểm này dục vọng cũng không nhịn được xông ra, mới có ý nghĩ này. Đại Vũ Linh nghe xong lời này, con mắt đi lòng vòng, trong nháy mắt liền hiểu Trắng Sáng tâm tư, lông mày vô ý thức cau lên đến. Nàng cho tới bây giờ liền không có con mắt nhìn chúng qua Trắng Sáng, mình lần đầu tiên, làm sao có thể để cho hắn hoa chút tiền ấy liền tùy tiện đạt được. Có thể nghĩ lại, trong túc xá mấy cái kia bạn cùng phòng, mỗi ngày tại ký túc xá khoe khoang cùng bạn trai những chuyện kia, mình nếu là lại không có chút động tĩnh, chẳng phải là lộ ra quá không hợp đàn. Lại nói, nàng cũng xác thực hiếu kỳ bạn cùng phòng trong miệng loại kia thoải mái cảm giác, một mực không có cơ hội đến thử. Bây giờ Trắng Sáng chủ động sách, trong lòng mình cũng có chút nữa, thử một chút cũng không sao. Trắng Sáng dáng dấp đồng dạng, nói không chừng phương diện khác vẫn được đâu. Với lại đến lúc đó cũng biết mang, đã đều đeo vậy liền không tính cho, mình trinh tiết cũng coi là không có ném. Trong nội tâm nàng tính toán rõ ràng, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói, tốt, ta đồng ý. Trắng Sáng nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt vui sướng rốt cuộc giấu không được, liền vội vàng nói, thật sao? Quá tốt rồi, cái kia đi nhanh đi. Chờ một chút. Đại Vũ Linh đưa tay kéo hắn, nhíu mày nhìn hắn, gấp làm gì a? Đã ta đều đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không nên đưa ta cái lễ vật biểu thị một chút? Trắng Sáng trên mặt nụ cười phai nhạt chút, tâm lý có chút phát khổ, nhưng vẫn là cười khổ hỏi, vậy ngươi muốn cái gì đâu? Ta bạn cùng phòng các nàng bạn trai, đoạn thời gian trước đều đưa dây chuyền vàng, ta cũng muốn một đầu. Đại Vũ Linh lẽ thẳng khí hùng nói, với lại ngươi nhớ à, vàng nhiều bảo đảm giá trị tiền gửi, mua liền khi đầu tư, về sau ngươi nếu là thiếu tiền, ta lại đem hạng liền bán, đem tiền cho ngươi, nhiều có lời. Trắng Sáng nghe xong dây chuyền vàng ba chữ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái trán trong nháy mắt liền bạo tầng mồ hôi lạnh. Mua đầu dây chuyền vàng, nhưng so sánh đi quân giật hiên ăn bữa cơm đắt hơn, lần này liền phải tiêu hết hắn hơn mấy tháng tiền sinh hoạt. Nhưng Đại Vũ Linh đều đã nhả ra đồng ý, lúc này nếu là không đáp ứng, phía trước công phu chẳng phải hoàn toàn uổng phí. Không bằng trước đáp ứng đến, chờ việc này làm, lại nghĩ biện pháp kéo dài hoặc là tìm lấy cớ, nói không chừng đến lúc đó nàng đã sớm quên. Trắng Sang cắn răng, gật đầu nói, tốt, quay đầu ta liền dẫn ngươi đi mua. Đại Vũ Linh lập tức cao hứng lên, đưa tay vô vô hắn cánh tay, quá tốt rồi, Trắng Sáng, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Ân, cái kia đi thôi, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trắng Sáng đội vàng thúc giục, lôi kéo Đại Vũ Linh liền hướng ven đường đi. Hai người bước nhanh rời đi, trong chốc lát, Trắng Sáng liền mang theo Đại Vũ Linh đứng tại một nhà quán trọ nhỏ cổng. Cái kia quán trọ bề ngoài không lớn, vách tường đều có chút bong ra từng mảng, nhìn liền rất cổ xưa. Trắng Sáng lôi kéo nàng liền muốn đi đến bảo, liền chỗ này đi, nhìn rất thuận tiện. Đại Vũ Linh xem xét cái kia cũ nát bên ngoài, lông mày lập tức bật lên, nói cái gì cũng không chịu chuyển chân, Trắng Sáng, chúng ta đổi một nhà a. Loại này quán trọ nhỏ nhìn liền không chính quy, không chừng cất dấu camera đâu, ta cũng không muốn bị người vô xuống đến, chuyển đi nhiều mất mặt. Trong nội tâm nàng kỳ thực chính là ghét bỏ nơi này quá phá, với lại lấy mình cao quý thân phận, lần đầu tiên làm loại chuyện này liền tính không tại khách sạn cấp sao, tối thiểu cũng phải là mắt xích loại kia. Trắng Sáng sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng có đạo lý, vạn nhất thật bị đập, sát thực phiền phức. Hắn nhẹ gật đầu, vậy được rồi, chúng ta tìm tiếp. Sau đó, hai người lại đi về trước một đoạn, cuối cùng đi tới Long Đỉnh khách sạn. Khách sạn này nhìn liền phi thường chính quy, hơn nữa còn là Long Quốc chứ danh mắt xích khách sạn, đại sảnh rộng rãi sáng tỏ. Vừa vào cửa, Trắng Sáng cũng nhanh chạy bộ đến lễ tân, ngựa khí mang theo điểm đội vàng, phiền phức giúp ta mở một gian phòng thuê ngắn hạn, chúng ta dự định đi lên ngủ cái ngủ trưa. Lễ tân phục vụ viên trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, nhanh nhẹn mà tra xét phòng trạng thái, rất nhanh liền giúp Trắng Sáng làm xong thủ tục, đưa qua thẻ phòng, tiên sinh, ngài thẻ phòng tại lầu 12. Trắng Sáng tiếp nhận thẻ phòng, không kịp chờ đợi lôi kéo Đại Vũ Linh hướng cửa thang máy đi, đi, chúng ta lên đi. Hai người vừa đi vào thang máy, lễ tân hai cái phục vụ viên liền liếc nhau, đổi phó biểu tình. Bên trong một cái nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, tháng ném liền tháng ném, còn nói cái gì ngủ trưa, thực biết kiếm cớ. Một cái khác cũng cười theo cười, không nói chuyện. Vào phòng, Trắng Sáng trở tay liền đem cửa phòng qua trái, xoay người nhìn Đại Vũ Linh, trong đôi mắt mang theo không che giấu được dục vọng, nói chuyện đều có chút cả lăm, cái kia. Vậy chúng ta ai đi tắm trước? Đại Vũ Linh song thủ ôm ở trước ngực, giơ lên cái cằm, ngươi đi trước đi, nhanh lên vậy. Ấn ấn tốt. Trắng Sáng liền vội vàng gật đầu, quay người bước nhanh đi vào phòng vệ sinh, thuận tay gài cửa lại. Bên trong rất nhanh truyền đến ào ào tiếng nước, bất quá trong chốc lát liền ngừng. Không đến 2 phút đồng hồ, Trắng Sáng liền đi ra, mang trên mặt điểm khẩn trương đỏ ửng, "Vũ Linh, ta rửa sạch, tới phiên ngươi." Đại Vũ Linh nhìn hắn bộ này thanh thản lại có chút có các bộ dáng, lại nghĩ tới giờ phút này hai người một chỗ một phòng, tâm lý điểm này chờ mong cũng bị câu lên. Lần này nhất định phải hào hào trải nghiệm một chút, quay đầu tại trong túc xá, cũng có thể tại bạn bè cùng phòng trước mặt khiêng nổi đầu. Nàng ứng tiếng tốt quay người đi vào phòng vệ sinh, còn cố ý giữ cửa đã khóa. Trắng Sáng ngồi tại bên giường, song thủ khẩn trương nắm lấy ga giường, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn tâm lý bất ổn, dù sao hắn là bếp nhỏ nam, không có kinh nghiệm gì, bình thường liền đợi Vũ Linh tay đều không nhiều chạm qua, thật sợ một hồi biểu hiện không tốt, bị Đại Vũ Linh trò cười. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, phòng vệ sinh cửa mở, Đại Vũ Linh cũng tắm rửa xong đi ra, trên thân bọc lấy một đầu khăn tắm, tóc dùng khăn mặt sát qua, còn có chút hơi ướt. Trắng Sáng vừa nhìn thấy nàng, trái tim thùng thùng mà nhảy nhanh hơn, gương mặt trong nháy mắt nóng lên, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút, đặt ở trên đùi tay đã có chút kìm nén không được. Đại Vũ Linh cũng lộ ra có chút có gấp, ánh mắt có chút né tránh, nhưng lại mang theo vài phần chờ mong, bước nhanh hướng bên giường đi tới. Mắt thấy Đại Vũ Linh đến gần, Trắng Sáng đầu góc nóng lên, đột nhiên từ trên giường đứng lên đến, đưa tay liền đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Đại Vũ Linh bị hắn bất thình lình cử động giật nảy mình, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Bình thường dắt cái tay đều phải cùng mình xin chỉ thị nửa ngày Trắng Sáng, hôm nay lại dám trực tiếp ôm mình. Trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy, Trắng Sáng lần này cuối cùng có chút nam nhân dạng, kết nối xuống tới sự tình cũng càng thêm chờ mong. Thế là, nàng không có đẩy hắn ra, tùy ý hắn ôm lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Trắng Sáng có thể cảm giác được trong ngực nhiệt độ, nhịp tim đến lợi hại hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc Đại Vũ Linh, kiên trì nói, "Vũ Linh, cái kia, vậy ta lại bắt đầu." Chương 130, ngươi cái này vô dụng đồ vật. Chương 130, ngươi cái này vô dụng đồ vật. Đại Vũ Linh nhẹ gật đầu, "Ừ, ta chuẩn bị xong." Đạt được đồng ý, Trắng Sáng lập tức lòng tin tăng nhiều, dự định trước tiên đem nàng ôm đến trên giường. Tiếp lấy hai cánh tay hắn một dùng sức, Đại Vũ Linh lại không nhúc nhích tí nào, chính hắn ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, kém chút chuẩn eo. Trắng Sáng lập tức cười xấu hổ cười, dự định đổi cái phương thức. Dù sao hai người ngay tại bên giường, thế là hắn trực tiếp đem Đại Vũ Linh hướng trên giường bổ nhào. Đại Vũ Linh dưới ánh mắt ý thức rơi vào hắn phần bụng, lông mày trong nháy mắt cao lên đến. Trắng Sáng nhìn rất gầy một người, không nghĩ đến trên bụng thế mà chất đống một đống thịt mềm. Nàng cảm thấy liền tính Trắng Sáng không có cơ bụng, cũng không nên có rõ ràng như vậy bụng bia a, với lại từ đây bụng liền có thể nhìn ra, hắn bình thường khẳng định không yêu vận động, dạng người này thật có thể làm sao? Đại Vũ Linh tâm lý không khỏi có chút hoài nghi, nhưng bầu không khí đều đến nơi này, nàng cũng lười lại nghĩ, ánh mắt tiếp tục rời xuống, giống đang chờ đợi mở hộp ngủ giống như, mang theo điểm khẩn trương cùng chờ mong. Đại Vũ Linh đã hiểu tới, nàng con mắt đột nhiên trợ to, một mặt khó có thể tin nhìn hắn, ngươi thế mà? Liền đây, Trắng Sáng đội vàng giải thích, ngữ khí mang theo khẩn cầu, Vũ Linh, thật xin lỗi, là ta quá khẩn trương, nếu không lần sau chúng ta lại. Đại Vũ Linh tức giận đến toàn thân phát run, thật vất vả ấp ủ lên cảm xúc mất giáo, bầu không khí đều tô đậm tới đây, hình ảnh đều đã huyễn tưởng tốt, ngươi nói với ta lần sau. Nàng đẩy ra trắng sáng, đột nhiên ngồi dậy, lên, ngươi cái này vô dụng đồ vật. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi bụng bia liền có chút hoài nghi, không nghĩ đến ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn không có dụng. Nàng nói đến, nắm lên bên cạnh y phục liền bắt đầu qua loa hướng trên thân bộ. Trắng sáng đội vàng đưa tay kéo nàng cánh tay, đau khổ cầu khẩn, Vũ Linh, ngươi đừng đi, lại cho ta một lần cơ hội, ta thật còn có thể, lần này ta nhất định được. Đại Vũ Linh căn bản không tin hắn nói, giờ phút này nàng đầy mình hóa khí, với lại trắng sáng cái kia tiểu thể trạng không phải Đại Vũ Linh đối thủ. Đại Vũ Linh dùng sức hất ra hắn tay, Lan, một lần nữa thì có ích lợi gì? Nàng một bên đi giày một bên nói, ngươi cũng thật là một cái nhân tài, mướn phòng tiền đều bỏ được bỏ ra, lại không bỏ được ra, đi, chúng ta dừng ở đây, chia tay a. Trắng sáng còn muốn đưa tay kéo nàng, lại bị Đại Vũ Linh thở phì phò hất lên cánh tay mang đến lảo đảo một chút, phù phù một tiếng quăng ngồi ở trên giường. Đại Vũ Linh mặc xong giày, cũng không quay đầu lại đi ra cửa, kéo ra môn lúc còn bước xuống một câu, về sau đừng có lại liên hệ ta, vô dụng đồ vật. Phanh một tiếng, cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. Trắng sáng thống khổ nằm ở trên giường, song thủ che mặt, tâm lý lại hối hận lại giận. Dưới lầu lễ tân, hai cái phục vụ viên nhìn thấy Đại Vũ Linh một thân một mình nổi giận đùng đùng đi tới, bước chân đều mang gió, liếc mắt nhìn nhau, vụ trộm cười lên. Bên trong một cái hạ giọng nói, ta liền nói nam kia nhìn lại không được, da mịn thịt mềm, nhìn liền không giống thẳng, quả nhiên như vậy không trải qua dùng. Một cái khác cũng đi theo thấp giọng cười lên. Trong phòng, trắng sáng thẳng tắp mà nằm ở trên giường, ngược theo thô trọng hô hấp phập phồng lấy. Đại Vũ Linh đóng sập cửa mà đi, tiếng vang còn tại bên tai quen quần, câu kia vô dụng đồ vật giống châm đồng dạng đâm vào trong lòng, để hắn từng đợt khó chịu. Hắn cứ như vậy nằm, con mắt nhìn trần nhà, trong đầu kêu loạn. Qua nửa giờ, trắng sáng căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng, tâm lý hỏa khí cùng bối rối một chút rút đi, chỉ còn lại có một mảnh chết lặng bình tĩnh. Hắn trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới Đại Vũ Linh vừa rồi giận dữ mắng mỏ hắn nói, nhất là câu kia ta vừa rồi nhìn thấy ngươi bụng địa liền có chút hoài nghi. Trắng sáng đông nhiên nghiêng người sang, thủ hạ ý thức sờ lên mình bụng, nơi đó quả thật có chút xốp thịt thừa. Hắn tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, Vũ Linh nói lời này, có phải hay không mang ý nghĩa, nàng để ý nhưng thật ra là cái này. Nếu như mình đem bụng địa luyện không có, luyện được cơ bụng, nàng có phải hay không liền sẽ không cảm thấy mình vô dụng. Nói không chừng, nàng còn biết hồi tâm chuyển ý đâu. Trắng sáng ngồi dậy, trong ánh mắt từ từ có một chút ánh sáng. Vừa rồi hề bại bị bất tình lình hy vọng hòa tan không ít. Hắn ở trong lòng làm quyết định, phải đi kiện thân, nhất định phải luyện được cơ bụng đến, chờ mình biến dạng, Đại Vũ Linh khẳng định sẽ một lần nữa nhìn mình, khẳng định sẽ trở về. Hắn túi đầu nhìn một chút điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh thời gian cách trả phòng còn có 2 giờ. Trắng sang nhíu nhíu mày, gian phòng kia là bỏ ra tiền, cứ như vậy trống không quá không có lợi, không thể lãng phí. Hắn đi xuống giường, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, mở ra nước nóng, cẩn thận từ đầu đến chân vọt lên một lần. Tắm rửa xong, trắng sáng lại đem dính vào tinh hoa dịch y phục ngâm ở trong nước, cầm lấy sữa tắm xoa tẩy lên. Làm xong những này, trắng sáng đi ra phòng vệ sinh, đem điều hòa không khí mở ra, điều đến phù hợp nhiệt độ. Hắn nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, không nói một lời chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến điện thoại đồng hồ báo thức nhắc nhở hắn nên trả phòng, hắn mới đứng dậy, thu thập xong mình đồ vật, cầm thẻ phòng rời khỏi phòng. Trở lại ký túc xá, trắng sáng chuyện thứ nhất chính là mở ra tủ quần áo, lật ra cái kia bộ rất ít mặc bóng rổ phục, màu lam ngắn tay, màu trắng quần đùi. Hắn cấp tốc thay xong y phục, lại tìm ra màu trắng bóng rổ vớ mặc vào, lại mặc tốt một đôi giày thể thao. Chỉnh lý tốt những này, hắn quay người đi ra ký túc xá, hướng phía trường học phụ cận phòng tập thể thao đi đến. Các minh đệ, còn tại phòng tối bên trong, ngoại trừ giá sách đã triệt để không có lưu lượng, lợi ích cũng là rất xuống ngàn trượng, phía trước lại lớn sửa lại một lần, nhìn đến đây người cũng đều là một mực truy càng nhìn đi, chúc mừng các ngươi thấy được nguyên bản, cho nên tận lực không cần nuôi sách, một ít kịch bản đề nghị mọi người chụp màn hình, để phòng bị cắt giảm lợi ích lại chặt, chỉ có thể dựa vào lễ vật đau khổ chống đỡ, đa tạ mỗi một vị tặng quà bảo tử nhóm. Cảm tạ các ngươi. Ủng hộ chương 131, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chương 131, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng 3 giờ rưỡi chiều, biệt thự. Tô Bác theo thứ tự đẩy ra ba cái nữ hài cửa phòng. Lạc Vân Thư đang nằm nghiêng, nghe được động tĩnh lông mi run rẩy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tô Bác liền ngồi dậy, rủi rủi con mắt, "Tô Bác ca ca, là muốn xuất phát sao?" Tô Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đúng vậy à, nên xuất phát, ngươi trước thu thập một chút, ta đi gọi Ước Đồng cùng Nhậm Tử." Sau đó Tô Bác lại đem Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ đánh thức. Các cô gái tỉnh ngủ về sau, đơn giản rửa mặt một phen, nước lạnh xua tán đi còn sót lại buồn ngủ. Các nàng vốn là thiên sinh lệ chất, không cần đi hóa bất kỳ trang, cho nên chỉ dùng 3 phút liền thu thập thỏa khi, khôi phục tinh thần. Tô Bác dẫn các nàng tiến vào thang máy, đi tới tầng cao nhất. Đỉnh lầu trên bãi đáp máy bay, một cái 7 người tòa máy bay trực thăng đang lặng lặng chờ lệnh, cánh quạt đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra trầm ổn khét đều. Nhân viên phi hành đoàn gặp bọn họ tới, giơ tay lên ra hiệu một chút, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười. 4 người cấp tốc đăng ký, máy bay trực thăng lập tức lên không, hướng phía Tô Bác tư nhân hải đảo, Lam Tự Vịnh bay đi. Như vậy vào thời khắc này lại có Lao Thiết sẽ hỏi, nói đã Tô Bắc nắm giữ máy bay trực thăng, vì cái gì đi Đế Đô lúc không sử dụng đâu. Nguyên nhân chính là Đông Sơn khoảng cách Đế Đô có hơn 2000 km, mà dân dụng máy bay trực thăng xa nhất khoảng cách là hơn 1000 km, căn bản bay không đến. Đương nhiên nếu như là tại Vũ Tuyền hàng Xô Viết trang viên liền không có loại tình huống này, bởi vì hàng Xô Viết trang viên trang bị phi trường tư nhân, có thể trực tiếp thông qua máy bay tư nhân đạt đến Đế Đô. Nhưng là Tô Bắc chỗ dù sao chỉ là tại Đông Sơn ngắn ở một ngôi biệt thự, còn không có hàng Xô Viết trang viên như thế phi trường tư nhân, cho nên chỉ có thể đi trước Đông Sơn phi trường quốc tế, nơi đó có hắn máy bay tư nhân có thể đến Đế Đô. Máy bay trực thăng bình ổn lên không, xuyên qua tầng trời thấp sương mù về sau, mặt đất phòng ốc khu phố từ từ co lại thành bàn cờ kích cỡ. Cabin bên trong rất yên tĩnh, chỉ có động cơ rất nhỏ tiếng vang. Lạc Vân Thư gần cửa sổ ngồi, nhìn phía dưới không ngừng lùi lại cảnh trí, hơi nhếch khóe môi lên lấy. Ôn Niệm Từ ngẫu nhiên quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo thiện thiện ý cười. Hứa Ước Đồng tắc ngồi an tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ngoài cửa sổ lướt qua tầng mây, trong ánh mắt cất giấu vẻ mong đợi. Nửa giờ sau, thân máy bay hơi trầm xuống, một mảnh lam đến chói mắt hải đảo xuất hiện tại trong tầm mắt. Theo khoảng cách rút ngắn, màu trắng bay cát, thanh thúy tươi tốt thảm thực vật cùng xen vào nhau tinh tế kiến trúc càng ngày càng rõ ràng. Những kiến trúc này đều là từ quốc tế chứ danh thiết kế sư cầm nào, cùng xung quanh tự nhiên cảnh quan dung hợp đến vừa đúng, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều lộ ra hài hòa lại mỹ quan. Máy bay trực thăng vững vàng rơi vào hải đảo trên bãi đáp máy bay, cánh quạt chậm rãi ngừng chuyển, vụ vụ âm thanh từ từ biến mất. Bốn người đi xuống máy bay, dẫm đãng gió biển bọc lấy cỏ cây thanh hương tuân đi qua, mang theo nhiệt đới đặc thù ấm áp. Ba cái nữ hài đứng tại chỗ, ánh mắt lập tức bị trước mắt cảnh tượng ôm lấy. Nơi này tự nhiên cảnh sắc, không chút nào kém cỏi hơn làm tinh bên trên những cái kia nổi danh nhất mấy đại du lịch thắng địa. Càng hiếm thấy hơn là, đảo bên trên tính an toàn viễn siêu cái khác hải đảo. Gián, côn trùng, chuột, kiến cùng bất kỳ khả năng tồn tại động vật hoang dã đều đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Liền ngay cả con muỗi cùng rồi nhặng cũng đều thông qua thủ đoạn đặc thù thanh lý sạch sẽ. Đối với bờ biển phổ biến uy hiếp, như biển xà cùng cá mập, nơi này cũng tuyệt đối sẽ không có. Hải đảo xung quanh 3 km phạm vi bên trong sinh vật nguy hiểm đều bị thanh trừ, đồng thời thiết trí nhiều tầng phòng hộ biện pháp, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, để cho người ta có thể an tâm du ngoạn. Lạc Vân Thư đầu tiên là sững sờ 2 giây, lập tức hướng phía trước tiếp cận nửa bước, "Tô Bắc ca ca, hải đảo này cảnh sắc cũng quá đẹp a." Với tư cách Đông Sơn một trong tứ đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, nàng kiến thức qua không ít việc đời, trước khi đến đối với hải đảo cũng ôm lấy rất cao chờ mong, nhưng trước mắt cảnh tượng vẫn như cũ vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Trong suốt như gương nước biển, trắng đến phát sáng bãi cát, còn có những cái kia cùng tự nhiên dung thành một thể kiến trúc. Ngay cả ven đường bụi hoa đều giống như tỉ mỉ quản lý qua, sơ mật vừa đúng, làm sao nhìn đều cảm thấy thoải mái. Ôn Niệm Từ cũng bị trước mắt cảnh đẹp thật sâu hấp dẫn lấy, ánh mắt lưu luyến tại như vẽ phong cảnh bên trong, trong lúc nhất thời càng đem buổi tối đem muốn phát sinh sự tình mang đến khẩn trương cảm giác ném ra sau đầu. Hứa Ước Đồng nội tâm kinh ngạc trình độ không thua kém một chút nào hai người khác, chỉ là so với các nàng, nàng kiến thức hơi ít một chút, bởi vậy nội tâm rung động mãnh liệt hơn. Nhưng nàng tính cách tương đối trầm ổn, cũng không có đem phần này kinh ngạc rõ ràng chính là biểu hiện ở trên mặt, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú bốn phía. Giờ phút này ba vị trong lòng cô bé đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ, nhất định phải ở chỗ này chụp ảnh, nơi này cảnh sắc rất thích hợp chụp hình. Sự thật cũng chính là như thế, nơi này thiết kế phi thường hoàn mỹ, liền tính ngươi sẽ không chụp ảnh cũng không quan trọng, bởi vì nơi này mỗi một cái góc độ đều phi thường giá phiến. Tô Bác nhìn các nàng kinh hỉ bộ dáng, cười một cái nói, "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, trước cho các ngươi đầy đủ thời gian tham quan du lãm, đợi đến buổi tối." Hắn tận lực dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo một tia danh mãnh, "Chúng ta lại đem hôm qua thiếu giả hảo hảo bù lại." Nghe được câu này, ba vị trên mặt cô gái hưng phấn trong vui sướng lập tức tăng thêm mấy phần phức tạp thần sắc. Trước mắt cảnh đẹp cố nhiên làm lòng người bỏ thần di, nhưng liên tưởng đến buổi tối đêm muốn tiến hành suốt đêm hoạt động, một vẻ khẩn trương cũng theo đó mà đến. Lạc Vân Thư dùng sức lắc đầu, ngữ khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, mặc kệ nhiều như vậy, chơi trước thống khoái lại nói: "Niệm Từ, Ước Đồng tỷ tỷ, đi mau, chúng ta đi trước hảo hảo dạo chơi." Nói xong, nàng liền dẫn đầu mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước. Ôn Niệm Từ hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Vân Thư nói rất có đạo lý, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, vẫn là trước hưởng thụ lại nói. Trên mặt nàng một lần nữa hiện hiện nụ cười, cũng tăng tốc bước chân đi theo. Hứa Ước Đồng nhìn các nàng, khoe miệng cũng hơi dương lên, không nghĩ nhiều nữa, cất bước theo sát phía sau. Trăng sáng dọc theo bên đường tìm một hồi lâu, mới nhìn đến một nhà treo lực có thể kiện thân hộp đèn mặt tiền cửa hàng, cửa thủy tinh bên trên dán các loại kiện thân chương trình học các phích. Hắn đẩy cửa đi vào, đi tới Lễ Tân. Lễ Tân là cái chừng 20 cô nương, mặc in tên tiệm màu đen chế phục, thấy có người tiến đến, lập tức từ trước máy tính ngẩng đầu. Nàng trên mặt chất lên tiêu chuẩn mỉm cười, âm thanh trong trẻo hỏi: "Chào ngươi, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này sao?" Trắng sáng gật gật đầu, trực lăng lăng hỏi: "Đúng, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi chỗ này làm sao thu phi à?" Chương 132, Tiết ca, không cần a. Chương 132, Tiết ca, không cần a. Lễ Tân cô nương đứng người lên, hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, nói không nhanh không chậm giới thiệu: "Chúng ta có 20 khối tiền đơn lần kiện thân trải nghiệm bán, hôm nay ngài trước tiên có thể thử một chút sân bãi cùng khí giới, cảm thụ một chút không khí. Nếu là cảm thấy phù hợp, cũng có thể nhìn xem thẻ tháng, năm thẻ những này trường kỳ thẻ, năm thẻ tính được mỗi ngày cũng liền tầm 10 khối, trường kỳ kiên trì nói tính so sánh giá cả đặc biệt cao." Nàng dừng một chút, lại bổ sung: "Nếu là muốn luyện được càng có cách hơn hướng, chúng ta còn có tư dạy học trình. Huấn luyện viên đều là có chuyên nghiệp chứng nhận, khác biệt chương trình học loại hình giá cả không giống nhau, đại khái tại 388 đến 788 một nhánh. Ngài cần nói, ta có thể mời huấn luyện viên trước cho ngài làm miễn phí thân thể ước định, nhìn xem thích hợp loại kia kế hoạch huấn luyện." Trắng sáng nghe xong, tâm lý tính toán một chút, tư dạy học thật sự là quá mắc, với lại lần đầu tiên tới liền báo tư dạy quá không có lời, vẫn là trước trải nghiệm lại nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lễ Tân nói: "Vậy ta mua trước cái đơn lần trải nghiệm còn a?" Lễ Tân cô nương cười ứng: "Tốt, ngài quét cái này mã trả tiền là được, giao xong ta lấy cho ngài cái tủ chứa đồ bằng tay." Trắng sáng trả tiền, tiếp nhận vòng tay, bước nhanh đi vào kiện tân khu. Bên trong so với hắn tưởng tượng náo nhiệt, máy chạy bộ chuyển động vù vù âm thanh, tạ tay va chạm bành âm thanh, còn có người phát lực lúc tiếng gầm sen lẫn trong cùng một chỗ. mấy cái hai tay để Trần Nam Nhân đang tại khí giới khu luyện được mồ hôi đầm địa, trên cánh tay cơ bắp theo động tác sôi sục, nhìn Trắng Sáng có chút rụt rè. Trắng Sáng có chút câu nệ, tìm cái không ai dùng máy chạy bộ, chậm rãi chạy thêm vài phút đồng hồ, lại thử một chút bên cạnh tạ tay, nhưng dù sao cảm thấy động tác không đúng, luyện được khó. Hắn tâm lý phạm lên nói thầm, dạng này mù luyện, sợ là luyện đến ngày tháng năm nào cũng không ra được hiệu quả. Trắng Sáng dừng lại động tác, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tạ tay trước bên cạnh. Một cái cao tráng nam nhân đang ngồi ở trên ghế nâng tạ tay, hai đầu cơ bắp phồng đến như cái sườn núi nhỏ, động tác trầm ổn hữu lực. Trắng Sáng do dự nửa ngày, vẫn là đứng người lên, lề mà lề mề đi tới, "Đại ca, không có ý tứ quấy rầy một chút, ta nhớ kiện thân, nhưng hoàn toàn không hiểu phương pháp, ngài thuận tiện hơi mang mang ta, hoặc là chỉ đạo một chút không?" Nam nhân dừng lại động tác, đem tạ tay vững vàng để dưới đất. Hắn xoay người, trên dưới đánh giá Trắng Sáng một phen, hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, "Ngươi kiện thân là vì cái gì a?" Trắng Sáng cúi đầu xuống nhìn mình bụng, nhỏ giọng nói, "Vì tìm bạn gái, ta trên bụng đều là thịt, nàng có chút ghét bỏ ta." Nam nhân nghe xong, nghiêm trang nói, "Tại phòng tập thể thao ở lâu, ai còn nhớ kỹ nữ nhân a?" Trắng Sáng nghe xong lời này, tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ, về sau rụt nửa bước. Nam nhân thấy hắn bộ này chấn kinh bộ dáng, đột nhiên cười ha ha lên, "Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Ta nhìn ngươi cũng rất thực sự, dù sao ta lúc này cũng nghỉ đủ rồi, liền đơn giản cho ngươi chỉ đạo a." Trắng Sáng nhìn hắn cười đến thản nhiên, không giống như là chàng, tâm lý hoảng sức lực mới xuống dưới điểm, cũng đi theo miễn cưỡng cười cười, nhẹ gật đầu. Tiếp đó, nam nhân kiên nhẫn dạy Trắng Sáng mấy cái cơ sở động tác, từ nắm tạ tay tư thế đến phát lực bộ vị, đều giảng được rất nhỏ, còn thỉnh thoảng đưa tay giúp hắn điều chỉnh tư thế. "Ngươi nhìn, cánh tay đừng lắc, dùng phần lưng phát lực." "Đúng, cứ như vậy, chấm nữa một chút." Có chuyên nghiệp chỉ đạo, Trắng Sáng luyện lên quả nhiên thuận nhiều, trên thân cơ bắp cũng từ từ có hế ẩm sưng cảm giác, tâm lý an tâm không ít. Lúc nghỉ ngơi, Trắng Sáng một bên xoa mỏi như cánh tay, một bên chân tâm thật ý mà nói, "Đại ca, ngài đây chỉ đạo thật có tác dụng, so ta mù luyện mạnh hơn nhiều, thật cảm ơn." Nam nhân cười vỗ vỗ hắn bả vai, lực đạo không nhẹ không nặng, "Không có chuyện, huynh đệ, đều gọi đại ca, cái kia còn nói cái gì ta à, ta có thể giúp liền giúp một thanh thôi." Trắng Sáng liền bội hỏi, "Đúng đại ca, còn không có hỏi ngài họ gì đâu." Nam nhân vung tay lên, "Ta họ Lý, gọi Lý Kiệt, ngươi gọi ta Kiệt ca là được, còn ngươi, tiểu huynh đệ, ta gọi Trắng Sáng, ngài gọi ta tiểu Bạch liền thành." Trắng Sáng đội vàng đáp. Lý Kiệt gật gật đầu, "Đi, tiểu Bạch, ngươi lời đầu tiên mình luyện thêm một chút vừa rồi dạy động tác, ta đi mua hai bình thủy." Qua 5-6 phút đồng hồ, Lý Kiệt cầm hai bình ướp lạnh nước khoáng trở về, đem trong đó một bình nhét vào Trắng Sáng trong tay, "Cho, uống chút nước a." Trắng Sáng đội vàng khoát tay, "Không cần không cần, Kiệt ca, ta không khát." Lý Kiệt trực tiếp đem nắp bình bật ra, lại đem thủy hướng trong tay hắn đưa tiễn, ngựa khí mang theo điểm không cho giải thích, "Cầm đi, khách khí cái gì? Ra như vậy nhiều mồ hôi, không được đổi bổ thủy a." Trắng Sáng nhìn chán mình cùng phía sau lưng mồ hôi, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, dù sao đối phương là thượng kiệt thân, hiểu những này, liền nhận lấy đến bạn ra uống vào mấy ngụm, nói lời cảm tạ, "Cảm ơn, Kiệt ca." Lý Kiệt phất phất tay, "Đều gọi Kiệt ca, cái kia còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đến, ta sẽ dạy dạy người khác." Nói xong, hắn dẫn Trắng Sáng đi đến một cái khác sắp xếp khí giới bên cạnh, dạy hắn bắt đầu luyện sâu ngồi xổm. Lại luyện gần một giờ, Trắng Sáng từ từ cảm thấy bụng dưới căng lên, muốn lên nhà vệ sinh, liền đối với Lý Kiệt nói, "Kiệt ca, ta đi trước lần phòng vệ sinh, một hồi trở về lại cùng ngài học." Lý Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra ý cười, "Đúng dịp, ta cũng đang muốn đi đâu, đi thôi, ta mang ngươi tới, bên này phòng vệ sinh không dễ tìm cho lắm." Trắng Sáng không nghĩ nhiều, cười ứng, "Vật thật cảm ơn Kiệt ca." Lý Kiệt ở phía trước dẫn đường, xuyên qua khí giới khu hướng nơi hẻo lánh đi, chỉ vào một cái treo nam vệ bảng hiệu muốn nói, "Ở chỗ này." Trắng Sáng đi vào, trong phòng vệ sinh không có người khác, hắn trực tiếp hướng đi tận cùng bên trong nhất gian phòng. Hắn tại bên ngoài đi nhà xí tổng yêu trốn vào gian phòng, thứ nhất là cảm thấy đóng cửa lại đến an tâm, thứ hai là mình chỗ kia trời sinh liền nhỏ, sợ bị người khác nhìn thấy cho cười, cho nên mỗi lần đều phải tìm gian phòng mới dám thuận tiện. Trắng Sáng kéo ra gian phòng môn đi vào, vừa muốn trở tay đóng cửa lại, một cái khoan hậu bàn tay đột nhiên duỗi tới, gắt gao đè xuống cánh cửa. Trắng Sáng sững sờ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Lý Kiệt đứng tại cổng, trên mặt mang một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cười, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. "Kiệt ca, thế nào?" Hắn vô ý thức hỏi, tâm lý không hiểu có chút hốt hoảng. Lý Kiệt cười híp mắt chen vào cửa, trở tay cùng cụt một tiếng cài lên khóa, nhỏ hẹp gian phòng trong nháy mắt bị hai người chiếm hết. Hắn xích lại gần hai bước, âm thanh ép tới có chút thấp, "Không có gì. Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Hảo huynh đệ cùng tiến lên nhà vệ sinh, náo nhiệt." Trắng Sáng bị hắn làm cho phía sau lưng dán tại lạnh buốt trên vách tường, chóp mũi cơ hồ có thể ngửi được trên người đối phương mùi mồ hôi. Nhìn Lý Kiệt trong mắt cái kia bôi không che giấu chút nào tham lam, hắn phần gáy lông tơ toàn đều thụ lên, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch tới, vừa rồi cái kia đùa giỡn căn bản không phải đùa giỡn, mà là sự thật. "Kiệt ca, ngươi đừng như vậy." Trắng Sáng cuống quýt hướng bên cạnh trốn, âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy, "Ta không thích nam, thật, ngươi thả qua ta đi." Lý Kiệt hướng phía trước tới gần một bước, đem hắn chắn đến không có chỗ trốn, trên mặt cười trở nên có chút dữ tợn, "Đường Trang, ngươi xuyên cái trắng quần đùi xứng tất trắng tử, chân trần chuồng liền chút lông đều không có, dáng dấp lại trắng như vậy tịnh, không phải câu dẫn người là cái gì? Nói ngươi không thích nam, ai mà tin a?" "Ta không có." Trắng Sáng gấp đến độ mặt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh đi ra, "Đây bóng rổ phục là ta từ trên mạng học trang phục, ta trời sinh liền không có lông chân, thật. Ta thật là thẳng, ta thật ưa thích nữ,
"Van ngươi Kiệt ca, thả ta đi a." Lý Kiệt cười nhạo một tiếng, đưa tay liền đi bắt hắn cánh tay, "Ta vậy mới không tin đâu, ngươi xuyên như vậy cố ý dụ dỗ ta, hiện tại còn muốn để ta buông tha ngươi, nằm mơ." "Lại giả thuyết, ta dạy cho ngươi luyện đường này, không được thu chút học phí sao?" Trắng sáng dọa đến hồn cũng phi, đột nhiên giơ tay lên đi đẩy hắn, "Ngươi đừng đụng ta." Nhưng hắn điểm này khí lực tại lâu dài kiện thân Lý Kiệt trước mặt căn bản không đáng chú ý, đối phương không nhúc nhích tí nào, trở tay một phát bắt được hắn cổ tay, dùng sức vặn một cái. "A!" Trắng sáng đau đến kêu lên tiếng, cả người bị đặt tại trên vách tường, không thể động đậy. Hắn liều mạng dãy rồi lấy, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, "Kiệt ca, không cần a." "Các huynh đệ, cuối cùng 5 ngày cuối cùng thả ra, lưu lượng cũng rơi sạch, lợi ích cũng rơi không có, phía trước cũng cắt giảm hơn 20.000 tự, mấy ngày nay đều nhanh cả hỏng mất đám fan đã thành lập, mọi người muốn vào có thể đi vào, trang chủ có chương 133, hệ thống." "Chương 133, hệ thống." Lý Kiệt căn bản không để ý tới hắn cầu khẩn, một bên động thủ, miệng bên trong còn một bên lẩm bẩm, "Nghe lời, thử qua một lần ngươi sẽ biết, cái đồ chơi này so cùng bạn gái hát thoải mái nhiều." Trắng sáng vừa kinh vừa sợ, toàn thân đều đang phát run, đem hết toàn lực hô lên, "Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng a." Lý Kiệt ánh mắt hung ác, đưa ra một cái tay gắt gao che hắn miệng, đem hắn tiếng la chắn thành ồ ồ rên rỉ. Hắn tới gần Trắng sáng, cười nói, "Trắng sáng, ngươi thật thơm a." Một lát sau, cửa phòng vệ sinh truyền đến kẹt kẹt một tiếng, tiếng mở cửa, một cái mập lùn nam nhân đi đến. Hắn nghe được trong phòng kế động tĩnh, bước chân dừng một chút, cúi đầu hướng gian phòng phía dưới nhìn một chút. Khe hở kia bên trong lộ ra bốn cước, hiển nhiên bên trong gạt ra hai người. Nam nhân nhếch miệng lên một vẻ không có hảo ý cười, đối với gian phòng hô to, "Lao Lý, lại bắt lấy hàng tốt." Lý Kiệt trên tay động tác không ngừng, cũng không quay đầu lại mang câu, "Ta dựa vào, Lao Vương, lỗ mũi của ngươi đủ linh, đây đều có thể nghe mùi vị." Lao Vương đi đến gian phòng cổng, cách lấy cánh cửa tấm gõ gõ, "Ngươi cái kia phá giày thể thao, toàn phòng tập thể thao liền ngươi xuyên, nhớ nhận không ra cũng khó khăn, thế nào, con hàng này khối lượng kiểu gì?" Lý Kiệt thở hổn hển, giọng nói mang vẻ điểm đắc ý, "Tốt rất, da mịn thịt mềm, hơn nữa còn đặc biệt trắng nõn, nhìn như cái sinh viên, sức lực còn nhỏ, đặc biệt tốt bát." Lao Vương xách hai tiếng, "Ta dựa vào, tốt như vậy hàng ngươi không gọi ta một tiếng. Ngươi ăn một mình a." Lý Kiệt không tiên nhấc quát, "Xéo đi, đây là ta trước coi trọng, muốn tìm bình tìm đi, tranh thủ thời gian tiểu xong rời đi, đừng tại đây nhi vướng bận, đều ảnh hưởng ta chuyển vận." Lao Vương cười cười, được thôi, ta lại đi đi vài vòng, nhìn có thể hay không nhặt để loạn." Nói xong, hắn tại bên ngoài đi tiểu nước tiểu, vọt lên thủy, tiếng bước chân từ từ biến mất tại cửa ra vào. Sau 10 phút, Lý Kiệt sửa sang lấy có chút lộn xộn y phục, mang trên mặt thỏa mãn thần sắc, thử phát không thành điều tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng rời đi phòng vệ sinh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong phòng kế, chỉ còn lại có Trắng sáng. Hắn quần áo không chỉnh tề mà ngồi phịch ở băng lãnh gạch men sứ trên mặt đất, tóc bị mồ hôi thấm ướt, rối bời mà dán tại trên trán. Trên mặt tràn đầy chưa khô nước mắt, hôn tạm khuất nhục cùng thống khổ, màu trắng quần đùi bên trên, mấy giờ chói mắt màu đỏ điểm lấm tấm vô cùng dễ thấy. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh đầu pha tạm trần nhà, cả người như bị rút đi tất cả khí lực, tuyệt vọng giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hôm nay ngắn ngủi này mấy cái giờ bên trong, từ lấy dũng khí đến kiệt thân, đến bị bắt chuyện, lại đến vừa rồi cái kia tê tâm liệt phế khuất nhục, mỗi một sự kiện cũng giống như một thanh trọng truy, đập vỡ hắn tất cả tôn nghiêm cùng đối với tương lai chờ đợi. Một cái đáng sợ suy nghĩ ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại xuống tới, sống sót giống như cũng không có ý gì. Đúng lúc này, một cái không tình cảm chút nào băng lãnh máy móc âm không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. "Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bán lẻ hệ thống, ngươi có thể gọi ta tiểu linh." Trắng sáng toàn thân run lên bần bật. Hắn trống rông trong ánh mắt cuối cùng có một tia vi quang, ở trong lòng mở miệng hỏi, "Bán lẻ hệ thống? Cái gì là bán lẻ hệ thống? Là giống siêu thị như thế bán đồ sao? Ngươi có phải hay không ngu xuẩn a?" Tiểu Linh âm thanh bên trong nháy mắt tràn đầy không che giấu chút nào không kiên nhẫn. "Bán lẻ hai chữ nghe không hiểu sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, mới vừa đã trải qua cái gì? Bây giờ tại trong mắt người khác, ngươi thành cái gì? Thật không biết ta làm sao lại khóa lại ngươi ngu xuẩn như vậy." Túc chủ Trắng sáng lúc này mới chậm lụt kịp phản ứng. Hắn há to miệng, muốn cười, lại chỉ kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn đường cong, mang theo nồng đậm tự giễu, "Không nghĩ đến, ta đều như vậy, thế mà còn có thể giác tỉnh hệ thống. Thật sự là..." Hắn nói không được nữa, tâm lý ngũ vị tạp trần. Lấy lại bình tĩnh, Trắng sáng vẫn là dáng chống đỡ lấy, ở trong lòng tiếp tục hỏi, "Đúng, Tiểu Linh, cái hệ thống này có thể cho ta mang đến cái gì đâu? Tựa như vừa rồi tao ngộ như thế, mỗi khi trải qua một lần, ngươi võ đạo cảnh giới liền có thể đề thăng một chút, bất quá chuyện xấu nói trước, cảnh giới càng cao, đề thăng tốc độ liền sẽ càng chậm đương nhiên, ngươi cũng có thể chủ động đi chọn lựa một chút tinh phẩm, ví dụ như những cái kia võ giả, ngươi gặp phải võ giả cảnh giới càng cao, ngươi có thể đề thăng biên độ cũng liền càng lớn." Nghe được hệ thống đây không kiên nhẫn giải thích, Trắng sáng tâm lý một trận bất đắc dĩ. Hắn bình thường cũng nhìn chút tiểu thuyết mạng, sách bên trong nhân vật chính hệ thống cái nào không phải chi kỷ lại mạnh mẽ, hoặc là đưa bí tịch, hoặc là cho thần lượng, làm sao đến mình chỗ này, hệ thống không chỉ có công năng kỳ hoa, tính tình còn như thế kém. Thế mà cần nhờ loại phương thức này thăng cấp, mình cũng quá xui xẻo. Có thể nghĩ lại, hắn lại yên lặng thở dài. Có dù sao cũng so không có mạnh, không phải sao? Huống hồ, nếu quả thật có thể dựa vào cái này để thăng cảnh giới, trở thành trong miệng người khác lợi hại võ giả, đến lúc đó liền có thể kiếm lời rất nhiều tiền, địa vị xã hội cũng biết nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng liền có thể đạt được mình muốn tất cả, bao quát những cái kia đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới phái nữ ưu ái. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt ánh sáng lại sáng lên mấy phần, nguyên bản tan rã tinh thần cũng thoáng tụ họp chút. Trắng Sáng cẩn thận từng ly từng tí, mang theo vài phần định nọ, ở trong lòng hỏi, cái kia, có thể hay không nói đến lại cụ thể một chút? Ta vẫn là không có quá hiểu. Ví dụ như mỗi lần có thể để thăng bao nhiêu? Gặp phải khác biệt cảnh giới võ giả, phân biệt có thể để thăng bao nhiêu cảnh giới loại hình? Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Luôn hỏi một chút hỏi, có phiền hay không? Liền không thể mình đi thực tiễn một chút? Từ trong thực tiễn học tập, biết hay không? Trắng Sáng bị bất thình lình gầm thét giật nảy mình, trong lòng mặc dù cảm thấy bất khuất, cũng không dám lại chọc giận nó, chỉ có thể hạ thấp tư thái ở trong lòng nói, Tiểu Linh, ngươi đừng tức giận, ta sẽ hỏi tiếp một vấn đề cuối cùng, ta hiện tại là cảnh giới gì a? Nhất phẩm trung kỳ, đi, đừng phiền ta muốn nghỉ ngơi. Tiểu Linh âm thanh rơi xuống về sau, mặc cho Trắng Sáng lại thế nào ở trong lòng hô hoán, cũng không có đáp lại. Trắng Sáng ở trong lòng yên lặng tính toán, nhất phẩm trung kỳ, tuy nói so với người bình thường cưỡng lên không ít, nhưng cũng chỉ là vừa với tới võ giả cánh cửa, muốn chân chính biến tượng, còn phải nắm chặt thời gian thăng cấp mới được. Hắn hít sâu một hơi, thể nội truyền đến một trận nhói nhói, để hắn nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nhưng hắn cắn thật chặt răng, quả thực là đem cảm giác đau đớn cho nhịn xuống dưới. Trắng Sáng dây rủi lấy ngồi dậy, từng chút mà sửa sang lấy mình lộn xộn y phục. Giờ phút này hắn, trong ánh mắt tuyệt vọng đã từ từ rút đi, thay vào đó là một loại gần như cố chấp băng lãnh cùng ngoan lệ, cả người khí chất cũng thay đổi. Hắn không còn là vừa rồi cái kia không đúng, để cho người khi dễ Trắng Sáng, hắn hiện tại là có hệ thống người. Trắng Sáng đẩy ra gian phòng môn, đi ra phòng vệ sinh. Hắn chân bước không nhanh, lại kiên định lạ thường, ánh mắt trực tiếp khóa chặt đang tại khí giới khu luyện cơ ngực Lý Kiệt. Chương 134, đem cán cho ta nâng lên đến chương 134, đem cán cho ta nâng lên đến Lý Kiệt đang nằm tại nằm đầy trên đế, hai tay nắm tạng, thần sát chuyên chú, trên trán gân xanh theo phát lực vi vi nô lên. Hắn không có chút nào chú ý đến, một đạo băng lanh ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại hắn hít sâu một hơi, dự định đem tạ lần nữa đẩy lên lúc, một cái tay đột nhiên đặt tại cán tạ bên trên. Mặc cho Lý Kiệt sử dụng ra sức lực toàn thân, cái kia tạ lại như bị đính tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Lý Kiệt bị ép đem tạ trùng điệp thả lại ra đỡ, phát ra bành một thanh âm vang lên. Hắn có chút tức giận, là ai như vậy không có mắt, dám ở hắn luyện được nhất hang say thời điểm quấy rối. Lý Kiệt đột nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người đến là Trắng Sáng lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt phun lên một cơn lửa giận, ngựa khí bất thiện quát, Trắng Sáng, ngươi muốn làm gì? Trắng Sáng trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí lãnh đạm, Kiệt ca, đi với ta một chuyến a. Lý Kiệt giống như là nghe được thiên đại trò cười, cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, đi theo ngươi một chuyến, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cũng xứng mệnh lệnh ta. Trắng Sáng vi vi nghiêng đầu một chút, trên mặt vẫn như cũ không có gì gợn sóng, ngựa khí bình đạm, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền không có biện pháp. Nói xong, hắn tay hướng thẳng đến Lý Kiệt bả vai ấn đi qua. Lý Kiệt vô ý thức giơ tay lên đi cản, muốn đem Trắng Sáng tay đẩy ra. Nhưng hắn cánh tay vừa đụng phải Trắng Sáng tay, cũng cảm giác một luồng to lớn lực lượng truyền đến, mình khí lực ở trước mặt đối phương căn bản không chịu nổi một kích, ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Trắng Sáng vững vàng đè lại Lý Kiệt bả vai, đốt ngón tay hơi dùng sức, trên mặt câu lên một vệt băng lãnh ý cười, Kiệt ca, hiện tại cảm nhận được loại này cảm giác bất lực đi. Khuyên ngươi thành thật một chút, nhiều người ở đây nhãn tạm, chúng ta vẫn là đi nhà vệ sinh giải quyết tương đối tốt. Lý Kiệt tâm lý hơi hồi hộp một chút, một luồng mãnh liệt sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Trắng Sáng khí lực làm sao đột nhiên trở nên như vậy lại? Ngay cả mình cái này lâu dài kiện thân người đều không phải là đối thủ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lý Kiệt cố gắng trấn tĩnh, ý đồ dùng khí thế áp đảo đối phương. Trắng Sáng, ngươi muốn làm gì? Ngươi có tin ta hay không hâu người? Nơi này đều là ta huynh đệ. Hắn lời còn chưa nói hết, Trắng Sáng đột nhiên giỗi ra một cái khác cánh tay, ôm hắn cổ, đồng thời dùng bàn tay gắt gao che hắn miệng, để phía sau hắn nói hoàn toàn biến thành mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. Trắng Sáng xích lại gần hắn bên tai, âm thanh ép tới rất thấp, lại mang theo thấu xương hàn ý cùng mười phần uy hiếp, khuyên ngươi tốt nhất đừng nói nhảm nữa, ngoan ngoan theo ta đi. Dạng này đến nhà vệ sinh, ngươi còn có thể thiếu chịu một ít khổ sở đầu, bằng không thì. Hắn không có nói tiếp, nhưng này trong giọng nói uy hiếp, đủ để cho Lý Kiệt sợ hãi. Lý Kiệt là thật sợ hãi, hắn liều mạng dãy rủa thân thể, ý đồ tránh thoát Trắng Sáng trói buộc, có thể Trắng Sáng cánh tay giống một thanh kiếm sát, chăm chú mà khóa lại hắn, mặc cho hắn làm sao dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể bị Trắng Sáng nửa kéo nửa chiếc lấy, lảo đảo đi tới phòng vệ sinh. Hai người lần nữa đi vào phòng vệ sinh. Trắng Sáng một thanh kéo ra tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng môn, đột nhiên đem Lý Kiệt đẩy vào, sau đó mình cũng đi theo đi vào, trở tay cùng cụt một tiếng khóa cửa lại. Lý Kiệt lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt băng lãnh, khí chàng thay đổi hoàn toàn Trắng Sáng, có chút sợ hãi, Trắng Sáng, ngươi muốn làm gì? Trắng Sáng tiến lên một bước, một thanh níu lại Lý Kiệt cổ áo, đem hắn gắng gượng túm lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kiệt, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, vừa rồi tại chỗ này động tay động chân với ta thời điểm, không phải thật ngạnh khí sao? Làm sao hiện tại biết sợ hãi? Lý Kiệt bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, bờ môi run rẩy, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Tiếp theo, Trắng Sáng đột nhiên buông lòng tay ra. Lý Kiệt hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở phì phò. Trắng Sáng từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngữ khí lãnh đạm, đứng lên đến. Lý Kiệt không dám chống lại, dây rồi lấy, há miệng run rẩy đứng người lên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nữa Trắng Sáng. Trắng Sáng nhìn hắn bộ này sợ dạng, đột nhiên cười, chỉ là nụ cười kia băng lãnh thấu xương, không có chút nào ấm áp. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, ta là thẳng, ta thích nữ nhân, ngươi không tin, hiện tại tin sao? Lý Kiệt liền vội vàng gật đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tin, Bạch ca, ta sai rồi, ta thật biết sai, ngươi thả qua ta đi. Trắng sáng trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh, lạnh lùng phun ra hai chữ, đã trộm. Nghe được hai chữ này, Lý Kiệt mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, một luồng cảm giác tuyệt vọng trực tiếp xông lên đầu, để hắn cơ hồ đứng không vững. Có thể Trắng Sáng tiếp xuống nói, lại để hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đem ngươi mới vừa đối với ta làm qua sự tình, lại đối với ta làm một lần. Lý Kiệt mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, một mặt khó có thể tin nhìn Trắng Sáng, lắp bắp nói, cái gì? Bạch ca, ngươi nói cái gì? Trắng Sáng nhíu mày, ngữ khí tăng thêm chút, ra lệnh, nghe không hiểu tiếng người sao? Ta để ngươi đem vừa rồi đối với ta làm sự tình làm tiếp một lần. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, với lại, một hồi đem ngươi ở chỗ này quen biết tất cả người đồng đạo toàn bộ kêu đến, mỗi người bọn họ đều phải làm một lần. Lý Kiệt trên mặt lộ ra cực kỳ khó xử thân sắc. Hắn vẻ mặt cầu xin, ấp úng mà nói, những người khác ta có thể đi gọi, nhưng ta mới vừa. Cho nên, Trắng Sang nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, không đứng dậy nổi. Ngươi đây phòng tập thể thao là chẳng đợi, cơ bắp đều uổng công luyện tập. Lý Kiệt sắc khóc, mang theo tiếng khóc nước nở giải thích, cái này cùng kiện thân có quan hệ gì? Trắng Sang sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh đến giống băng, ta mặc kệ. Lý Kiệt cắn răng, thử nghiệm điều động thân thể. Trắng Sang âm thanh đột nhiên tất cao, mang theo ngoan lệ uy hiếp, ta lại nói một lần cuối cùng. Lý Kiệt bị hắn lời này dọa đến khẽ run rẩy, thân thể run lợi hại hơn, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, Bạch ca, đừng dọa ta à. Trắng Sang nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, tính. Nói xong, hắn liền chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng phía Lý Kiệt tới gần. Đã xây đám fan, chưa đi đến đàn nắm chặt, danh ngạch có hạn, đám fan tại trang chủ vào không được bình luận khu nhắn lại các vấn đề. Kế tiếp thiên mệnh nữ chính sắp xuất hiện, mọi người đoán xem sẽ là cái gì loại hình, còn có chính là mọi người tại bình luận quá trình bên trong nhất định phải phát một chút tích cực hướng lên nội dung, phát dương chính năng lượng. Chương 135, đặc biệt thiên 1, chương 135, đặc biệt thiên 1, lúc chạm vào tối, Lam Tử Định đơn giản tham quan qua hải đảo sau, Tô Bắc bốn người ngồi vây quanh tại tế nhuyễn bạch sa gành bên trên, trước mặt trưng bày tình xảo bữa ăn điểm, cùng nhau thưởng thức chậm rãi trầm xuống mặt trời lặn, màu đỏ vàng hào quang phủ kín bầu trời cùng mặt biển, cảnh sắc tráng lệ mà ôn nhu. Ba cái trên mặt cô gái đều tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Các nàng hôm nay chơi đến phi thường vui vẻ, dùng máy ảnh ghi chép xuống vô số cái trong nháy mắt. Được trời ưu ái tuyệt mỹ hải đảo phong quang, tăng thêm các nàng bản thân xuất sắc xây mô hình, khiến cho đánh ra mỗi một tấm hình đều như là tình tu qua cảnh đẹp ý vui. Thường dụng xong phong phú bữa tối, Tô Bác tựa ở thành ghế bên trên, ánh mắt đảo qua đối diện ba vị nữ hải, cười hỏi một câu, "Hôm nay chơi hơn nửa ngày, đều tận hứng đi." Ba người nghe vậy liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Gặp các nàng gật đầu, Tô Bác lời nói hơi đổi, đáy mắt mang theo điểm nghiền ngẫm, "Vậy các ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" Lời này vừa ra, ba người đều ngẩn người, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lạc Vân Thư trừng mắt nhìn, trước lắc đầu, hai người khác cũng đi theo lắc đầu. Là đêm thất tịch. Tô Bác trực tiếp cho ra đáp án. Ba cái nữ hài nhìn nhau, thần sắc vẫn như cũ mê mang, hiển nhiên đều không nghe qua cái ngày lễ này. Bởi vì đây là một cái tiểu thuyết dung hợp thế giới, cái thế giới này cũng không có đêm thất tịch khái niệm, các nàng tự nhiên không thể nào biết được. Lạc Vân Thư tò mò truy vấn, Tô Bác ca ca, vậy cái này đêm thất tịch là ngày gì đâu? Tô Bác nhìn các nàng vẫn như cũ mờ mịt ánh mắt, giải thích nói, đêm thất tịch là chuyên thuộc về nam nữ bằng hữu cùng một chỗ qua thời gian. Hắn dừng một chút, cố ý thả chậm ngữ khí, cười hỏi lại, nếu là nam nữ bằng hữu nên cùng một chỗ qua thời gian, các ngươi nói, chúng ta phải làm thứ gì đâu? Lời này để ba cái nữ hài trong nháy mắt kịp phản ứng, gương mặt đều lặng lẽ nhiễm lên đỏ mọng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một người mở miệng trước. Tô Bác nhìn các nàng ngượng ngùng bộ dáng, đáy mắt ý cười càng sâu, thuận thế đứng người lên, cơm cũng ăn xong, cảnh sát cũng đang đẹp, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, nên làm điểm chuyện chính. Lạc Vân Thư đang say mê tại chiều tà ánh chiều tà bên trong, nghe vậy xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia không bỏ. Nàng chỉ vào chân trời cái kia vòng to lớn mặt trời đỏ, âm thanh thanh thúy, Tô Bác ca ca, ngươi nhìn đây chiều tà thật đẹp à, khó như vậy đến cảnh sát, chúng ta không nên trước hảo hảo thưởng thức xong sao? Tô Bác giống như là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, ngựa khí có chút đồng ý, ân, có đạo lý, nói lên đến, ta còn thực sự không có ở đẹp như vậy cảnh sát bên dưới làm qua sự tình đâu. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ danh mánh lại tự nhiên nụ cười, không bằng. Chúng ta liền một bên thưởng thức đây cảnh đẹp, một bên đem sự tình làm. Lời này vừa ra, ba cái nữ hài đều ngơ ngẩn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Bắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Hứa Ước Đồng trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, nhìn về phía Tô Bắc ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc cùng bất đắc dĩ, lắc đầu nói, vẫn là ngươi sẽ chơi à. Ôn Niệm từ tắc bén nhạy bắt được Tô Bắc lời nói bên trong mấu chốt tin tức, trên mặt trong nháy mắt lướt qua một tia kinh ngạc cùng không xác định. Nàng khẽ nhíu mày, âm thanh mang theo một tia nghi ngờ hỏi, Tô Bắc, ngươi ý là muốn ở bên ngoài? Nàng dưới ánh mắt ý thức đảo qua trống trải bãi cát. Tô Bác một bộ đương nhiên bộ dáng, khẳng định gật gật đầu, đúng à, ở chỗ này, phiến này bãi cát liền rất tốt. Đợi lát nữa ta tìm đại tấm thảm trải lên như vậy đủ rồi. Lần này, ngay cả Hứa Ước Đồng trên mặt ý cười đều trong nháy mắt đọc lại, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Lạc Vân Thư lập tức sốt ruột lên, trắng non gương mặt hơi ửng hồng. Nàng liên tục khoát tay, tốc độ nói rõ ràng tăng tốc, lộ ra có chút nói năng lộn xộn, Tô Bác ca ca, đây, cái này sao có thể được a, đây. Tô Bác không chút hoang mang nâng lên tay, làm cái trấn an thủ thế, giải thích nói, đừng lo lắng, ta đã sắp xếp xong xuôi, đảo bên trên tất cả bảo tiêu cùng phục vụ nhân viên, hiện tại đều tại một cây số bên ngoài địa phương chờ lệnh, tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này khu vực. Hắn chỉ bao la mặt biển, không chỉ có như thế, bằng vào chúng ta tòa đảo này làm trung tâm, xung quanh 10 km bán kính hải vực bên trong, ta đều an bài tuần tra đỉnh phòng thủ, bảo đảm không có bất kỳ đội thuyền ngộ nhập. Về phần không trung, ta cũng làm tương ứng bố trí, không có phi hành khí trải qua chúng ta trên không, còn có camera A loại hình, toàn đều xử lý tốt. Cho nên, tư ẩn tính các ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ngoại trừ chúng ta 4 người, không có bất luận cái gì con mắt nhìn đến đây xảy ra chuyện gì. Có lẽ có người sẽ nói, vận dụng nhiều người như vậy lực chỉ vì một người phục vụ quá lãng phí. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, Tô Bắc làm như vậy, hoàn toàn vì trở thành bách thượng thiên người cung cấp vào nghề cương vị. Tại bây giờ công tác khó tìm tình huống dưới, hắn cử động để rất nhiều người đến lấy duy trì sinh kế, đó cũng không phải lãng phí, mà là một loại công hiến. Ba cái nữ hải nghe xong lần này tưởng tận lại quy mô hùng vĩ an bài, trên mặt biểu lộ đều từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Thủ bút này, xác thực viễn siêu các nàng tưởng tượng. Lạc Vân Thư tựa hồ vẫn còn muốn tìm điểm lý do, nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói thầm, thế nhưng là đến buổi tối, gió biển thổi lên sẽ rất lạnh a. Tô Bác cười cười, ngữ khí ôn hòa mà trấn an nói, yên tâm, đợi buổi tối thật lạnh lên, chúng ta tùy thời có thể lấy đi vào nhà. Hiện tại nhiệt độ vừa vặn, gió biển cũng thoải mái, đừng lãng phí đây chiều ta cuối cùng thời khắc, do dự nữa nó thật là phải xuống núi. Đúng, tại bờ biển sao có thể không mặc bikini đâu, trải nghiệm cảm giác sẽ kém rất nhiều. Nói xong, hắn chỉ hướng cách đó không xa một tòa thiết kế tinh xảo bờ biển phòng nhỏ, các ngươi nhanh đi cái kia trong phòng tắm rửa, thay đổi ta cho các ngươi chuẩn bị bikini a. Chương 136, đặc biệt thiên 2, chương 136, đặc biệt thiên 2, nói đã đến nước này, lý do đều bị Tô Bắc từng cái hóa giải, ba cái nữ hài lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng một tia nhận mệnh. Các nàng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng đứng người lên, hướng phía cái kia tòa nhà bờ biển phòng nhỏ đi đến. Vì không chỉ hoãn thời gian, các nàng tắm rửa động tác đều rất cấp tốc. Chỉ là đơn giản cọ rửa rơi trên thân cắt mịn cùng mồ hôi ý, bôi lên bên trên tán phát lấy tươi mát hương khí sữa tắm, liền vội vàng kết thúc. Không đến 10 phút đồng hồ, phòng nhỏ môn lần nữa mở ra, ba cái nữ hải đã đổi lại mới tinh bikini, một lần nữa đi ra. Lần này, các nàng lựa chọn đều là bikini. Lạc Vân Thư xuyên là phấn chơi ở giữa đường vân quản, mang theo hoạt bát nhật hệ phong cách, tôn lên nàng thanh xuân rào rạt. Hứa Ước Đồng lựa chọn thuần bạch sắc ngắn gọn quản, thiết kế bên trên mang theo vừa đúng gợi cảm, phát họa ra ưu mỹ đường cong. Ôn Niệm Từ tác đổi lại màu lam nhạt hệ, tiểu dáng thanh thuần bên trong mang theo một tia hàm xúc lực hấp dẫn. Ba cái nữ hài lần này xuyên đều cực kỳ to gan, dù sao đều lẫn nhau quen thuộc, không cần thiết lại che lấp lấp, đều là người mình sao. Tô Bác thấy được nàng nhóm đi ra, cười ngoắc thuốc giục nói, mau tới, chiếu tà nhanh chìm xuống. Ba cái nữ hài nhìn nhau cười một tiếng, tạm thời vứt bỏ trước đó lo lắng, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy Tô Bác chỗ bãi cắt đi đến. Chỉ thấy Tô Bác đã tại trên bờ cắt trải tốt một tấm rộng lớn dày đặc tấm thảm. Tấm thảm bên trên, chỉnh tề mà trưng bày ba cái chuyên môn cung cấp người nằm sấp nằm nghỉ ngơi thoải mái giường gối. Đào Tử bên cạnh còn đáp tốt một cái rộng rãi lều vải. Tô Bác chỉ vào những cái kia giường gối, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, tới, các ngươi đều ghé vào phía trên này đi, hiện tại quá dương cương thiếu điều trên mặt biển, nằm sấp nhìn thích hợp nhất. Ba cái nữ hài theo lời làm theo, không nói thêm gì nữa, an tĩnh nằm sấp, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chuyên chú thưởng thức mặt trời lặn một khắc cuối cùng. Tô Bác thì tại các nàng bên người, đùi bạn các nàng, cùng nhau đắm chìm trong đây ngắn ngủi mà yên tĩnh tốt đẹp quang cảnh bên trong. Mặt trời rất nhanh chìm vào màu xanh đậm đường chân trời phía dưới, cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất, màn đêm triệt để hàng lâm, bốn phía bao phủ tại mông lung trong bóng đêm. Tô Bác đứng người lên, đối với các cô gái nói, "Tốt, bên ngoài đen, chúng ta vào trong lều vải a." Hắn dẫn ba cái nữ hải chui vào trước giờ đáp tốt lều vải. Trong lều vải sáng lên nhu hòa ánh đèn, lập tức so bên ngoài sáng tỏ ấm áp rất nhiều. Ba cái nữ hải đều cảm giác nằm sấp hơi một chút, mặc dù là ghé vào cái kia giường trên gối không uổng phí khí là gì, nhưng luôn nằm sấp đối với thân thể cũng không tốt lắm. Các nàng quyết định nằm tại riêng phần mình giường trên gối nghỉ ngơi thật tốt. Tô Bác tắc ngồi quỳ chân ở trước mặt các nàng, cùng các nàng trò chuyện nhàn thoại, tiến hành giao lưu. Thời gian trôi qua, đến hơn 9 giờ đêm, bên ngoài lều gió biển đột nhiên trở nên mạnh mẽ lên, mang theo thấu xương hàn ý xuyên thấu lều vải khe hở. Ô Niệm Từ nhịn không được ôm lấy cánh tay nhẹ nhàng trà sát. Bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào nhà a. Tô Bác hợp thời nói ra. Thế là bốn người rời đi lều vải, trở lại ấm áp thoải mái, ánh đèn sáng choang bờ biển trong phòng nhỏ. Tiếp xuống hoạt động, liền toàn bộ chuyển rời đến phòng bên trong tiến hành. Thẳng đến sau nửa đêm, ước chừng rạng sáng 2 giờ khoảng, ba cái nữ hải tinh lực cuối cùng triệt để hao hết. Mạnh liệt cơn buồn ngủ giống như thủy triều vào tới, mí mắt nặng nề đến cơ hồ nâng không nổi đến, ý thức bắt đầu mơ hồ, đâu không tự chủ được điểm. Cuối cùng, các nàng đều không chịu nổi, Tô Bác cũng quyết định để các nàng đi ngủ. Nguyên bản kế hoạch suốt đêm hoạt động, cuối cùng không thể chân chính hoàn thành. Nhưng cũng không sai biệt nhiều, tối thiểu suốt đêm 7-8 tiếng. Đông Sơn, đường ra nào đó gian phòng. Giờ phút này gian phòng bên trong chỉ có Đường Túc một người. Hắn ngồi một mình ở trên ghế, cau mày, song thủ dao ác đặt ở đầu gối, trên mặt tràn đầy tan không ra ưu sầu cùng bi thương. Lúc trước Đường Thiên xuất hiện lúc, Đường Túc liền muốn phái người ra tay giúp Đường Thiên phụ tử, lại gặp đến Đường gia cái khác cao tầng nhất trí phản đối. Về sau Đường Thiên nổ căn mang theo Đường Sam đào tẩu, Đường Túc biết được tin tức, lại muốn phái người đem bọn hắn phụ tử tiếp trở về, có thể cái khác cao tầng vẫn như cũ không đồng ý, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, cùng mọi người tại đại sảnh ầm ĩ ròng rã một buổi sáng, kết quả là lại phát hiện không ai nguyện ý giúp đỡ chính mình. Dù sao, Đường Thiên là hắn thân đệ đệ, cùng những người khác lại không cái gì thâm giao, bọn hắn càng coi trọng là gia tộc lợi ích cùng Đường gia tương lai. Thương thảo không có kết quả, Đường Túc lòng tràn đầy bực bội mà về đến phòng, mặt buồn rười rượi, cả người đều ngâm ở ban ngày phiền lòng sự tình bên trong. Lúc này, đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Đường Túc suy nghĩ bị đánh gãy, hắn ngẩng đầu, âm thanh mang theo vài phần mệt mỏi, vào. Cửa bị đẩy ra, Đường gia nhị thúc công đi đến. Đường Túc thấy thế, vội vàng từ trên ghế đứng dậy nên đón, trên mặt gạt ra một tia lễ phép ý cười, "Nhị thúc, ngài sao lại tới đây?" Nhị thúc công chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mang trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt rơi vào Đường Túc trên thân, tới nhìn ngươi một chút, có phải hay không còn đang vì ban ngày sự tình phát sầu. Đường Túc nhìn nhị thúc công, nặng nề mà thở dài, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là cúi đầu. Nhị thúc công thấy thế, ngữ khí nhẹ nhàng mà mở miệng, kỳ thực ban ngày loại tình huống kia, liền tính ta Đường ra tất cả cao thủ đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể cứu Đường Thiên phụ tử. Ngươi đừng nhìn Tô Thiếu bên người chỉ lộ diện một cái cựu phẩm bảo tiêu, nhưng ai có thể cam đoan hắn chỗ tối không có cái khác không biết thân người đâu. Chương 137, đột kích ban đêm. Chương 137, đột kích ban đêm. Đường Túc đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia bướng bỉnh, ta biết khả năng không cứu lại được, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, ta liền muốn thử một chút, cái kia dù sao cũng là ta thân đệ đệ à. Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, với lại về sau Đường Thiên phụ tử đào tẩu về sau, các ngươi vì cái gì ngay cả phái người đi tìm một chút bọn hắn đều không đồng ý. Nhị thúc công trên mặt nụ cười phai nhạt chút, xích lại gần một bước, hạ giọng, đại sảnh bên trong nhiều người phức tạp, loại sự tình này sao có thể công khai nói. Bất quá ngươi yên tâm, Đường Thiên là ngươi thân đệ đệ, cũng là ta cháu ruột, ta đã sớm phái Tâm Phúc đi tìm bọn họ, sẽ đem bọn hắn an bài tại một cái yên tĩnh địa phương sinh hoạt, chờ danh tiếng qua, để bọn hắn dùng tên giả vụ trộm trở về. Đường Túc trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chăm chú nhìn nhị thúc công, thật sao? Nhị thúc. Nhị thúc công khẳng định gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc lên, chuyện này chỉ có ngươi ta biết, ngàn bạn không thể nói cho những người khác. Đường Túc liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, yên tâm đi nhị thúc, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết, đa tạ nhị thúc. Nhị thúc công khoát tay áo, không cần cảm ơn, ta làm đây đều là vì Đường gia, tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta trở về. Đường Túc tự mình đem nhị thúc công đưa đến cổng, nhìn hắn rời đi mới quay người trở về phòng. Nhị thúc công tại một cái bảo tiêu nâng đỡ, chậm rãi hướng phía mình gian phòng đi đến. Hai người vừa đi không bao xa, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đằng xa phòng ốc trong bóng tối thoát ra, trong tay nắm lấy một thanh đoàn đao, thẳng đến nhị thúc công cái cổ. Bên cạnh bảo tiêu phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại hắc ảnh động trong nháy mắt liền rút ra bên hông dao găm, ken một tiếng đỡ được một kích chí mạng này. Hắc y nhân một kích không trúng, cấp tốc lui về sau mở, cùng nhị thúc công kéo dài khoảng cách. Nhị thúc công bị bất tình lình biến cố dọa đến toàn thân cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hướng phía hắc y nhân nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đối phương không chỉ một người, khoảng chừng 5 cái. Đây 5 cái hắc y nhân toàn đều cầm trong tay đoàn đao, đao trên thân còn dính lấy chưa khô vết máu. Nhị thúc công tâm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Đường ra phòng ngự từ trước đến nay kín đáo, cho dù có người nhớ cường công, cũng tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động sở đến nội viện chỗ sâu. Hắn vừa định mở miệng chất vấn, các ngươi là, có thể nói còn chưa nói ra miệng, phần gáy đột nhiên mát lạnh, một người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, giơ tay chém xuống, trực tiếp lao hắn cổ. Nhị thúc công con mắt đống nhiên trừng tròn xoe, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ thần sắc, thân thể mềm mại mà ngã trên mặt đất. Bên cạnh hắn bảo tiêu còn chưa kịp quay người cứu viện, liền được một tên khác từ phía sau đánh tới hắc y nhân của lấy, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Đây bảo tiêu đã là bát phẩm trung kỳ cảnh giới, tại toàn bộ Đường ra đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng hắn đối mặt hắc y nhân lại là cựu phẩm võ giả, thực lực sai biệt cách xa, ngắn ngủi 10 giây, bảo tiêu liền ngã tại trong vũng máu. Đường Túc trong phòng nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức đẩy cửa đi ra, gần như đồng thời, Đường ra nội viện chỗ sâu cái khác cao thủ cũng nhao nhao nghe tiếng hiện thân. Đường Túc nhìn viện bên trong đứng đấy 7 cái hắc y nhân, cưỡng chế trong lòng bối rối, trầm giọng hỏi: các ngươi là ai? Tại sao muốn tự tiện xông vào ta Đường ra? Hắc y nhân căn bản không để ý tới hắn tra hỏi, cầm đầu người kia hướng phía thủ hạ khoát tay áo, cái khác hắc y nhân lập tức hướng phía người Đường ra nhào tới. Đường Túc bên cạnh bảo tiêu sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên một bước che ở trước người hắn, thấp giọng vội la lên: gia chủ, đi nhanh đi! Đối phương có 2 cái cựu phẩm võ giả, còn lại cũng đều là bát phẩm, chúng ta không phải là đối thủ. Đường Túc nghe xong, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy, lại cùng Đường ra có cựu oán, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô gia. Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, một tên hắc y nhân đã vọt tới phụ cận, hướng phía hắn vung đao bổ tới. Đường Túc bảo tiêu lập tức nên đón tiếp lấy, hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Đây bảo tiêu cũng là bát phẩm trung kỳ, cùng người áo đen kia trong lúc nhất thời cũng là có thể quần nhau mấy chiêu. Có thể những người khác liền không có may mắn như vậy, Đường ra phổ thông hộ vệ tại hắc y nhân công kích đến không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ là đơn phương đổ sát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đúng lúc này, một luồng cường đại chân khí ba động từ Đường ra nội viện chỗ sâu nhất truyền đến, hình thành một luồng khí lưu, đem mấy tên bát phẩm hắc y nhân tạm thời bất lui. Một đạo thân ảnh phanh một tiếng đánh vỡ cửa phòng, từ trong nhà bắn nhanh mà ra, vững vàng rơi vào viện bên trong, đứng chắp tay, toàn thân tản ra cường đại khí chẳng. Hắn xuất hiện để còn lại người Đường ra trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, người tới chính là Đường ra át chủ bài, cựu phẩm võ giả Đường Chấn. Đường Chấn đã tuổi gần 70, lâu dài bế quan tu luyện, nửa năm trước mới vừa vặn bước vào cựu phẩm sơ kỳ cảnh giới. Hắn ánh mắt sắc bén mà đảo qua ở đây hắc y nhân, trầm giọng quát: dám xông vào ta Đường ra, thật coi ta Đường ra không người nào sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bất quá đã đến, vậy liền không cần đi. Các minh đệ, hôm nay là cái đặc thù thời gian, cho nên tác giả cố ý nhiều hơn càng một trường, để mọi người nhìn cái tận hứng, tác giả thật đã đốt hết, tăng thêm nội dung không nhiều, nhưng cũng là tác giả tấm lòng thành từ đen phòng sau khi ra ngoài, số liệu một mực cực kém, tác giả không muốn từ bỏ, một mực rất cố gắng, nghe từng cái fan đề nghị, hy vọng các minh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn tác giả, nhìn cái quảng cáo dung hợp miễn phí tiểu lễ vật đi, cảm ơn mọi người rồi còn có. Chính là đám fan đã thành lập, tiến nhanh đám fan, ngay tại trang chủ, danh ngạch có hạn, tới trước được trước, vào không được bình luận khu nhắn lại chương 138, đường ra hủy diệt chương 138, đường ra hủy diệt cầm đầu hắc y nhân trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng, một cái chỉ là cựu phẩm sơ kỳ, cũng dám nói loại này khoác lác. Đừng tưởng rằng đường ra tại Đông Sơn có chút thế lực liền có thể muốn làm gì thì làm, đây Giang Bắc tỉnh so với các người đường ra cường gia tộc có nhiều lắm. Chúng ta hôm nay đến, chính là muốn giết sạch đường ra tất cả người. Đường Túc thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, đối với cầm đầu hắc y nhân hô to, cầu Tô thiếu tha mạng, buông tha ta từ trên xuống dưới nhà họ Đường đi, Đường Thiên phụ tử cùng chúng ta đường ra đã không có quan hệ à. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể quên đi tất cả, lấy bảo toàn đường ra làm trọng, dù sao chỉ dựa vào đường trấn một người, hiển nhiên không phải đối phương đối thủ. Cầm đầu hắc y nhân nghe nói như thế, sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, Đường Thiên phụ tử cùng các ngươi không quan hệ. Năm đó Đường Thiên đem ta Sở ra thiếu gia Sở Hàn đánh thành người thực vật, các ngươi đường ra cùng Đường Thiên phủi sạch quan hệ, ta Sở ra mềm lòng, mới buông tha các ngươi đường ra. Nhưng hôm nay Đường Thiên lại dám xuất hiện lần nữa, còn giết Sở Hàn thiếu gia. Cái này thù, chúng ta Sở ra không chỉ có muốn tìm Đường Thiên tính, toàn bộ đường ra đều phải vì ta Sở Hàn thiếu gia bồi táng. Không sai, những người áo đen này chính là Sở ra người. Đường Thiên ám sát Sở Hàn sau khi thành công, từ trên xuống dưới nhà họ Sở tức giận, tại phái người bắt Đường Thiên đồng thời, cũng hạ quyết tâm muốn tiêu diệt toàn bộ đường ra. Bọn hắn chọn lựa một chi tinh anh đội ngũ, trong đó có 2 tên cựu phẩm võ giả, 5 tên bát phẩm võ giả, vì chính là có thể đột kích ban đêm thành công, với lại không làm cho quá lớn động tĩnh. Đây cũng là bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến đường ra nội viện nguyên nhân, đường ra ngoại viện người, sớm tại không có phản ứng kịp thời điểm liền đã bị toàn bộ giải quyết. Đường ra đám người nghe xong, toàn đều ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết còn có chuyện này. Bọn hắn vẫn cho là những người áo đen này là Tô gia phái tới, tuyệt đối không nghĩ đến lại là Sở gia. Hắc y nhân lại không nói nhảm, cầm đầu người lần nữa phất phất tay, tất cả hắc y nhân lập tức toàn lực xuất thủ, hướng phía còn lại người đường ra đánh tới. Đường Chấn cũng không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến 2 tên cựu phẩm hắc y nhân mà tới. Không chút huyền niệm, Đường Chấn một cái cựu phẩm sơ kỳ võ giả, đối mặt 2 tên đồng cảnh không cùng cấp đối thủ, vẹn vẹn chống đỡ 3 phút, liền tiêu thảm ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Cái khác người đường ra càng là không chịu nổi một kích, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, liền được toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Từng tại Đông Sơn phong quang nhất thời đường ra, như vậy triệt để hủy diệt. 3 giờ sáng, trong phòng thể hình sớm đã không có 3 ngày ồn ào náo động, chỉ có phòng vệ sinh trong phòng kế còn lưu lại một tia dị dạng khí tức. 6 giờ thời gian, giống một trận dài dòng mà hoang đường động, cuối cùng đi đến cuối con đường. Trắng sáng thăng cấp chi lộ, tại lúc này vẽ lên một cái tạm thời dấu chấm tròn. Lý Kiệt đem hắn có thể liên hệ đến người trong đồng đạo đều gọi đi qua, tổng cộng 13 người. Trong những người này, có 4 là tại phụ cận, tiếp vào tin tức không nói hai lời liền chạy đến. Còn có mấy cái tại phía xa nông thôn quê quán, nghe nói có dạng này sự tình, mà ngay cả đêm mở lấy xe chạy tới, sợ bỏ qua. Bọn hắn vừa thấy được trắng sáng, thấy rõ hắn hình dạng, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra không che giấu chút nào khát vọng, xoa tay, lộ ra vội vã không nhịn nổi. Trắng sáng cái bộ dáng này quá hấp dẫn bọn hắn. Tại tất cả người đều tới qua một vòng về sau, trắng sáng thở phì phò tựa ở trên tường, giơ tay lên lau mặt, cảm giác dạng này để thằng cảnh giới còn chưa đủ, liền câm lấy cuống họng đối với còn không có tận hứng mấy người nói, không giới hạn số lần, nhớ lại đến tiếp tục. Nghe được câu này, nhìn lại một chút trắng sáng cái kia câu người bộ dáng, nguyên bản đã có chút hiểu xỉu mọi người nhất thời lại tới kinh, lúc này quyết định lại đến một vòng. Đây 13 người bên trong, ít nhất cũng có lần hai, nhiều nhất cái kia, chọn vẹn đến 5 lần, thẳng đến triệt để không có khí lực mới bỏ qua. Đến rạng sáng 3 điểm, đây 13 người cuối cùng đều hết sạch tinh lực, từng cái kéo lấy mỏi mệt thân thể, lặng yên không một tiếng động rời đi phòng tập thể thao. Phòng vệ sinh trong phòng kế, chỉ còn lại có trắng sáng. Hắn toàn thân vô cùng đau đớn, mỗi động một cái cũng giống như tan ra thành từng mảnh, mệt mỏi ngay cả giơ tay lên khí lực đều nhanh không có, chỉ có thể ngồi liệt tại băng lánh trên mặt đất, ngủ lớn thở phì phò. Chầm một hồi lâu, hắn mới ở trong lòng đối với hệ thống hỏi, "Tiểu Linh, ta hiện tại cảnh giới là bao nhiêu?" Yên lặng rất lâu hệ thống cuối cùng có đáp lại, chỉ là thanh âm kia bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Hơn nửa đêm gọi ta làm gì? Còn có để hay không cho hệ thống đi ngủ? Trắng sáng không tâm tư so đo nó ngữ khí, chỉ còn chờ đáp án. Có thể Tiểu Linh giống như là đột nhiên phát giác đến cái gì, trong giọng nói trong nháy mắt tràn đầy ghét bỏ. A, thật buồn nôn a, làm sao còn tại phòng vệ sinh a? Ngươi là cô nhi sao? Không có nhà sao? Trắng sáng cười khổ một cái, hắn thấp giọng ở trong lòng nói, còn chưa kịp trở về. Cái kia, ta muốn hỏi một chút ta hiện tại cảnh giới. Tứ phẩm sơ kỳ Tiểu Linh âm thanh vẫn như cũ không có chút hào khí. A, mới tứ phẩm sơ kỳ. Trắng sáng nhíu chặt lông mày, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ta hôm nay buổi tối gặp chí ít 30 lần, thế mà mới thấp như vậy cảnh giới. Đây còn ngại thấp. Tiểu Linh âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo rõ ràng trào phúng. Ngươi cho rằng trong hiện thực tứ phẩm sơ kỳ tốt như vậy đạt đến sao? Huống hồ để thăng cảnh giới ngoại trừ số lần bên ngoài, cùng nhân số cùng khối lượng cũng có quan hệ, một người không thể cho ngươi cung cấp quá nhiều cảnh giới, lần thứ 2 cung cấp cảnh giới là lần đầu tiên một nửa, cứ thế mà suy ra a. ngươi làm sao không nói sớm a? Trắng sáng âm thanh trong mang theo một tia ảo não cùng ủy khuất. Ngươi là đang trách ta sao? Tiểu Linh ngữ khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Tốt, ta tức giận, ta muốn trừng phạt ngươi, cho ngươi hàng cảnh giới. Hiện tại ngươi cảnh giới là tam phẩm sơ kỳ, đừng, ta sai rồi, Tiểu Linh, đừng hàng a. Trắng sáng đội vàng ở trong lòng đội vàng giải thích, đây chính là ta phí khí lực lớn như vậy đổi lấy, không thể nói hàng liền hàng a. Tiểu Linh, vô luận trắng sáng ở trong lòng làm sao hô hoán, Tiểu Linh đều không còn có đáp lại. Trắng sáng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp nhận mình bây giờ là tam phẩm sơ kỳ sự thật. Hắn tâm lý sau một lúc hối hận, về sau nói cái gì cũng không thể lại đắc tội Tiểu Linh, dù sao đối phương há hốc mồm, liền có thể để mình hàng một cái đại cảnh giới, cái này đại giới thực sự quá lớn. Trắng sáng dây rồi lấy, dùng tay chống đỡ băng lanh vách tường, một chút đứng người lên. Môi động một cái, toàn thân xương cốt cũng giống như đang văng lên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Hắn lảo đảo một chút, ổn định thân hình, tịch mịch đẩy ra gian phòng môn, đi ra phòng vệ sinh, rời đi phòng tập thể thao. Hắn không có hồi trường học, loại trạng thái này trở về quá bắt mắt, chỉ có thể tìm cái phụ cận ngày phòng cho thuê, đi vào, ngã đầu liền ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Chương 139, thủ tín chi nhân chương 139, thủ tín chi nhân 9 giờ rưỡi sáng. Tô Bác cùng ba cái nữ hải vừa dùng qua bữa sáng, liền ngồi máy bay trực thăng hồi biệt thự. Ba cái nữ hải dưới mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên còn không có từ đêm qua mọi mệt bên trong trì hoãn qua đến, liền nói chuyện đều lộ ra ủ rũ. Tô Bác liếc nhìn các nàng điệu xỉu bộ dáng, cười nói, đều trở về phòng ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần lại chơi. Ba người gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng mà riêng phần mình trở về phòng. Lúc này, Liễu Như Yên bước nhanh đi đến Tô Bác bên người, khẽ không người, âm thanh không cao không thấp, thiếu gia, đường xăm đến. Tô Bác đuôi lông mày trao lên, nét miệng lên một vệt nhạt nhẽo đường cong, hình như có đón trước. À, thật đúng là đến a, đi xem một chút. Tô Bác dẫn ba cái cận vệ xuống lầu, đi vào trong sân. Đường Sam đã đứng tại trong sân, sắc mặt đỏ bừng lên, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức sôi ruột. Bên cạnh hắn vây quanh 7-8 cái Tô Bác thủ hạ, từng cái sắc mặt lạnh lùng, đem hắn vây vào giữa. Thấy Tô Bác đi tới, Đường Sam bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt che kín máu đỏ tơ, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà phát run. Tô Bác, ta đến, hiện tại có thể đem mã kiện thả. Tô Bác bước chân không ngừng, đi thẳng tới sân bên trong mới dừng lại. Bên cạnh hạ nhân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc chuyển đến một cái ghế đặt ở phía sau hắn. Tô Bác thuận thế ngồi xuống, song thủ khoác lên trên lan can, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Đường Sam, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm, không nghĩ đến ngươi đối với huynh đệ vẫn rất trọng tình trọng nghĩa, đây điểm ta ngược lại thật ra bội phục, bất quá. Bất quá cái gì? Đường Sam căng thẳng trong lòng, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, truy vấn âm thanh đều mang đội vàng. Tô Bác rủ xuống tầm mắt, ngữ khí bình thản nói, bất quá mã kiện không ở ta nơi này nhi. Đường Sam sững sờ, lập tức xông về phía trước nửa bước, lại bị bên cạnh thủ hạ ngăn lại. Hắn vùng vẫy một hồi, căm tức nhìn Tô Bác, vậy hắn ở đâu? Tô Bác nước mắt, hứng hở mà phun ra ba chữ, Vân Phủ Sơn. Vân Phủ Sơn là Đông Sơn vùng ngoại ô Hoang Sơn. Đường Sam càng hồ đồ rồi, chân mày nhíu chặt hơn, hắn đi chỗ đó làm gì? Tô Bác xì khẽ một tiếng, khóe miệng hất lên, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào trào phúng, người đều đã chết, chôn ở chỗ nào không giống nhau. Người đâu, khi còn sống không có tác dụng gì, sau khi chết hóa thành điểm chất dinh dưỡng, cũng coi như có chút chỗ dùng. Người nói cái gì? Đường Sam như gặp phải trọng kích, hai mắt trợn tròn xoe, chỉ vào Tô Bác liền muốn mắng, "Tô Bác, ngươi đùa bỡn ta sát." Thô tục vừa ra khỏi miệng một nửa, Tô Bác cổ tay khẽ nâng, tức chết tu la chống rông xuất hiện trong tay hắn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, không có nửa phần do dự, trực tiếp bóc cỏ. Vô thanh vô tức, đã tinh chuẩn mà đánh vào Đường Sam trên chân trái. Đường Sam kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn, lảo đảo quỳ một chân trên đất, cái trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Keng, Đường Sam gặp thương kích, khí vận trị 5000 không. Tô Bác luốt luốt trong tay thường, xoay một vòng, ngước mắt nhìn về phía đau đến nghe răng trợn mắt Đường Sam, ngựa khí nhẹ nhàng, nói chuyện sạch sẽ một chút, miệng đầy thô tục, rất không tố chất à. Đường Sam chịu đựng kịch liệt đau nhức, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt như muốn phun ra lửa, "Tô Bác, mã kiện căn bản không tham dự ám sát người sự tình, ngươi tại sao muốn giết hắn?" Tô Bác nhíu mày, một mặt vô tội nói, "Ta cũng không giết hắn, không phải là các ngươi cái kia gọi." "Gọi là cái gì nhỉ huynh đệ làm sao?" Bên cạnh Liễu Như Yên lập tức tiến lên một bước, vi vi xoay người, xích lại gần Tô Bác bên thai nhẹ giọng nhắc nhở, "Là Áo Vũ, thiếu gia." "Đúng, Áo Vũ." Tô Bác gật gật đầu, nhìn về phía Đường Sam, ngữ khí chắc chắn, chính là hắn đem mã kiện đánh chết, có quan hệ gì với ta? Hơn nữa còn là ta đem Áo Vũ giết, thay mã kiện báo thủ, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Đường Sam tức giận đến toàn thân phát run, ngươi đánh rắm. Lời còn chưa dứt, Tô Bác lần nữa giơ súng, đạn bắn vào Đường Sam trên đùi phải. Đường Sam cũng nhịn không được nữa, phu phu một tiếng trùng điệp ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay chống chạm đất mặt, đau đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Keng, Đường Sam gặp thương kích, khí vận trị 5000 không. Tô Bác lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, tại sao lại nói thô tục à? Thật sự là quá không văn minh, Đông Sơn tố chất giáo dục đáng lo a. Hôm nào ta phải để Đông Sơn Bộ Giáo dục cục trưởng tự mình đến nơi này bái phỏng một chút ta muốn hỏi một chút hắn, Đông Sơn người là không phải đều như vậy không có tố chất. Đường Sam không để ý đến Tô Bác nói, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức lần đầu, âm thanh khàn giọng, Mã Kiện Minh Minh tại bệnh viện cứu rút, bác sĩ nói có hy vọng cứu sống, hắn làm sao lại chết? Tô Bác cười cười, ngữ khí mang theo trêu tức, cứu người không được dùng tiền a, không có tiền, tự nhiên là không cứu. Đường Sam sững sờ, lập tức phản bác, không có khả năng, trọng chứng giám hộ phòng một ngày 3 bạn, ta cho 10 bạn, đủ chống đỡ 3 ngày. Hiện tại mới đi qua một ngày. Tô Bác nhíu mày, chuyện này ngươi nói có khéo hay không, ngươi đưa đi bệnh viện kia, đúng lúc là chúng ta Tô gia. Chúng ta đều biết, cho nên ta cũng là người ta cho ngươi đánh cái gãy, đánh 100 gãy, tương đương với một ngày 30 vạn. Cứu một ngày, ngươi còn thiếu ta 20 vạn đâu, việc này ta ngược lại quên cùng ngươi muốn. Đường Sam giờ mới hiểu được mình bị đùa bỡn xoay quanh, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn dãy rủa lấy nhớ đứng lên đến, có thể hai chân kịch liệt đau nhức để hắn vừa nâng lên thân thể liền lại nặng nặng quỳ xuống. Hắn chỉ có thể duy trì lấy ngồi quỳ chân tư thế, gắt gao trừng mắt Tô Bác, ta. Vừa mới nói một cái ta tự, Tô Bác lần nữa bắt cỏ, đạn bắn vào hắn trên vai trái. Đường Sam đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, nửa người trong nháy mắt mất đi khí lực, ngã lệch trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh giống gãy mất dây hạt châu hướng xuống chảy. Ken, Đường Sam gặp thương kích, khí vận trị 5000 không Tô Bác ước lượng trong tay thường, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, hảo hảo hàn huyên với ngươi cái ngày, không phải mắng ta chính là muốn động thủ đánh ta, ngươi nếu là thực sự muốn chết, ta liền trực tiếp thỏa mãn ngươi. Nói đến, hắn đem họng súng nhắm ngay Đường Sam đầu. Đúng lúc này, Khương Lâm bước nhanh tới, tại Tô Bác bên tai thấp giọng nói vài câu. Tô Bác nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức để súng xuống, trên mặt lại phủ lên bộ kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhìn về phía trên mặt đất Đường Sam. Trước không giết ngươi, nói cho ngươi vấn đề, hiện tại có cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Đường Sam cắn răng, không nói chuyện, chỉ là dùng lấp đầy hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tô Bác thấy hắn không lên tiếng, cũng không tức giận, giơ tay lên trực tiếp một thương đánh vào hắn một cái khác trên bờ vai, đau Đường Sam kêu lên. Đường Sam gặp thương kích, khí vận trị 5000 không Tô Bác cười nói, hiện tại có thể nói chuyện sao? Đường Sam đau run rẩy, tốt, tin tức tốt. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bác lần nữa nổ súng, đạn bắn vào Đường Sam phần bụng chết xuống dưới vị trí, một đoàn huyết vụ tràn ra. Lần này đau đớn xa so với trước đó kịch liệt, Đường Sam đau đến co quắp tại trên mặt đất, song thủ gắt gao bụng vết thương, trên mặt đất vừa đi vừa về của quận, thê lương kêu thảm, a a ta a. Ken, Đường Sam gặp cực độ thương kích, khí vận trị 10000 Đường Sam toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, một bên quần quần một bên khàn giọng mà hô, vì cái gì lại nổ súng? Ta đã trả lời. Đám fan đã thành lập, chưa đi đến nắm chặt số liệu lại lớn ngã, van cầu mọi người soát điểm miễn phí tiểu lễ vật đi, cảm tạ chương 140, cùng Lâm Viêm chôn ở cùng một chỗ chương 140, cùng Lâm Viêm chôn ở cùng một chỗ Tô Bác từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngựa khí lãnh đạm, ai bảo ngươi trả lời không hợp ta ý. Ta liền muốn trước tiên nói tin tức xấu. Đường Sam lúc này mới triệt để minh bạch, Tô Bác căn bản chính là đang đùa bỡn hắn. Nhưng hắn hiện tại động liên tục một ngón tay đều cảm thấy đau, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Tô Bác hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, vậy ta trước tiên là nói về tin tức xấu. Kỳ thực tin tức này cũng không phải quá xấu, chính là đêm qua Đường gia bị diệt môn. Cái gì? Nghe được tin tức này, Đường Sam trong nháy mắt đình chỉ quần quật, mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không dám tin. Đường gia là hắn cuối cùng tưởng niệm, là hắn chống đỡ xuống dưới duy nhất hy vọng. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, triệt để đánh sụp hắn. Thân thể kịch liệt đau nhức cùng tinh thần sụp đổ đan vào một chỗ, hắn cũng nhịn không được nữa, nước mắt hòa với vết máu từ khóe mắt trượt xuống, không biết là đau vẫn là thương tâm. Tô Bác nhìn hắn sụp đổ bộ dáng, cảm thấy rất thú vị, cố ý kéo dài ngữ liệu, khóc cái gì? Đại lao ra, đây không phải còn có tin tức tốt sao? Đường Sam chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy máu cùng nước mắt, bờ môi run rẩy, âm thanh khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ. Tốt. Tin tức tốt là cái gì? Tô Bác trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu lại, ánh mắt trở nên băng lãnh thấu xương, giọng nói mang vẻ một tia tàn nhẫn. Tin tức tốt chính là ngươi có thể xuống dưới cùng bọn họ. Nói đến, hắn giơ tay lên, họng súng nhắm ngay Đường Sam mi tâm, không chút do dự bóp lấy cò súng. Đường Sam đều không kịp phản ứng, đầu đống nhiên rủ xuống, triệt để không một tiếng động. Ken, đánh giết Đường Sam. Khí vận trị 60000, sau đó Tô Bác trong tay tức chết tu la trong nháy mắt biến mất. Hắn đứng người lên, nhàn nhạt đối với xung quanh thủ hạ phân phó, kéo ra ngoài, cùng Lâm Viêm chôn ở cùng một chỗ, thuận tiện đem sân quét sạch sẽ. Nói xong, hắn quay người, cũng không quay đầu lại đi vào biệt thự. Đông Sơn thị. Cao tốc xuất khẩu dòng xe cộ chậm rãi phun trào, một cỗ màu trắng mạ dở dạ tỷ MC20 vô cùng đáng chú ý, trôi chạy đường cong dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo rực rỡ. Nó vừa lái rời cao tốc thu phí miệng, liền bình ổn mà tụ hợp vào thông hướng trung tâm thành phố dòng xe cộ. Trên ghế lái, cầm tay lái nữ nhân gọi Tiêu Hữu Dung, nàng là Giang Bắc Tiêu gia đích trưởng nữ. Tiêu gia cùng Sở gia đặt song song vì Giang Bắc tam đại gia tộc. Tiêu Hữu Dung từ nhỏ liền đối với thương chiến, tài báo có khác hẳn với thường nhân hứng thú. Mấy tháng trước nàng mới từ nước ngoài du học đào tạo sâu trở về, vừa về nước liền một đầu đâm vào gia tộc xí nghiệp, từ cơ sở hạng mục làm lên. Giờ phút này, nàng tinh xảo lông mày lại chăm chú bắt lấy, ngày bình thường thành tịnh đôi mắt bịt kín một tầng tức giận. Cô này hòa khí, muốn từ 3 giờ trước nói lên. Tiêu Hữu Dung phụ thân Tiêu gia đột nhiên đem nàng gọi vào thư phòng, thấm thía nhắc lên trung thân đại sự. Nói nàng chính vào tốt nhất nghiên kỷ, bộ dáng xuất chúng, nên tìm cửa người cầm đồ đối với người an ổn xuống. Mà Tiêu Dạ trong miệng lương phối chính là Tô Bác. Đương nhiên Tiêu Dạ cùng Tô Gia cũng không phải là môn đăng hộ đối, Tiêu Dạ chủ yếu mục đích nhưng thật ra là nhớ định vợ Tô Gia. Tiêu Hữu Dung nghe xong liền nổ. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là công tác, đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình không có chút nào hứng thú, càng muốn hổ đối phương vẫn là Tô Bác. Nàng mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Bác, nhưng từ Tiêu Dạ đức quãng trong miêu tả chấp vá ra một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia hình tượng. Vừa nghĩ tới muốn cùng dạng người này cùng chung quãng đời còn lại, nàng trong dạ dày liền một trận bốc lên. Hai cha con tại thư phòng đại xảo một cái, Tiêu Hữu Dung tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng nắm lên chìa khóa xe, mở ra chiếc này MC20 liền từ Vũ Tuyển ảo tới Đông Sơn. nàng nhớ cách Tiêu gia xa một chút. Vừa lúc Tiêu gia tại Đông Sơn có cái phân công ty, quy mô còn không nhỏ, nàng liền hạ quyết tâm, trước tiên ở bên này đợi, tiếp nhận phân công ty nghiệp vụ. Tiêu Hữu Dung thói quen quét mắt phía bên phải kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bên trong, một cỗ màu lục xe taxi không xa không gần theo sát, từ Vũ Tuyền bên trên cao tốc đến bây giờ, đã hơn 2 giờ. Trong nội tâm nàng nổi lên một tia bực bội, đánh chuyển hướng đèn, đem xe bình ổn mà dừng ở ven đường lâm thời dừng xe mang. Tiêu Hữu Dung đẩy cửa xe ra, hướng phía xe taxi kia đi đến. Xe taxi cũng chậm rãi ngừng lại, cùng Mạ Dở Dạ Tỳ duy trì 5 mét khoảng cách. Tiêu Hữu Dung đi đến tay lái phụ bên cửa sổ, giơ tay lên tại trên cửa sổ xe gõ hai lần. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra ngồi kế bên tài xế một người mặc đơn giản quần áo ngủ phục nam sinh. Nam sinh ước chừng không đến 30 tuổi, mặt mày coi như chu chính, chỉ là giờ phút này trên mặt chất đống mấy phần định nọt cười khổ. Lăng Thiên. Tiêu Hữu Dung từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong giọng nói không vui cơ hồ muốn tràn đi ra, ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Mình không có sự tình phải bận rộn sao? Lăng Thiên vội vàng từ trên chỗ ngồi thẳng thẳng thân thể, tốc độ nói có chút nhanh, không phải, Hữu Dung, ngươi nghe ta giải thích. Đừng gọi ta Hữu Dung. Tiêu Hữu Dung trực tiếp đánh gãy hắn, chân mày nhíu chặt hơn, ngữ khí lạnh mấy phần, ta họ Tiêu, gọi ta Tiêu Hữu Dung. Lăng Thiên nói kẹt tại trong cổ họng, nuốt ngụm nước bọt, vội vàng đổi giọng, tốt tốt tốt, Tiêu Hữu Dung, ta đi theo ngươi, là sợ ngươi trên đường gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm? Tiêu Hữu Dung nhếch miệng lên một vệt trào phúng, lấy ở đâu nguy hiểm? Ta sống hơn 20 năm, chưa từng thấy cái gọi là nguy hiểm, ngươi ngược lại là nói một chút, ta có thể gặp phải nguy hiểm gì? Lăng Thiên gấp, hướng phía trước thăm dò thân thể, ngữ khí mang theo điểm bội vàng, Hữu Dung, ngươi đây liền không hiểu được, có chút nguy hiểm. Nói đừng gọi ta Hữu Dung. Tiêu Hữu Dung âm thanh đột nhiên cất cao, trong ánh mắt không kiên nhẫn cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tốt tốt tốt. Lăng Thiên vội vàng khoát tay. Hắn đang muốn thay cái thuyết pháp tiếp tục thuyết phục, trên ghế lái tài xế xe taxi cuối cùng kiềm chế không được. Tài xế quay đầu nhìn Lăng Thiên, ngữ khí mang theo điểm thúc giục, anh em, ta đây còn có đi hay không? Không đi nói đem sổ sách kết thôi, ta đằng sau còn có làm việc chờ lấy đâu. Lăng Thiên nổi giận trong bụng không có chỗ bung, bị tài xế thúc giục, lập tức liền nổ, hướng về phía tài xế quát, thúc cái gì thúc? Không nhìn thấy ta chính cùng người nói sự tình sao? Giống xong, hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tiêu Hữu Dung lạnh lấy mặt, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái kia cố hỏa khí trong nháy mắt liền hiểu xỉu xuống dưới. Mình sao có thể tại Tiêu Hữu Dung trước mặt nổi giận đâu? Thế là hắn đè ép cuống họng, đối với tài xế nói, được rồi, ta cho ngươi tính tiền, ngươi đi trước à? Tiêu Hữu Dung lười nhắc lại nhìn hắn cái bộ dáng này, quay người liền hướng mình Mạ Dở Dạ Tỳ đi đến. Lăng Thiên thấy thế, vội vàng trong túi sờ lên, móc ra 200 nguyên tờ ném ở phụ xe trên chỗ ngồi, vớt xuống một câu không cần tìm liền vội vã đẩy cửa xe ra đuổi theo. Tài xế xe taxi ở phía sau gấp đến độ hô to, huynh đệ, ngươi đây 200 không đủ à? Lăng Thiên không nghe thấy, bước chân càng không ngừng bọt tới Tiêu Hữu Dung bên người. Hữu Dung, phi, Tiêu Hữu Dung, ngươi liền nghe ta hảo hảo nói hai câu, được hay không? Chương 141, một cái phần mềm chương 141, một cái phần mềm. Tài xế thấy hắn không có phản ứng, bất đắc dĩ thở dài, đem xe dịch chuyển về phía trước chuyển, tiến đến Lăng Thiên bên người, thò đầu ra nói, anh em, ngươi tiền này không đủ à? Lăng Thiên đang định cùng Tiêu Hữu Dung giải thích, kết quả tài xế đến như vậy vừa ra. Trên mặt hắn lập tức một trận nóng lên, cảm thấy tại Tiêu Hữu Dung trước mặt mất hết mặt. Lăng Thiên từ trong ví tiền rút ra 500 nguyên tờ, tức giận từ cửa sổ xe ném vào, thô vừa nói, lúc này đủ chứ? Tài xế xem xét cái kia 5 tấm tiền mặt, trên mặt bất mãn lập tức tan thành mây khói, chất lên cười liên tục gật đầu, đủ, cảm ơn lão bản. Nói xong, hắn một cước chân ga, xe taxi liền rời đi nơi này. Lăng Thiên xoay người, nhìn qua Tiêu Hữu Dung, ngựa khí lại khôi phục trước đó khẩn thiết, thậm chí mang theo điểm cầu khẩn, Tiêu Hữu Dung, ngươi liền để ta làm ngươi bảo tiêu à? Ta là một tên võ giả, thân thủ khẳng định không có vấn đề, có thể bảo vệ tốt ngươi, với lại ta không cần tiền lương, một điểm cũng không muốn. Tiêu Hữu Dung trên mặt không kiên nhẫn đã nhanh không kèm được, âm thanh băng lãnh, đủ rồi, ta không cần bảo tiêu, câu nói này ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi cần. Lăng Thiên giống như là không nghe ra trong lời nói của nàng cự tuyệt, cố chấp nói, ngươi một cái nữ hài tử, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, một người chạy ở bên ngoài, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Ta nhìn ngươi chính là lớn nhất nguy hiểm. Tiêu Hữu Dung âm thanh bên trong mang tới cảnh cáo, Lăng Thiên, ngươi lại đi theo ta, ta liền thật báo quan. Nói xong, nàng không nhìn nữa Lăng Thiên, quay người liền đi kéo Mạ Dở Dạ Tỳ cửa xe. Lăng Thiên gấp, vô ý thức vươn tay, muốn đi kéo nàng cánh tay, muốn để cho nàng lại nghe chính mình nói một câu. Còn tốt Tiêu Hữu Dung phản ứng nhanh, trước giờ phát giác đến hắn động tác, đột nhiên nghiêng người vừa trốn, tránh khỏi hắn tay. Nàng xoay người, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tức giận, Lăng Thiên, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à? Ta là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn sao? Lăng Thiên tay dừng tại giữa không trung, mặt lập tức đỏ bừng lên, vội vàng khoát tay, ta không có, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là, ta nếu là sớm biết ngươi là như thế này người, ban đầu liền không nên cứu ngươi. Tiêu Hữu Dung lạnh lùng đánh gãy hắn. Thời gian đổ về 1 tháng trước, Lăng Thiên khi đó còn không phải hiện tại bộ dáng này. Hắn là nước ngoài một sát thủ tổ chức Long Vương dưới tay nắm trong tay đếm không hết nhân mạng, tại hắc ám thế giới bên trong là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ là lâu dài chém giết để hắn chán ghét, cuối cùng lựa chọn về nước cần lui, chỉ muốn làm người bình thường, qua một cái bình thường sinh hoạt. Chưa từng nghĩ, vừa về nước không có mấy ngày, Lăng Thiên liền bị tín nhiệm nhất thân tín phản bội. Đối phương mang người một đường truy sát, hắn đem hết toàn lực mới chạy trốn tới Vũ Tuyền vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà xưởng, vết thương chẳng chịt, không ngừng chảy máu, tìm cái đoạn tường đằng sau công sự che chắn trốn đi đến, không bao lâu liền bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Hữu Dung mang theo công ty hạng mục tổ tới này chỗ vứt bỏ nhà xưởng khảo sát, ước định là nơi này có phải có cải biến thành văn sáng tạo vườn khu giá trị. Lúc ấy nàng đang cùng cấp dưới thảo luận cái gì, khỏe mắt dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn đoạn tường sau lộ ra một đoạn nhuốm máu ống tay áo. Nàng sửng sốt một chút, để cho người ta đi qua xem xét, mới phát hiện hôn mê bất tỉnh Lăng Thiên. Khi đó Lăng Thiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, mắt thấy liền muốn không được. Tiêu Hữu Dung không nghĩ nhiều, lập tức để trợ lý gọi điện thoại cấp cứu, còn để cho người ta từ trên xe lấy ra sạch sẽ thủy cho hắn uống. Lăng Thiên khi tỉnh lại, ý thức trong mơ hồ nhìn thấy người đầu tiên chính là Tiêu Hữu Dung. Tiêu Hữu Dung tướng mạo xinh đẹp, với lại tâm xinh đẹp hơn. Lại thêm nàng vẫn là mình nhân cứu mạng, thế là Lăng Thiên nhìn thoáng qua liền yêu nàng, đồng thời vẫn muốn phương nghĩ cách đi theo bên người nàng. Ngay từ đầu, Tiêu Hữu Dung đọc lấy hắn là mình đã cứu người, còn có thể khách khí vài câu. Khả thi ở giữa một dài, Lăng Thiên dây dưa càng ngày càng quá phận, không cho nàng phiền muộn không thôi, thái độ cũng liền càng ngày càng lãnh đạo, cho tới bây giờ chẳng ghét. Trở lại ngay sau đó, Lăng Thiên nghe được ban đầu liền không nên cứu ngươi câu nói này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn há to miệng, nhớ giải thích, lại phát hiện bất kỳ nói đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn biết, mình dây dưa nữa xuống dưới, sẽ chỉ làm Tiêu Hữu Dung đáng ghét hơn mình. "Tốt a." Hắn âm thanh thấp xuống, mang theo một chút cô đơn, "Ta không đi theo ngươi, ngươi mình chú ý an toàn." Tiêu Hữu Dung không để ý đến hắn nữa, chỉ là tức giận vứt xuống một câu, "Ta cảm ơn ngươi." Nói xong, nàng mở cửa xe ngồi xuống, phanh một tiếng đóng cửa xe, phát động động cơ. Mã giờ dạ tỉ tiếng nổ bạch phá không khí, xe rất nhanh tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Lăng Thiên đứng tại chỗ, nhìn qua chiếc xe kia biến mất phương hướng, thật lâu không hề động. Hắn chậm rãi siết chặt nắm đấm, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, "Hữu Dung, ngươi chờ, ta biết để ngươi minh bạch, có ta làm ngươi bảo tiêu tầm quan trọng." Lăng Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Lúc trước hắn đối với Tiêu Hữu Dung tất cả ôn hòa, định đoạt đều biến mất không thấy, ngựa khí trở nên lạnh lẽo cứng rắn mà quả quyết, "Hồ Áo Hiên, tìm cho ta mấy người đáng tin cậy điểm." Ngày phòng cho thuê. Trắng sáng nằm ở trên giường, sau khi tỉnh lại, hắn giật giật thân thể, bắp thịt cả người đau buốt nhức biến mất không ít, nhất là eo chỗ, từ tối hôm qua kéo một cái liền đau, đến bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi bên ngoài phố cũ đạo ăn chút bữa sáng. Sau khi ăn xong, trở lại ngày phòng cho thuê, Trắng sáng hướng trên giường ngồi xuống, trong đầu lại bắt đầu tính toán để thăng thực lực sự tình. Lý Kiệt đám người kia khẳng định không thể sẽ tìm. Trắng sáng chợt chợt lưỡi, tâm lý thanh minh cực kỳ. Tiểu Linh nói, cùng là một người lần thứ hai trợ lực cũng chỉ thừa một nửa, về sau càng ngày càng ít, lại đi tìm bọn hắn, đơn thuần uổng phí công phu, không có gì giá trị lợi dụng. Đến đổi nhóm người, có thể đi cái nào tìm tân người trong đồng đạo đâu? Đang suy nghĩ, hắn trong đầu đống nhiên hiện lên cái suy nghĩ, bạn cùng phòng trước đó nói đùa đề cập qua cái kia khoản nam cùng mặt cơ phần mềm. Lúc ấy mấy người còn cười đùa nói phía trên tài nguyên phong phú, hắn không có coi ra gì, lúc này ngược lại thành cái đường đi. Trắng sáng mắt sáng rực lên, cũng không nói hoài tới do dự, lập tức lấy ra điện thoại di động, ấn mở ứng dụng cửa hàng lục soát cái kia khoản phần mềm, tiếp xuống chính là đáp loạn, lắp đặt. Đăng ký tài khoản lúc, hắn đem đầu giống đổi thành cái kia tấm người mặc tất trắng cùng bóng rổ phục ảnh chụp. Tư liệu vừa điền xong không có 2 phút đồng hồ, tin tức thanh âm nhắc nhở liền len ken vang lên lên. Trắng sáng điểm đi vào xem xét, thật nhiều người phát tới hảo hữu thân thỉnh, ảnh chân dung là các loại phong cách nam sinh, chào hỏi tin tức một đầu tiếp một đầu bắn ra đến. "Soái ca chào ngươi nha, nhìn ngươi ảnh chân dung rất không tệ." "Đồng thành, ước hay không? Ngươi cũng ưa thích chơi bóng rổ." "Ta cũng là." Trắng sáng nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có động tĩnh. Hắn nhẫn mại tính tình, từng bước điểm thông qua, câu được câu không mà trò chuyện lên. Lên tiếng hỏi đối phương địa chỉ, xác nhận là đồng thành, liền trực tiếp ước thời gian gặp mặt. "1 giờ chiều có rảnh không? Ta đi qua tìm ngươi." 2 điểm đến 3 điểm ta có rảnh, ngươi qua đây hay là ta đi qua? 4 giờ ta bên này thuận tiện, ngươi trực tiếp tới ta ở địa phương đi, địa chỉ là." Ngón tay hắn ở trên màn ảnh cực nhanh gõ, đem thời gian sắp xếp tràn đầy khi, cơ hồ mỗi cái giờ liền định tốt một cái người. Có ước tại đối phương trong nhà, có làm cho đối phương tới này cách một ngày phòng cho thuê, ăn bài đến rõ ràng. Phát xong một đầu cuối cùng xác nhận tin tức, Trắng sáng để điện thoại di động xuống, vội vàng đem ngày phòng cho thuê thu thập, chờ đợi các nam nhân đến. Hôm nay không ít người đều khai giảng, sớm một chút đổi mới, để mọi người có thể tại trước khi vào học nhìn 2 chương vào phòng tối, xin phép nghỉ một ngày chương 142, Huyễn Ngộng Khắc Cấn chương 142, Huyễn Ngộng Khắc Cấn xử lý xong đường sang về sau, Tô Bác trở lại biệt thự. Hắn trực tiếp hướng đi phòng khách, rơi vào mềm mại ghế sofa đỏ bên trong, lập tức nhắm lại mắt tập trung lực chú ý. Trong đầu hệ thống bảng trong nháy mắt triển khai. Khi thấy do khí vận trị 1.18000 lúc, hắn mở mắt ra. Dựa theo hệ thống 10 rút liên tục cần 100 vạn khí vận trị quy tắc, giờ phút này còn có thể lại rút một lần. Chú ý một chút, không phải mỗi lần nhân vật chính thu hoạch được khí vận trị ta đều biết viết ra, bởi vì có đôi khi kịch bản đều một vùng mà qua, Tô Bác không có nửa phần chần chừ, trực tiếp ở trong lòng truyền đạt chỉ lệnh, "Hệ thống, cho ta tới một lần 10 rút liên tục." Tốt, tốc chủ khấu trừ 100 vạn khí vận trị, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thối thể linh dịch, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đây đà cây đu đủ, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoán năng hoàn, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thối thể linh dịch. Tiếp lấy một đạo màu tím sẫm ánh sáng đột nhiên sáng lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá cảnh đan. Lại qua 10 giây, càng trướng mắt màu vàng hào quang đột nhiên nổ tung. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thẻ kỹ năng, Huyễn Ngộng Khắc Ấn. Cuối cùng kết toán, thối thể linh dịch 3, hoán năng hoàn 3, đây đà cây đu đủ 2, phá cảnh đan 1, thẻ kỹ năng, Huyễn Mộng khắc ấn một Tô Bắc nhìn chằm chằm kết toán liệt biểu, những này phổ biến phần thưởng công dụng hắn tâm lý đã sớm có phổ, ngoại trừ cái kia tấm mới ra Huyễn Mộng khắc ấn thẻ kỹ năng. Giới thiệu một chút Huyễn Mộng khắc ấn a. Huyễn Mộng khắc ấn, một lần thẻ kỹ năng, có thể cách không tác dụng tại mục tiêu, phát động về sau, mục tiêu đem lâm vào người sử dụng tạo dựng một cảnh, ở giữa không chỉ có tất cả cảm quan trải nghiệm cùng hiện thực không khác, trong mộng gặp vật lý ảnh hưởng cũng biết chi tiết hiện tại hiện thực trên thân thể, mà mục tiêu bản thân chỉ sẽ đem đoạn trải qua này nhận biết làm một trận chân thật cảm giác cực mạnh một cảnh, liên quan cảm thụ cùng vết tích đang thức tỉnh sau vẫn sẽ tồn tại. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Tô Bác khỏe miệng triệt để dương khai, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Kỹ năng này đã có thể động thủ lại có thể che giấu hai mắt người, hắn thích vô cùng. Bất quá hắn còn không có nghĩ đến áp dụng mục tiêu. Được rồi, trước không muốn những này. Hắn từ trên ghế xả lòn đứng người lên, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra rất nhỏ giòn vang, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, đều cái giờ này, nên đi gọi ba cái kia nha đầu học thêm. Tô Bác hướng phía thang máy đi đến, mới ra thang máy, chỉ thấy Hứa Ước Đồng bưng một cái màu trắng chén nước từ trong phòng đi ra, sợi tóc còn mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ xoa tung, đang hướng phòng rửa mặt đi. Quả nhiên, cảnh giới cao võ giả thể chất chính là không giống nhau, so Vân Thư cùng Niệm Tử tỉnh sớm nhiều. Bây giờ Hứa Ước Đồng, tại thối thể linh dịch tiếp tục tầm bổ cùng phá cảnh đan nâng lên dưới, cảnh giới đi tới lục phẩm trung kỳ, khí tức so trước đó trầm hơn ổn. Lạc Vân Thư có Hứa Ước Đồng tay đem ngón tay đạo, tăng thêm nàng uống thối thể linh dịch là trong ba người nhiều nhất, tiến bộ càng là mắt trần có thể thấy. Từ nửa tháng trước ngay cả nắm quyền đều không khí lực dễ thương tiểu lọ ly, biến thành nắm giữ tam phẩm hậu kỳ cảnh giới thực lực tiểu lọ ly. Về phần Ôn Nhập Tử, nàng là trong ba người trễ nhất tiếp xúc võ đạo, thời gian quá ngắn, cho dù cũng uống hai bình thối thể linh dịch, cảnh giới cũng mới vừa sờ đến nhị phẩm trung kỳ cánh cửa. Tô Bác cảm giác ba cái nữ hải cảnh giới để thăng vẫn là quá chậm, hoặc là thối thể linh dịch hiệu quả không đủ, hoặc là thối thể linh dịch số lượng quá ít, điểm này hệ thống hẳn là cải tiến một chút. Nhưng nói thật, ba cái nữ hải cảnh giới để thăng thật rất nhanh. Liên nói Lạc Vân Thư, tiếp xúc võ đạo tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một tuần. Phải biết, trong thế giới này, người bình thường nhớ luyện đến tam phẩm trung kỳ, mỗi ngày đem hết toàn lực rèn luyện thân thể, ít nhất cũng phải 10 năm. Thiên phú dị bẩm người ngoại trừ. Có thể Lạc Vân Thư cái này không nớt phú bên cạnh đều không sợ đến tiểu lõ ly, có thể có tốc độ này, sớm đã là người bên cạnh nghĩ cũng không dám nghĩ vật học trình độ. Tô Bác đi lên trước, nhìn đang tại trước gương nói không chủ định Hứa Ước Đồng, đơn giản hàn huyên hai câu. Sau đó hắn liền xoay người đi gọi mặt khác hai nữ hải rời giường. Chờ ba cái nữ hải đều rửa mặt hoàn tất, cùng một chỗ ăn cơm trưa, Tô Bác dẫn đầu đứng dậy, đối với ba người nói, đi, mang các người đi một nơi. Nói xong liền cất bước hướng biệt thự giải trí khu bước đi, ba cái nữ hải thấy thế, đội vàng đi theo. Đi vào giải trí khu, nhìn bên trong bàn bóng bàn, máy chơi game, Lạc Vân Thư cuối cùng nhịn không được ngửa đầu hỏi, Tô Bác ca ca, chúng ta tới đây làm sao học bù nha? Nơi này đều là chơi đồ vật nha. Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ cũng đưa ánh mắt rơi vào Tô Bác trên thân. Các nàng cũng buồn bực, học bù làm sao lại đến giải trí khu? Tô Bác nghiêng đầu, nhìn ba cái mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nữ hải, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt xôi Lạc Vân Thư trong mũi, cười nói, học bù cũng không nhất định không muốn tại phòng ngủ, hôm nay thay cái phương thức, cam đoan các ngươi ưa thích. Nói đến, liền dẫn ba người hướng tận cùng bên trong nhất phòng bài bật đi. Đẩy ra phòng bài bật môn, chạy bằng điện mạt trược bàn an tĩnh bày ở trong phòng. Tô Bác chỉ vào cái bàn bốn phía cái ghế, đều tìm chỗ ngồi xuống a. Ba cái nữ hải mặc dù trong lòng nghi ngờ càng nặng, nhưng vẫn là nghe lời ngồi bên dưới. Mấy người ngồi xuống, Tô Bác vòng quanh cái bàn đi một vòng, cuối cùng dừng ở chỗ trống. Hắn hai tay chống tại mép bàn bên trên, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba người, các ngươi đều biết chơi mạt trược sao? Lạc Vân Thư lập tức giơ lên tay nhỏ, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, ta biết, mẹ ta thường xuyên cùng đám A Di chơi mạt trược, ta ngay tại bên cạnh nhìn, về sau nàng dạy ta mấy lần, đơn giản hồ bài, đụng bài ta đều hiểu, lần trước còn thắng mụ mụ một thanh đâu. Tô Bác nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, a, không nghĩ đến ngươi còn biết cái này, vậy thì thật là tốt, tránh khỏi ta từ đầu dạy ngươi quy tắc. Hắn ngược lại nhìn về phía Hứa Ước Đồng, Ước Đồng đâu? Hứa Ước Đồng tựa ở thành ghế bên trên, cười trở về đáp, ta trên điện thoại di động chơi qua mấy lần mạt trược trò chơi nhỏ, quy tắc đều hiểu, chính là không có sở qua thật bài mạt trược, không biết xúc cảm thế nào. Vậy hôm nay vừa vận trải nghiệm bên dưới. Tô Bác cười nói, trong hiện thực mạt trược so trên điện thoại di động có ý tứ nhiều, sở bài có xúc cảm, chơi lấy càng có lực hơn nhi. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Ôn Niệm Từ trên thân, ngựa khí thả càng ôn hòa, Niệm Từ, còn ngươi? Ôn Niệm Từ vi vi túi lầu xuống, âm thanh nhẹ mềm, ta trước đó cùng Vân Thư cùng nhau chơi đùa qua mấy lần, nàng dạy ta cơ bản quy tắc, biết làm sao hồ bài, làm sao đọc kiêng, nhưng đánh cho không tốt, rất dễ dàng phạm sai lầm. Không quan hệ. Tô Bác quát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, chúng ta hôm nay chính là chơi, không cần để ý thắng thua, hiểu quy tắc liền có thể chơi. Tiếp theo, hắn ngồi dậy, nhìn ba người, đã mọi người đều hiểu quy tắc, vậy chúng ta xế chiều hôm nay liền dùng mạt trược học bù. Bất quá chơi mạt trược đến có thắng thua, thua khẳng định phải có trừng phạt, các ngươi cảm thấy trừng phạt định thành cái gì tốt? Nghe được trừng phạt hai chữ, lại nhìn thấy Tô Bác trên mặt cái kia bôi giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng trong nháy mắt lướt nhau. Hai người đều nhớ tới lần trước chơi đấu địa chủ lúc, thua muốn học tập tri thức sự tình, trong mắt lập tức lộ ra đã hiểu thần sắc, trong miệng một lời mà hỏi thăm, trừng phạt có phải hay không cùng lần trước đấu địa chủ không sai biệt lắm nha. Chương 143, người nện chương 143, người nện Ôn Niệm Từ không có tham dự qua lần trước trò chơi, giờ phút này nghe được không hiểu ra sao, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhịn không được hỏi, đấu địa chủ, đó là cái gì trừng phạt nha? Lạc Vân Thư vội vàng lôi kéo Ôn Niệm Từ tay, cười nói, nói lên đến có chút phức tạp, chờ hôm nay bổ xong khóa ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ôn Niệm Từ nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Bắc, vậy chúng ta hôm nay trừng phạt đến cùng là cái gì nha? Trừng phạt chính là học bù bản thân. Tô Bắc đi đến trang gia chỗ ngồi xuống, ngón tay đặt tại chạy bằng điện mặt trược bàn nút khởi động bên trên, lúc đầu tối hôm qua liền nên bổ, kết quả ba người các ngươi không đến 3 giờ sáng liền vây được mở mắt không ra, cái kia hồi không tính, hôm nay đến bù lại. Bài mặt trược tại trong bàn bắt đầu phi tốc tẩy bài, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tô Bắc nói tiếp đi, chúng ta chơi mặt trược không chơi tiền, chơi thời gian, thắng kiếm lời thời gian, thua thiếu thời gian liền phải dùng học bù đến chống đỡ. Chơi thời gian. Ba cái nữ hải trong mắt nghi hoặc nặng hơn. Tô Bắc kiên nhẫn giải thích, rất đơn giản, đem bình thường thắng tiền quy tắc đổi thành thắng thời gian là được. Minh đòn khiêng một lần tính 10 phút đồng hồ, ám đòn khiêng một lần tính 20 phút, đụng hồ thắng 10 phút đồng hồ, tự sở thắng 20 phút. Về phần thuần một sắc, đại ta nguyên những cái kia khó bài hình, hôm nay trước không chơi, quy tắc quá phức tạp, sợ các ngươi nhớ lan lộn. Còn có kết toán quy tắc, điều rất trọng yếu này. Hắn ngữ khí làm sơ cường điệu, ánh mắt đảo qua ba người, nếu như ta thắng, liền từ ta cho thua người học bù. Ví dụ như ta thắng Vân Thư 10 phút đồng hồ, ước đồng 20 phút, vậy ta liền phân biệt cho các ngươi hai bộ đối ứng thời gian. Nếu như các ngươi thắng, ta liền đem thời gian thiếu các ngươi, chờ các ngươi lần sau thua, liền dùng thắng đến thời gian triệt tiêu, không cần lại học bù. Hắn nhìn ba người trên mặt cái hiểu cái không biểu lộ, nói bổ sung, nếu là một ván xuống tới không ai thua, liền tiếp tục đánh xuống một ván, thẳng đến có người thiếu thời gian là dừng, nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chưa? Ba cái nữ hải đều khẽ gật đầu một cái, Lạc Vân Thư còn nhỏ giọng nói thầm, giống như đã hiểu. Tô Bác bị nàng chọc cười, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc, đi, chỉ nói vô dụng, chúng ta bên cạnh chơi bên cạnh luyện, bắt đầu. Theo hắn đè xuống chia bài khóa, vài mặt trược từng cái bị đẩy lên bốn người trước mặt, thanh thúy tiếng va chạm trong phòng vang lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã vượt qua nửa giờ. Tô Bác trình độ chơi bài vốn cũng không sai, tăng thêm bắt đầu, liên tiếp thắng 5 cục mới bị Hứa Ước Đồng đánh xuống trang. Đây nằm trong cục, Ô Niệm Từ vận may tốt nhất, liên tiếp mở hai cái minh đoạt kiêng, đoán chừng đây chính là truyền thuyết bên trong tân thủ bảo hộ kỳ A Lạc Vân Thư vận may cũng không tính quá kém, cũng mở một cái minh đoạt kiêng, bất quá đối với nàng cái này mặt trược kẻ yêu thích đến nói, kết quả này vẫn là kém chút. Hứa Ước Đồng vận may kém cỏi nhất, ngoại trừ cuối cùng một ván rửa vào đụng hồ thắng Tô Bắc, toàn bộ hành trình không có mở qua một lần đoạt kiêng. Kết toán thời điểm, Tô Bắc đơn giản tính toán một chút, sau đó nói, Vân Thư thiếu ta 20 phút, Niệm Từ thiếu ta 10 phút đồng hồ, Ước Đồng nhiều nhất, thiếu ta 40 phút đâu. Tốt, sổ sách coi xong, nên bắt đầu học thêm. Hắn ánh mắt đảo qua ba người, các ngươi ai tới trước? Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, ba cái nữ hài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai chủ động mở miệng. Trầm mặc mấy giây, Hứa Ước Đồng dẫn đầu đứng người lên, ngựa khí thản nhiên, ta thiếu thời gian dài nhất, ta tới trước đi, sớm bổ xong sớm nhẹ nhõm. Tô Bác cười gật đầu, tốt, vậy liền Ước Đồng tới trước. Nói đến, hắn đứng dậy đến giữa nơi hẻo lánh tủ chứa đồ trước, mở cửa ra từ bên trong xuất ra ba cái giống như lúc chiếc hộp màu bạc. Hộp bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ đồ án cùng chữ viết, hoàn toàn nhìn không ra bên trong chứa cái gì. Tô Bác đem hộp đặt ở trên bàn mặt trược, đẩy lên Hứa Ước Đồng trước mặt, nơi này có ba cái hộp, ngươi tùy ý chọn một cái. Hứa Ước Đồng không do dự, cũng không hỏi nhiều, chỉ là vươn tay, chỉ ở giữa cái hộp kia. Tô Bác ra hiệu nàng mở ra, Hứa Ước Đồng liền cầm lấy hộp, đầu ngón tay chế trụ nắp hộp nhẹ nhàng xúc lên. Trong hộp đen kịt một màu, Hứa Ước Đồng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đưa tay đem đồ vật lấy ra. Triển khai xem xét, là một kiện màu đen người nện cổ áo bó, chất liệu mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt vải vóc thanh hương. Tô Bác nhìn thấy y phục, ánh mắt lóe lên mỉm cười, không nghĩ đến ngươi vận khí tốt như vậy. Người nện thế nhưng là ta khi còn bé thích nhất anh hùng. Nhanh đi đổi thử một chút, ta cũng muốn nhìn xem lục phẩm võ giả thiếu nữ xuyên người nện phục là cái dạng gì. Hứa Ước Đồng cầm y phục, khoe miệng giật một cái. Nàng trong nháy mắt nhớ tới lần trước xuyên chiến bào từng trải, không cần nghĩ cũng biết, cái này áo bó khẳng định cũng có chỗ đặc thù, nhưng nàng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, tốt, ta đi đổi. Một bên Ôn Niệm Từ tắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng tại trong phim ảnh gặp qua người nện, rõ ràng là màu đỏ chiến y, thế nào lại là màu đen? Hơn nữa còn là cho nữ hài tử xuyên. Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi vấn, lại không có ý tốt lập tức hỏi, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Ước Đồng bóng lưng, chờ lấy nàng thay xong y phục đi ra. Hứa Ước Đồng cầm áo bó đi vào sát vách phòng thay đồ, môn vừa đóng lại, Tô Bác liền đem còn lại hai cái hộp đẩy lên Lạc Vân Thư cùng Ôn Niệm Từ trước mặt, hai người các ngươi cũng chọn một, chọn trước chứ được. Lạc Vân Thư lập tức tiến lên trước, đem hai cái hộp cầm lấy đến lật qua lật lại xem, ngay cả dưới đáy đều không buông tha, lại không phát hiện khác nhau chút nào. Nàng cầm lấy trước mặt hộp cười nói, ta chọn cái này đi, cái này cách ta gần. Ôn Niệm Từ tắc nhẹ nhàng chỉ trước mặt mình hộp, nhỏ giọng nói ra, vậy ta liền muốn cái này. A Lạc Vân Thư đem hộp cầm tới trước mặt mình, ngón tay vừa đụng phải nắp hộp, liền được Tô Bắc đưa tay đè xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy Tô Bắc vừa cười vừa nói, trước đừng mở ra, lưu niềm vui bất ngờ, chờ Ước Đồng đi ra lại nói. Lạc Vân Thư đành phải thu tay lại, đem hộp ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, tốt à, vậy ta liền chờ một chút. Phòng thay đồ môn trục nhẹ nhàng kẹt kẹt một tiếng, Hứa Ước Đồng đẩy cửa đi ra. Nàng không có mang khăn trùm đầu, đen nhánh tóc dài lỏng lẻo mà khoác lên ở đầu vai, mấy sợi tóc rối rắn tại bên gáy, còn mang theo vừa thay quần áo lúc cọ ra mỏng mồ hôi. Màu đen người nện quần áo bó chăm chú bọc lấy thân thể, đưa nàng cái kia cân xứng thân hình hoàn toàn phát họa đi ra. Vai dây lưu loát, eo tinh tế, chân đường cong trôi chảy, sợi tổng hợp tại gian phòng dưới ánh đèn hiện ra tinh tế tỉ mỉ rực rỡ, đã lộ ra lưu loát lại lộ ra mấy phần gợi cảm. Tô Bác nguyên bản dựa vào ghế, thấy thế ngồi ngay ngắn. Hắn ánh mắt tại Hứa Ước Đồng trên thân rơi xuống 2 giây, lập tức nhếch miệng lên một vệt rõ ràng ý cười, đáy mắt mang theo không che giấu chút nào khen ngợi, không nghĩ đến ngươi xuyên đây thân như vậy phù hợp, so ta tưởng tượng bên trong còn dễ nhìn. Cuối cùng đi ra, cảm tạ độc giả, cảm tạ quan phương, cảm tạ mỗi một vị nhân viên công tác, các ngươi vất vả, tuyên truyền chính năng lượng, ta phải theo luật thôi. Chương 144, có thể hay không lại tròn ta một cái tiểu động. Chương 144, có thể hay không lại tròn ta một cái tiểu động. Lạc Vân Thư trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, chạy chậm đến Hứa Ước Đồng bên người, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng quần áo bó tay áo, ngẩng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới dò xét, Ước Đồng tỷ tỷ, ngươi cũng quá đẹp à. Ta trước kia chỉ ở trên tivi nhìn người nện, lần đầu tiên thấy đẹp mắt như vậy nữ người nện, so trong tivi quá khốc. Ôn Niệm từ trong giọng nói cũng đầy là rõ ràng kinh ngạc, đúng vậy à, ta trước đó xem phim, người nện đều là màu đỏ chiến y đi. Ngươi mặc bộ này màu đen, so trong phim ảnh còn dễ nhìn hơn, đặc biệt có khí chất. Hứa Ước Đồng bị hai nữ hài ngay thẳng tán dương nói đến trong lòng ấm áp. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt Lạc Vân Thư đỉnh đầu, đầu ngón tay cọ qua nữ hài mềm mại sợi tóc, khóe miệng uốn lên nhạt nhẽo lại ôn nhu đường cong, hai người các ngươi lây miệng, làm sao cùng bôi mật giống như. Lại khen xuống dưới, ta đều phải tung bay. Tô Bác đứng dậy, cất bước đi đến Hứa Ước Đồng trước mặt, giọng nói mang vẻ mấy phần hồi ức ý cười, Ước Đồng, ngươi xem như tròn ta khi còn bé anh hùng động. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Hứa Ước Đồng trên ánh mắt, mang theo vài phần chờ mong, vậy kế tiếp, ta người nện nữ anh hùng, có thể hay không sẽ giúp ta tròn một cái tiểu động. Hứa Ước Đồng nhíu nhíu chân mày, đáy mắt hiện lên một tia phối hợp ý cười. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí sảng khoái lại dẫn mấy phần trêu chọc, anh hùng vốn chính là giúp người, đừng nói một cái tiểu động, ta giúp ngươi tròn hai cái đều thành. Tô Bác cười gật đầu, đưa tay dắt nàng cổ tay, vậy ngươi đi theo ta đi. Nói xong, hắn liền dẫn Ôn Niệm từ hướng phòng chơi bi ra phương hướng đi đến. Lạc Vân Thư nhìn hai người bóng lưng, lại ngồi trở lại trên ghế. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ôn Niệm Tử, thân thể hướng nàng bên kia đụng đụng, đem lần trước chơi đấu địa chủ sự tình giảng cho Ôn Niệm Tử nghe. Hai người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng cô, không khí vô cùng náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, Tô Bác liền mang theo Hứa Ước Đồng trở về. Hứa Ước Đồng vẫn như cũ mặc món kia quần áo bó, chỉ là tóc bị một lần nữa lý qua, dùng tay lung đến sau tai, lộ ra chân bóng cái trán, lộ ra càng lưu loát chút. Nàng không có đổi về mình y phục, bởi vì đổi lấy đổi đi quá phiền toái, với lại bộ quần áo này cũng không phải không thể mặc, trước cứ như vậy mặc đi, đợi chút nữa một vòng thay quần áo thời điểm đổi lại. Tô Bác ngồi xuống, hắn cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian, lại ngẩng đầu đảo qua Lạc Vân Thư cùng Ôn Niệm Tử, giọng nói nhẹ nhàng, Ước Đồng bổ xong, hiện tại đến lượt các ngươi hai, ai tới trước? Ôn Niệm Tử liếc nhìn Lạc Vân Thư, lại cúi đầu nhìn một chút trước mặt mình chiếc hộp màu bạc, nhỏ giọng mở miệng, nếu không ta trước đi, ta thời gian ngắn, sẽ không chờ quá lâu. Nàng nói xong, còn ngẩng đầu cực nhanh nhìn Lạc Vân Thư một chút, xác nhận đối phương ý nghĩ. Lạc Vân Thư lập tức gật đầu, không có nửa điểm phản đối, cười nhìn về phía Ôn Niệm Tử, tốt tốt, Niệm Tử ngươi đi trước đi. Tô Bác hướng phía Ôn Niệm Tử trước mặt hộp giơ lên cái cằm, cái kia Niệm Tử, ngươi đem ngươi hộp mở ra xem một chút đi. Ôn Niệm Tử ứng tiếng ân ân hai tay giơ hộp, đầu ngón tay nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp. Trong hộp, một kiện màu lam bếp nhỏ nương sườn xám váy liền áo yên tĩnh nằm, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên màu trắng mờ trẻ non cúc, váy chỗ còn khe hở lấy một vòng tinh tế viền ren, nhìn lên đến vừa mềm vừa đáng yêu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem y phục lấy ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy bóng loáng sợi tổng hợp, trong ánh mắt tràn đầy mới mẻ. Lạc Vân Thư lại gần nhìn thoáng qua, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng sườn xám đường biến hoa, hoảng sợ nói, "Hoa, là bếp nhỏ nương sườn xám, ta tại trên mạng thường xuyên nhìn thấy người khác xuyên, cảm giác rất xinh đẹp." Hứa Ước Đồng cũng thăm dò nhìn một chút, cười nói, "Cái này sườn xám màu sắc đặc biệt sấn màu da, với lại bản hình là thu eo, Niệm Tử ngươi xuyên khẳng định lộ ra khí chất, so trong tiệm người mẫu ăn mặc còn dễ nhìn, đặc biệt đáp ngươi mềm hồ hồ tính tình." Tô Bác ánh mắt rơi vào Ôn Niệm Tử trên thân, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, "Nhanh đi thay đổi đi, vừa nhìn chân nhân bản nữ người nện, hiện tại liền đợi đến nhìn chân nhân bản bếp nhỏ mẹ, khẳng định đẹp đặc biệt." Ôn Niệm Tử đem y phục ôm vào trong ngực, vừa muốn đứng dậy hướng phòng thay đồ đi, liền được Lạc Vân Thư vội vàng gọi lại, "Chờ một chút, Niệm Tử, ngươi rơi xuống đồ vật." Lạc Vân Thư nói đến, đưa tay từ Ôn Niệm Tử trong hộp lấy ra một đôi xếp được chỉnh chỉnh tề tề tất trắng, bước nhanh đi qua đưa cho nàng. Nguyên lai like đây là một bộ, ít đi tất trắng sẽ cảm giác cái này sườn xám kém chút cái gì. Ôn Niệm Tử tiếp nhận tất trắng, ôm lấy y phục cùng tất trắng, bước nhanh đi vào phòng thay đồ, còn nhẹ nhẹ mang theo tới cửa. Bất quá vài phút, phòng thay đồ môn liền được lần nữa lời ra. Ôn Niệm Tử đi tới lúc, song thủ còn vi vi nắm chặt sườn xám vào áo. Màu lam sườn xám vừa vặn đến nàng trên đầu gối phương, nổi bật lên nàng nguyên bản liền trắng nõn da càng lộ vẻ trong suốt. Trên đùi tất trắng bọc lấy tinh tế bắp chân, ngay cả mắt cá chân chỗ đều lộ ra vô cùng tinh xảo, cả người nhìn lên đến mềm hồ hồ. Lạc Vân Thư nháy mắt bước nhanh đi đến Ôn Niệm Tử bên người, vây quanh nàng vòng vo một vòng, miệng bên trong không ngừng tán dương, "Niệm Tử, ngươi cũng quá dễ nhìn đi, so ta tưởng tượng bên trong bếp nhỏ nương còn có thể yêu. Nhất là cái này tất trắng, cùng sân xám xứng cùng một chỗ, đơn giản tuyệt." Tô Bác nguyên bản ngồi trên ghế, thấy thế trực tiếp đứng người lên, mấy bước đi đến Ôn Niệm Tử trước mặt, không đợi nàng phản ứng, liền xoay người đưa nàng ngồi chỗ cuối ôm lên. Ôn Niệm Tử kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm hắn cổ, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống chín mọng quả táo, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Tô Bác túi đầu liếc nhìn trong lực người, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng, cười nói, "Hai người các ngươi chờ chúng ta trở về sẽ chậm chậm thưởng thức đi, ta trước mang Niệm Tử đi học bù." Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng đều gật gật đầu. Tô Bác ôm lấy Ôn Niệm Tử quay người rời đi. Ken, kiểm tra đến tốc chủ thành công bắt lấy nữ chính Ôn Niệm Tử cảnh giới để thăng đến thất phẩm đỉnh phong. Chờ Tô Bắc mang theo Ôn Niệm Từ khi trở về, Ôn Niệm Từ gương mặt còn mang theo chưa tán đỏ ửng. Nàng ngoan ngoãn cùng tại Tô Bắc sau lưng, song thủ nhẹ nhàng đặt ở trước người, đi đường đều có chút không thả ra. Sau đó Ôn Niệm Từ ngồi trở lại mình chỗ ngồi. Tô Bắc quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thư, chỉ nàng trước mặt hộp, "Hiện tại liền đưa ngươi, mở ra xem một chút đi." Lạc Vân Thư lập tức ôm lấy bản thân hộp, ngón tay móc lấy nắp hộp, dùng sức niết lên liền mở ra. Bên trong là một kiện màu hồng lọ lì tạ nữ bộc váy liền áo, váy bên trên suýt lấy 3 tầng biển gen, cổ áo cài lấy một cái tiểu tiểu màu trắng nơ con bướm, bên hông còn buộc lên cùng màu hệ băng gấm, nhìn lên đến lại ngọt vừa đáng yêu. Nàng đem y phục lấy ra, mang theo váy nhìn một chút, trừng mắt nhìn, có chút giật mình nói, "Lại là váy à? Tô Bác ca ca, ngươi làm sao đều khiến chúng ta mặc váy nha?" Tô Bác đi qua, đưa tay méo méo nàng gương mặt, đầu ngón tay chạm đến nàng mềm hồ hồ da, cười giải thích, "Ở nhà mặc váy nhiều thoải mái à, hơn nữa còn rất thuận tiện." Lạc Vân Thư nghiêng đầu nghĩ, lại rất nhanh lắc đầu, lông mày nhỏ hơi nhíu lên, ngựa khí mang theo vài phần chăm chỉ, "Không đúng rồi, ước đồng tỷ tỷ xuyên cũng không phải là váy nha." Chương 145, ngươi đang làm cái gì? Chương 145, ngươi đang làm cái gì? Nàng cái kia mặc dù không phải váy, nhưng cũng phi thường thuận tiện, bởi vì nàng cái kia có khóa kéo. Tô Bác chỉ Hứa Ước Đồng trên thân quần áo bó, cười nói, "Hứa Ước Đồng nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt vì nóng lên. Nàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bên dưới Tô Bác cánh tay, giả bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Thì ra như vậy chúng ta xuyên những y phục này, tất cả đều là để cho tiện ngươi à?" Tô Bác cười khoát tay, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, "Sao có thể nói là thuận tiện ta đây? Rõ ràng là thuận tiện ngươi ta nàng à, với lại ngươi xuyên đây thân không phải cũng cảm thấy thoải mái sao?" Hứa Ước Đồng bị Tô Bác thuyết phục. Tô Bác nói tiếp, "Đi, đừng chậm trễ thời gian, Vân Thư ngươi nhanh đi thay quần áo, đổi xong chúng ta tiếp lấy chơi." Lạc Vân Thư a một tiếng, lại cúi đầu tại trong hộp mở ra, quả nhiên lại lấy ra một đôi màu trắng tất chân. Nàng cầm lấy tất chân, siết trong tay, chạy chậm đến tiến vào phòng thay đồ, không có qua 2 phút đồng hồ, liền thay xong y phục đi ra. Màu hồng lọ lì tạ vừa vặn đến nàng đầu gối, váy theo nàng động tác nhẹ nhàng lắc lư, viền ren tầng tầng lớp lớp, nổi bật lên nàng vô cùng đáng yêu. Lạc Vân Thư xuất hiện, trong nháy mắt khơi dậy Tô Bắc ý muốn bảo hộ. Hắn không nhiều nói nhảm, vội vàng đi vào Lạc Vân Thư trước mặt, trực tiếp đưa nàng ôm lên, sau đó đi ra mặt trực phòng. Mặt trực đánh xong một vòng về sau, lại bắt đầu vòng tiếp theo. Bất quá bất kể thế nào chơi, mỗi lần kết toán thời điểm đều chí ít có một người sẽ thiếu Tô Bắc thời gian. Tô Bắc liền dựa theo quá trình quy tắc xuất ra tân hộp mù cung cấp người thua chọn lựa. Trận này mặt trực tiếp chơi đến buổi tối 7-8 giờ chung. Khi đó mấy người đều đói, liền dọn dẹp một chút đi ăn cơm. 8 giờ tối, ngày phòng cho thuê. Trong không khí còn lưu lại trước một vị khách tới thăm lưu lại hormone khí tức. Bạch Hạo kéo qua khoác lên thành ghế bên trên màu xám khăn mặt, quay người tiến vào phòng vệ sinh. Nước lạnh từ vòi hoa sen bên trong chút xuống, tách ra trên thân dinh dính mùi mồ hôi, cũng làm cho căng cứng ế ẩm xương cơ bắp thoáng lỏng chút. Hắn giơ tay lên vuốt eo chỗ, nơi đó đau nhức cảm giác so ban ngày rõ ràng hơn, mỗi ấn vào đều giống như có tinh mịn châm đang thắt. Có thể vừa nghĩ tới cảnh giới đề thăng, hắn lại cắn răng nhiều vọt lên một lát. Hiện tại khổ điểm mệt mỏi chút, chờ tăng lên tới cảnh giới cao thời điểm, cái kia ngày tốt lành liền nên đến. Thế là từ giữa trưa một điểm đến bây giờ, dòng dã 7 giờ, hắn đã thấy 7 cái nam sinh. Mỗi cái nam sinh đẩy cửa ra lúc, trong ánh mắt đều mang dấu không được hưng phấn, loại kia trong hưng phấn còn kèm theo một tia kiềm chế chờ mong, giống như là sợ chờ mong quá cao sẽ thất vọng. Bạch Hạo tâm lý rõ ràng, vòng tròn bên trong chiếu lửa gạt là trạng thái bình thường, 99 người đều là ảnh chụp thật sự người đẹp mắt, cho nên mọi người gặp mặt trước tổng hội tận lực giảm xuống mong muốn, làm tốt thấy hết chết chuẩn bị. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Bạch Hạo lúc, trong mắt kinh diễm cơ hồ muốn tràn đi ra. Có người nhịn không được ngay thẳng mà khen, "Ngươi chân nhân so với tấm ảnh xóa nhiều, trong tấm ảnh đều không đánh ra ngươi ánh mắt này sức lực." Bạch Hạo mỗi lần nghe nói như thế, cũng chỉ là kéo khỏe miệng cười một cái, không giải thích. Dù sao hắn hôm qua mới vừa tiếp xúc cái vòng này, chụp ảnh lúc luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, biểu lộ phi thường cứng ngắc, ảnh chụp tự nhiên không có nửa phần chân nhân thanh thản sức lực. Liền đây mấy tấm tùy ý đập ảnh chụp, thế mà để hắn đem hôm nay từ ban ngày đến rạng sáng 4 giờ thời gian toàn xếp đầy, ngay cả ăn cơm đều chỉ có thể tận dụng mọi thứ gặm hai cái bánh bao. Mỗi giờ một người, gặp mặt sau Bạch Hạo không bao giờ nhiều hàn huyên. Đối phương vừa ngồi xuống, hắn liền sẽ bưng lên một chén nước, đơn giản hỏi hai câu, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, liền sẽ trực tiếp cắt vào chính đề. Đại đa số thời điểm, đối phương đều biết sững sờ một chút, lập tức cười đáp ứng đến. Dù sao mọi người tới đây mục đích đều rất rõ ràng. Thường thường 20 phút liền có thể kết thúc một vòng, còn lại 40 phút, Bạch Hạo tổng sẽ không nhàn rỗi. Hắn biết như lần trước đối phó Lý Kiệt đám người kia đồng dạng, khiến cái này người đều tận lực nhiều cả mấy lần. Cứ như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xuống tới, đến tối 8 điểm lúc, Bạch Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội khí tức so buổi sáng ổn không ít, cảnh giới triệt để vững chắc tại tứ phẩm sơ kỳ. Nhưng hắn ngồi tại bên giường, giơ tay lên nắm chặt lại quyền, cảm thấy tứ phẩm cảnh giới còn thiếu rất nhiều. Tứ phẩm sơ kỳ chỉ là mới bắt đầu, hắn muốn là càng nhanh đột phá, cao hơn nữa cảnh giới, cho nên mới sẽ đem thời gian xếp tới rạng sáng 4 giờ, nửa điểm không dám thư giãn. Tắm rửa xong, Bạch Hạo tùy tiện xoa xoa thân thể, mặc lên kiện rộng rãi tờ sợt cùng quần thể thao ngắn, vừa đem phòng vệ sinh nước đọng lau sạch sẽ, cổng liền chuyển đến tiếng đập cửa. Đến rồi. Bạch Hạo bước nhanh tới. Đây là hôm nay người thứ 8, Vũ Quang Đạo, nhìn trong tư liệu ảnh chụp, vóc người rất khỏe mạnh, hy vọng có thể cho thêm chút sức. Bạch Hạo mở ra cửa phòng, đứng ở cửa nam sinh so với tấm ảnh bên trong càng lộ vẻ bưu hãn. 1m8 cái đầu, bả vai rất rộng, đầu đinh dán ra đầu, lộ ra sung mãn cái trán, râu quai nón vừa cứng lại mật. Đối phương mở miệng trước, âm thanh lại so bộ dáng mềm nhũn chút, mang theo điểm ý cười, ngươi là tiểu bạch a. So với tấm ảnh bên trong còn tinh thần. Bạch Hạo gật gật đầu, ánh mắt không tự giác mà tại đối phương cơ bắp đường cong rõ ràng trên cánh tay quét một vòng. Này nhân lực khí nhìn liền lớn, chờ một lúc sợ là lại phải gặp tội, eo chỗ đau nhức cảm giác đã trước giờ tăng thêm. Ngươi là Bưu Quang Đảo? Đúng, là ta. Bưu Quang Đảo cười giơ lên cái cằm, ánh mắt không che giấu chút nào mà đem Bạch Hạo từ đầu đến chân đánh giá một lần, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn, trong mắt hài lòng giấu đều giấu không được. Đứng ở cửa, mau vào. Bạch Hạo nghiêng người tránh ra vị trí, ngón tay tại sau lưng nhẹ nhàng vuốt vuốt eo, ý đồ làm dịu cái kia cô hế ẩm sưng cảm giác. Bưu Quang Đảo đi tới, nhìn quanh một vòng không lớn gian phòng, mở miệng nói, ngươi nơi này rất sạch sẽ, so ta lần trước đi gian kia mạnh hơn nhiều, gian kia trên mặt đất tất cả đều là thức ăn ngoài hộp. Vừa thu thập qua, Bạch Hạo mới đi đến bên cạnh bàn cầm lấy bình nước, cho Bưu Quang Đảo rót chén nước lạnh. Cùng Bưu Quang Đảo đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Bạch Hạo liền chủ động đề nghị, thời gian cũng không sớm, nếu không chúng ta trước làm chính sự. Bưu Quang Đảo nghe nói như thế sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hạo như thế trực tiếp. Hắn cười cười, lộ ra hai viên răng mèo, đem chén nước đặt lên bàn, được à, thật sảng khoái, ta liền ưa thích không làm phiền. Bạch Hạo gật gật đầu, nhìn Bưu Quang Đảo quay người hướng giường đi đến bóng lưng, hắn tâm lý khẩn trương lại nhiều mấy phần. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy mình chén nước, dầm dầm uống hơn phân nửa ly nước lạnh, lạnh buốt thủy lướt qua yết hầu, hơi đè xuống tâm lý phạm sợ hãi. Có thể chờ hắn thả xuống chén nước, xoay người lúc, cả người đều cứng đờ. Chỉ thấy Bưu Quang Đảo đang nằm lì ở trên giường, đùi trỏ chống đỡ nệm, trả về đầu nhìn hắn một cái, trong đôi mắt mang theo điểm thúc giục. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Hạo âm thanh đều có chút tăng lên, tràn đầy nghi hoặc. Các minh đệ, tiến vào nhiều lần phòng tối, ở bên trong tổng cộng chờ đợi một tuần nhiều thời gian. Sau khi ra ngoài lưu lượng thật là sụt giảm, lợi ích càng là sườn đổi thức hạ xuống. Quyển sách này còn có rất nhiều cố sự không có viết xong, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, có thể giúp tác giả đẩy một chút thư mang, phản phái văn thư mang. Văn cầu hy vọng mọi người có thể đưa một chút miễn phí tiểu lễ vật, ủng hộ tác giả tiếp tục viết. Cảm tạ mọi người rồi. Chương 146, đụng số. Chương 146, đụng số. Bưu Quang Đảo ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra mê mang, giống như là nghe không hiểu hắn nói thế nào. Ngươi không thích dạng này, vậy ta thay cái. Hắn nói đến, dứt khoát từ trên giường bò lên đến, chờ mình nằm thẳng xuống tới, còn đưa tay đem hai chân hơi dơ lên. Bạch Hạo nhìn chằm chằm hắn động tác, cuối cùng kịp phản ứng, nguyên lai là bọn hắn đụng số. Hắn đi về phía trước hai bước, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, Bưu Quang Đảo, ngươi không phải là không a? Đúng a, ta đương nhiên là. Bưu Quang Đảo ngồi dậy, một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Hạo, ngươi không phải nhất sao? Bạch Hạo chỉ mình, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, ngươi nhìn ta bộ dáng giống nhất sao? Làm sao không giống? Bưu Quang Đảo cau mày, trên dưới lại đem hắn đánh giá một lần, ngươi xuyên quần áo thể thao, nhìn liền rất rắn chắc, ta còn tưởng rằng ngươi là chơi bóng rổ đâu, không nghĩ đến ngươi giống như ta. Có thể ngươi bộ dạng như thế trắng kiện. Bạch Hạo nói còn chưa dứt lời, thực sự không có cách nào đem trước mắt đây Bưu Hãn bộ dáng cùng không liên hệ lên. Bưu Quang Đảo lại giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi nói, đề cao điểm âm thanh, trong giọng nói còn mang theo điểm bị khuất, liền âm thanh đều không tự giác mà lanh lảnh chút. Ta đây đầu đinh, dâu quai nón, còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta là hừng hực a, vòng tròn bên trong hừng hực không đều như vậy sao? Chỉ là nhìn tráng. Hừng hực. Bạch Hạo ngây ngẩn cả người, cái này từ hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, vừa mới tiến vòng tròn hắn, căn bản không biết còn có dạng này phân loại. Bưu Quang Đảo lanh lảnh âm thanh để hắn trong dạ dày một trận bốc lên, buổi sáng ăn bữa sáng giống như là muốn xuống tới. Hắn tranh thủ thời gian giơ tay lên đè lên bụng, đè xuống cái kia cố buồn nôn cảm giác. Bạch Hạo hít một hơi thật sâu, tận lực để mình ngự khí bình tĩnh chút, nhẫn lại tính tình hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đến cùng được hay không? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Bưu Quang Đảo cũng tới tính tình, đông nhiên từ trên giường đứng lên đến, bởi vì động tác quá mau, nệm đều lắc lắc. Ta cố ý từ thật xa tới, kết quả ngươi nói với ta ngươi cũng là. Ngươi được hay không a? Không được nói sớm a, lãng phí ta thời gian. Bạch Hạo nhìn hắn bộ kia thẹn quá hóa giận bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận ác tâm, ngay cả dư thừa nói cũng không muốn nói, phất phất tay nói, không được ngươi liền đi nhanh lên đi, ta có đúng không ngươi không có hứng thú. Ngươi có ý tứ gì? Chê ta là hừng hực. Bưu Quang Đảo nhìn hắn chằm chằm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, vô năng nam nhân. Nói xong, hắn kéo ra môn, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa bị trùng điệp quang bên trên. Bạch Hạo nhìn đóng chặt cửa phòng, lắc đầu bất đắc dĩ. Lần này tính cắm, lãng phí một cách vô ích một giờ. Hắn cầm điện thoại di động lên, ấn mở cái kia phần mềm, tìm tới người kế tiếp không trang. Ngón tay cực nhanh gõ màn hình, ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể hay không trước giờ tới? Ta bên này có chút việc, chống đi. Gửi đi xong tin tức, hắn đưa di động ném lên giường, tựa ở đầu giường nuốt nuốt mi tâm, eo chỗ đau nhức lại mọc lên, có thể vừa nghĩ tới kế tiếp khả năng mang đến đột phá, hắn lại cắn răng. Tiếp tục chờ, không thể ngừng. Mãi cho đến rạng sáng 4 giờ, tất cả mới kết thúc. Bạch Hạo cảnh giới cũng thuận lợi đi tới tứ phẩm hậu kỳ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên à, cảnh giới càng cao càng không tốt tăng lên, xem ra cần phải ngẫm lại biện pháp khác. Giữa trưa, biệt thự Tô Bác nửa tựa ở trên ghế salon, giọng nói nhẹ nhàng mà đúng đúng mặt ba cái nữ hài nói, buổi chiều mang các ngươi đi chuồng ngựa chơi, thế nào? Ba cái nữ hài nghe xong, con mắt trong nháy mắt bày ra, trên mặt lập tức tràn ra ý cười, cùng nhau gật đầu đáp ứng. Đối các nàng mà nói, chỉ cần có thể cùng Tô Bác đợi tại cùng một chỗ, dù là chỉ là tùy tiện đi một chút, đều cảm thấy vui vẻ, đi nơi nào chơi căn bản không trọng yếu. Mấy người đang nói chuyện, Lạc Vân Thư ngồi ở một bên soát điện thoại di động, ngón tay bỗng nhiên dừng ở trên màn hình. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Bắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong, "Tô Bắc ca ca, ta vừa soát đến một nhà mới mở nghiệp nhà hàng, bằng hữu hai ngày trước đi qua, nói nhà hắn chiêu bài món ăn hương vị đặc biệt tốt, chúng ta giữa trưa muốn hay không đi trước chỗ ấy ăn?" "Ăn xong lại đi chuồng ngựa cũng không chậm trễ." Tô Bắc gật đầu đáp, "Đi, liền theo ngươi nói đến, đi trước ăn cơm, buổi chiều trực tiếp đi chuồng ngựa." Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Tô Bắc bối cảnh lợi hại như vậy, lại có tiền như vậy, tại sao muốn đi bên ngoài phổ thông nhà hàng ăn cơm? Theo lý thuyết, hắn hoặc là nên đi cao đoàn câu lạc bộ tư nhân, hoặc là trực tiếp mời đầu bếp vào nhà làm mới đúng. Không sai, Tô Bắc xác thực có tiền, mà lại là loại kia siêu cấp có tiền có bối cảnh người, cho nên hắn làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, không bị kẻ có tiền nên có bộ dáng trói buộc chặt. Lại nói, ai nói kẻ có tiền liền không thể vào phổ thông nhà hàng? Người có tiền kia còn ăn quán ven đường đâu? Cho nên mọi người thật không cần cân nhắc quá nhiều, người ta chính là làm sao thoải mái làm sao tới thôi. Không có nhằm vào độc giả ý tứ, chỉ là đơn giản giải thích xuống, để tránh có người sẽ có nghi hoặc, cũng không lâu lắm, mấy người an vị lấy xe đến nhà hàng cổng. Tô Bắc bốn người đi vào nhà hàng. Đại sảnh bên trong người không nhiều cũng không ít, hắn quét mắt bốn phía chỗ trống, tùy tiện tìm bàn lớn, giơ tay lên ra hiệu các cô gái ngồi xuống. Viên Kình Cạ Dụ Dị Cơ cũng cùng theo bảo, tại cách Tô Bắc không xa một tấm khác bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Bọn hắn chỉ có Tô Bắc gặp phải nguy hiểm, hoặc là thu được Tô Bắc rõ ràng mệnh lệnh, Viên Kình mới có thể xuất thủ. Phục vụ viên rất nhanh đi tới điểm món ăn, không đợi bao lâu, nóng hôi hổi món ăn liền lần lượt bưng lên bàn. Mấy người lập tức động đũa, bọn hắn vừa ăn vừa tùy ý trò chuyện, bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, cửa nhà hàng bên ngoài trên đường phố, một cỗ màu trắng gọi tay can đang chạy chậm rãi. Xe xếp sau, Tiêu Hữu Dung tựa ở trên ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua cảnh đường phố bên trên, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một tia mỏi mệt. Sáng hôm nay, nàng vừa mới chính thức tiếp nhận Tiêu gia tại Đông Sơn phân công ty, cho tới chưa liên tiếp mở ba cái một lát, còn xử lý mấy phân khẩn cấp văn kiện, việc vật chất thành một đống, tâm lý khó tránh khỏi có chút bực bội. Thế là làm xong trong tay sự tình, nàng liền để bí thư mang mình tại Đông Sơn thị bên trong đi một vòng, hít thở không khí, thuận tiện tìm một chỗ ăn cơm trưa. Lái xe bí thư là cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi nữ sinh, tên là Lý Thanh Y, để nàng song thủ vững vàng cầm tay lái, mắt thấy phía trước đường xá, một bên lưu ý lấy ven đường đánh dấu, một bên ôn hòa cùng xếp sau Tiêu Hữu Dung đáp lời. "Tiêu tổng, chúng ta hiện tại đi con đường này là Đông Sơn náo nhiệt nhất thương vọng, bình thường cuối tuần người càng nhiều, không ít người dạo phố, ăn cơm đều sẽ tới chỗ này." Tiêu Hữu Dung thu hồi rơi vào ngoài cửa sổ ánh mắt, nhẹ nhàng ngân ngân đứng hai tiếng, lại cố ý nói bổ sung, "Đúng Thanh Y đi, bây giờ không phải là ở công ty, không trò chuyện công tác, ngươi đừng có lại gọi ta Tiêu tổng, trực tiếp gọi ta Hữu Dung là được." Lộ ra tự tại chút. Lý Thanh Y thì tâm lý rõ ràng, Tiêu Hữu Dung chúng quy là mình thượng cấp, cho dù đối phương hạ thấp tư thái, nàng cũng không dám mất có chừng có mực, vẫn như cũ duy trì cùng kính ngữ khí, "Tốt, Hữu Dung tỷ." Kỳ thực Tiêu Hữu Dung niên kỷ so Lý Thanh Y thì còn nhỏ mấy tháng, bất quá hai người số tuổi không kém nhiều, xưng hô như vậy đã hiển thân cách, cũng không mất tôn trọng, cũng là phù hợp. Lại đi trước mở mấy chục mét, Lý Thanh Y thì ánh mắt đột nhiên quét đến nơi xa bên đường một nhà hàng, chính là Tô Bắc bọn hắn đang dùng cơm nhà kia. Nhà kia nhà hàng cổng còn dán bắt mắt tiệm mới khai trương áp phích. Nàng lập tức thả chậm tốc độ xe, cùng Tiêu Hữu Dung đề nghị, "Hữu Dung tỷ, phía trước nhà kia nhà hàng vừa mở không bao lâu, nhìn rất sạch sẽ, chúng ta muốn hay không đi thử xem?" Tiêu Hữu Dung thuận theo nàng con mắt nhìn một chút, đáy mắt mỏi mệt phai nhạt chút, nhẹ nhàng ứng tiếng, "Đi." Lý Thanh Y liền lập tức tìm cái lân cận chỗ đậu xe, dừng hẳn xe về sau, trước xuống xe giúp Tiêu Hữu Dung kéo cửa xe ra, hai người một trước một sau đi vào nhà hàng.